Chương 689, lại dẫn người lại đây kiếm lẩu a đi, nhất định phải đi, đây là tất yếu, ngược lại cũng phải thời gian. Vương Phi nghe được Lý Tiểu Hổ nói chuyện, trong nháy mắt sẽ đồng ý điểm nói. Nàng lần này theo bạn thân môn đi ra, vốn là khắp nơi lãng, hiện tại có cái giao dịch đại hội đang ở trước mắt, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua. Đi không, ta cái gì tình cảnh không có từng trải qua, lẽ nào sẽ không dám đi tham gia cái này loại nhỏ giao dịch hội sao? Trương Lệ trực tiếp đem thu vào khố túi, trong nháy mắt nụ cười đầy mặt, tuy rằng ngựa khí quyết đại, nhưng cũng đại biểu nàng sẽ không đối với những này loại nhỏ giao dịch hội lớn bao nhiêu tự tin. Các ngươi cũng không cần nhìn ta, đều đi xem, nói không chắc còn có kiếm lậu khả năng. Như Mộng nhìn thấy tất cả mọi người đem mục quang nhìn kỹ lại đây, trực tiếp cười hi hi điệu nói. Lý Tiểu Hổ nhìn trước mắt cái này trên mặt đeo khăn che mặt thiếu nữ, cảm thấy hết sức tò mò. Không dám đem diện mạo triển lộ ra nữ nhân, chỉ có hai loại, hoặc là xấu đến kinh người, hoặc là chính là kinh như thiên nhân, nhưng có thể cùng Trần Ca cùng nhau, diện mạo của nàng chắc chắn sẽ không thất lễ người. Nói không chắc diện mạo của nàng vẫn là hiện trường chúng nữ bên trong, ưa nhìn nhất một vị, để khiến cho Lý Tiểu Hổ không ngừng đem mục quang lén lút quan sát Như Mộng. Như vậy liền quá khứ đi. Trần Vũ từ khi không cần quản lý thủy tộc đỉnh sau khi, phàm phất đã là trên đời này tối nhàn nhã người không phận sự, cả ngày khắp nơi lãng, đã là Trần Vũ hàng ngày. Được rồi, như vậy liền lên đường đi, chỗ đó cách nơi này không xa, thế nhưng nếu như không có người quen dẫn đường, người bình thường cho dù là phát hiện chỗ đó, bọn họ cũng là không vào được. Lý Tiểu Hổ nhìn thấy mọi người không có ý kiến phản đối, nhất thời cấp tốc lên hầm mở, sau đó nhanh chóng phát động xe. Ta vẫn là trên hãn mã xa đi, các ngươi lái xe ở phía sau theo. Trần Vũ cổ quái nhìn chúng nữ một chút, sau đó nhanh chóng ngồi lên rồi hầm mở chỗ kê bên tài xế, đem Như Mộng các nàng trực tiếp ở lại tại chỗ. Các ngươi nhớ tới lái xe đổi tới. Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy đã ngồi lên rồi hãn mã xa Trần Vũ, cũng nhanh chóng mở ra hầm mở cửa xe, sau đó ngồi lên. Ha ha, này đài hầm mở nhìn qua thực sự là thô bạo. Vương Phi không nói hai lời, cũng là trực tiếp đi theo, lưu lại ở tại chỗ trên mắt to trừng mắt nhỏ Như Mộng cùng Trương Lệ. Hai người bọn họ nhìn thấy hãn mã xa trên trong mắt chỉ có khát phái Vương Phi, không thể làm gì khác hơn là lẫn nhau cười cợt, liền phân biệt ngồi từng người xe. Trần Ca, ta dám cam đoan đến giao dịch hội, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Tiểu Hổ nhìn thấy Trần Vũ lại trực tiếp tọa lên ngồi kế bên tay lái, phản phất thụ sủng nhược kinh, vội vã chất đầy khuôn mặt tươi cười. Lẽ nào giao dịch đại hội bên trong còn có cái khác đặc thù phục vụ? Trần Vũ nghe được Lý Tiểu Hổ nói chuyện, hơi nhướng mày, lập tức nghiêm túc nói. Liêu Phỉ Phỉ cùng Vương Phi vừa mới ở trên ghế sau diện ngồi xuống, nghe xong Trần Vũ nói chuyện, trong nháy mắt đầy mặt từng đỏ. Sắt. Một trận cấp tốc tiếng thang xe, nhanh chóng văng lên, hở mở người trên xe không kịp phản ứng, toàn bộ nhanh chóng xông về phía trước lại, Lý Tiểu Hổ càng là suýt chút nữa đánh vào trên tay lái. Trần Ca, ngươi hiểu lầm, trên hội giao dịch cũng không có cái khác đặc thù phục vụ. Lý Tiểu Hổ cảm ứng được nhất đạo lạnh lùng con mắt chăm chú địa nhìn lại, cuống quýt địa giải thích nói. Lý Tiểu Hổ thông qua kính chiếu hậu lén lút nhìn xuống mặt sau hai vị mỹ nữ, đã gặp các nàng cũng không có dị dạng, lúc này mới yên lòng lại. Chỗ ngồi phía sau hai vị mỹ nữ vừa nhìn liền biết là Trần Ca chị dâu, Lý Tiểu Hổ nơi đó dám ở các nàng trước mặt mang Trần Ca đi ra ngoài tìm đặc thù phục vụ, cái kia không phải muốn chết sao? Tiểu Hổ, ngươi đúng là cho ta chăm chú lái xe a. Trần Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh Tiểu Hổ một chút, tận tình quên nhủ địa nói. Hiểu được. Lý Tiểu Hổ vội vã một lần nữa phát động âm mờ, nhanh chóng hướng về con đường phía trước khẩu chạy tới, bên trong xe thật nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Tu luyện giả chiến đấu, cảnh giới cùng công pháp mặc dù trọng yếu, nhưng tu luyện giả sử dụng vũ khí hoặc là phòng cụ tự nhiên cũng là trọng yếu nhất, một cái tốt vũ khí thậm chí có thể làm cho tu luyện giả vượt cấp chiến đấu, một cái tốt phòng cụ còn có thể để tu luyện giả bảo mệnh khi sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều xã hội hiện đại, không chỉ giới tu luyện bắt đầu suy sụp, thậm chí ngay cả một ít luyện khí pháp môn cũng từ từ mất đi, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện đứt gãy, mất đi truyền thừa. Tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, vũ khí nóng được rất lớn phát triển, vũ khí nóng lực sát thương cũng càng ngày càng lợi hại, nhưng vũ khí nóng cũng có nó rất lớn sự hạn chế. Đối diện quốc nội lập ra pháp luật pháp quy, tu luyện giả chỉ cần mang theo vũ khí nóng, tất nhiên sẽ là nửa bước khó đi, thậm chí sẽ khiến cho tương quan đương cục chú ý, dẫn đến rước họa vào thân. Lại nói vũ khí nóng cũng không phải bản năng, một ít lợi hại hậu thiên cao thủ đã có thể hoàn toàn tránh né đến mở viên đạn công kích, điều này cũng gián tiếp dẫn đến một chút thần binh lợi khí, phong thủy pháp khí, kỳ môn dị bảo giá cả cư cao không xuống, thậm chí có tiền cũng không thể mua được. Theo cung cầu tăng cường, mỗi cái địa phương cũng xuất hiện một chút có tu luyện giả tự phát tổ chức giao dịch hội, để tu luyện giả có thể từ trên hội giao dịch được một ít thỏa mãn tự thân nhu cầu đồ vật. Giao dịch hội ngay ở thị giao cựu đồ cổ thị trường giao dịch bên trong, đừng xem bên ngoài đánh đồ cổ thị trường giao dịch bằng hiệu, nhưng trong thực tế chính là một loại nhỏ tu luyện giả giao dịch hội. Lý Tiểu Hổ một bên chăm chú lái xe, một bên chăm chú quay về trên xe mọi người nói, giao dịch hội tuy rằng có tu luyện giả tổ chức, nhưng trên hội giao dịch diện bảo vật cũng là có tốt có xấu, thậm chí còn có lượng lớn làm giả item, vậy thì đến muốn thử thách người mua nhãn lực. Thần binh lợi khí lại còn có thể làm giả. Vương Phi vẫn tọa ở phía sau, chăm chú nghe Lý Tiểu Hổ nói chuyện, nghe tới trên hội giao dịch bảo vật cũng có lượng lớn giả hàng thời điểm, cũng không khỏi chấn kinh rồi. Cho dù hiện đại khoa học kỹ thuật lại phát đạt, cũng không thể sẽ làm ra lượng lớn hàng giả, lại nói nếu như là pháp khí mặt trên nhất định sẽ nắm giữ linh khí, tu luyện giả ánh mắt cho dù lại kém, cũng không thể sẽ phát hiện không được những này thứ đơn giản đi. Đương nhiên, ngươi tuyệt đối không nên coi thường nhân loại sáng tạo tính, thế giới này còn có thập yêu bất có thể tạo giả. Lý Tiểu Hổ nhìn thấy Vương Phi một mặt vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng mà cười cợt nói: "Đến, thì ở phía trước, xem ra hôm nay người vẫn là rất nhiều." Lý Tiểu Hổ nhìn thấy phía trước cái kia bãi đậu xe thỉnh thoảng có xe ra vào, cười nói với Trần Vũ: "Trần Ca, chờ sau đó phải xem ngươi đại chiến thân thủ. Trần Vũ cũng không trực tiếp trả lời Lý Tiểu Hổ nói chuyện, chỉ là khinh thường cười cợt, dám bảo thứ này đối với Trần Vũ tới nói, quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ. Con thỏ, ngày hôm nay lại dẫn người lại đây kiếm lậu a. Ở đỗ xe xuất nhập cảng thời điểm, hai cái ăn mặc đồng phục an ninh tráng hán tính cảnh giác địa đánh giá trước mắt ba chiếc xe, sau đó một người trong đó cười nói với Lý Tiểu Hổ. Tuy rằng này ba chiếc xe đều là nổi danh hào xe, nhưng bọn họ thân là nơi này bảo an, còn có thể có ra sao hào xe chưa từng thấy, phe ra gì cùng hầm mở xe như vậy, mỗi ngày đều gặp được không ít, ngược lại cũng đúng là tập mãi thành quen. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút mở cửa thả hộ, ta trên xe tất cả đều là quý khách. Lý Tiểu Hổ từ trên xe lấy ra một cái khói hương vứt ở người an ninh kia trên người, sau đó cười nói. Không thành vấn đề, còn không mau một chút đem hộp môn cho Lý Thiếu mở ra. Bảo an bắt được Lý Tiểu Hổ ném đi cái kia trung quất, trong nháy mắt liền chất đầy khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng quay về bảo an trong đình bảo an nói. Chương 690, ở đây ai dám đắc tội hắn mi rào, không nghĩ tới giao dịch này sẽ hội trường lại ở lòng đất, đây thực sự là lần thứ nhất thấy. Vương Phi bọn họ vẫn cùng sau lưng Lý Tiểu Hổ, nhìn chu vi hình hình thức thức mọi người, nhìn thấy chu vi to nhỏ không đều quầy hàng, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Này có đặc biệt gì, nếu là tu luyện giả tập hợp nơi, tự nhiên không thể giống chống thua chiêng, đem giao dịch hội nơi để xuống đất, đây tuyệt đối là tối ẩn giấu địa phương. Lý Tiểu Hổ quay đầu lại nhìn thấy Vương Phi một mặt hưng phấn dáng vẻ, vội vã nghiêm túc giải thích nói. Trần Vũ rất tùy ý khắp nơi lòng đất sàn giao dịch đi tới, sàn giao dịch mặc dù là ở lòng đất, nhưng giao dịch phòng khách cũng được cho rộng rãi, nơi này không chỉ ánh đèn sáng choang, thông gió hài lòng, căn bản là sẽ không rảnh rỗi khí không trôi chạy cảm giác. Chỉ có điều cất bước ở người chung quanh, đại thể đều là thân tráng lực kiện, khí huyết dồi dào, long hành hổ bộ, toàn bộ đều là có tu vi tại người giới tu luyện nhân sĩ, vốn là liền một người bình thường đều chưa từng thấy. Nhưng bên trong người tuy rằng tất cả đều là có tu vi tại người, nhưng cảnh giới của bọn họ cơ bản đều sẽ không quá cao, phần lớn đều là chút chút nhị lưu, cao thủ nhất lưu, cảnh giới tối cao cũng có điều là cao thủ tuyệt đỉnh. Trần Vũ nhìn thấy chu vi những này tu luyện phổ biến hạ thấp tu luyện giả, không khỏi chau mày, nội tâm có hơi thất vọng. Nơi này nếu liền tiên thiên cao thủ đều không có một, lại sao có tốt bảo vật đây? Này, người rốt cuộc là ý gì? Vậy có thay đổi đồ vật lại không muốn đạo lý? Đột nhiên nhất đạo thanh âm phẫn nộ từ nơi không xa một quầy hàng truyền tới, âm thanh hết sức ngông cuồng hung hăng, tràn ngập vô tận bá đạo. Trần ca, bên kia có người đang làm sự tình, cũng qua xem một chút chứ? Vương Phi nghe được phía trước có người ở cãi nhau, tâm tình trong nháy mắt liền tăng bật lên, hận không thể sự tình càng làm càng lớn dáng vẻ, vội vã bỏ lại mọi người, tăng nhanh bước chân hướng về phía trước than đi một chút đi. Trần Vũ nhìn thấy Vương Phi càng chạy càng nhanh bóng người, khỏe miệng không khỏi cười cợt, sau đó cũng đi theo. Đại ca, ngươi giảng giảng đạo lý có được hay không? Vừa nãy ngươi rõ ràng nói là có thể lùi, ta hiện tại lui về đến cho ngươi cũng thật bình thường a. Một vị vóc người kiểu tiểu linh lung nữ tử đứng một vị trâu cao ngựa lớn tráng hán trước mặt, căng thẳng bất an nói. Ngươi đùa gì thế? Vừa nãy ngươi rõ ràng nói phải thay đổi lấy, hiện tại lại không muốn đổi lấy, ngươi có phải là muốn tới đây quấy rối giao dịch hội quý củ? Cái kia trâu cao ngựa lớn trắng hán, đầy mặt đều là dữ tợn, hai con mắt mạnh mẽ lộ ra hung quang, dùng tay chỉ vào cái kia tiểu nữ sinh lớn tiếng mà nói. Ta không phải ý này, nhưng ngươi cũng không thể buộc ta trao đổi đi. Tiểu nữ sinh bị cái kia trắng hán như thế chỉ tay, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước, mục quang lạnh xúc mà nhìn cái kia trắng hán, đầy mặt đều là vẻ mặt sợ hãi. Này, các ngươi nơi này làm gì? Ở đây cãi lộn, có phải là muốn bị người ném ra ngoài a? Vào lúc này, một đại hán chọc đầu mang theo mấy cái trên người mặc đồng phục an ninh người trẻ tuổi đi tới, trực tiếp đẩy ra mọi người, đi vào đã bị vây đến nước chảy không lọt quầy hàng. Trương ca, chỗ của ta giam trái với này tiến tới quy củ a, chỉ có điều cái này Hoàng Mao tiểu nha đầu nói phản nói, chính là nàng muốn phá hoại quy củ của nơi này. Đầy mặt giữ tợn tráng hán nhìn thấy đại hán chọc đầu mang người đi tới, khỏe miệng trong nháy mắt liền lộ ra một tia không dễ phát hiện nụ cười. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này làm sự, cẩn thận bị mấy cái ném vào nhà. Đại hán chọc đầu nhìn thấy trước mắt cái kia loẹ loẹ xúc xúc nữ hải, không khỏi lộ ra khinh bỉ ý cười. Sự tình không phải như vậy, là vị đại ca này muốn mạnh mẽ hơn đổi lấy trong tay ta thạch đầu, ta không đồng ý, hắn liền không cho ta đi rồi. Bé gái nhìn thấy đại hán chọc đầu đi tới, sắc mặt trở nên càng thêm hoảng loạn, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hừ, ta cũng không phải không giảng đạo lý người, tiểu lý, ngươi liền đem chuyện đã xảy ra cho ta nói đàng hoàng đi ra, nếu như có nửa câu ẩn giấu, cẩn thận lao tử sẽ ra ngươi. Đại hán chọc đầu nghe được bé gái nói chuyện, nhìn thấy tất cả mọi người đem mục quang nhìn lại, cũng chỉ đành dừng bước, quay đầu hướng cái kia tráng hán nói. Trương ca, sự tình kỳ thực là như vậy, vừa nãy tiểu cô nương này cầm mấy cái phá thạch đầu đi tới, muốn đổi lấy ta đang ăn dược, vốn là nàng phá thạch đầu chính là thứ không đáng tiền, nhưng ta nhìn nàng đáng thương, vì lẽ đó sẽ đồng ý. Đầy mặt giữ tợn tráng hán vẻ mặt thành thật địa quay về đại hán chọc đầu nói, nhưng rất nhanh sẽ mục quang hung ác nhìn chằm chằm bé gái kia lớn tiếng mà nói, thế nhưng quá không lâu, cái này nha đầu chết tiệt kia liền chạy tới, nói ta đan dược không thể dùng, nhất định phải đem những kia phá thạch đầu đổi trở lại, vậy có đạo lý như vậy. Ta làm sao biết, có phải là nàng nửa đường đem ta thật đan dược đổi, nếu như người người cũng giống như nàng như vậy, ta làm ăn này có còn nên làm. Đầy mặt hành đại hán khí thế bức người địa chỉ vào bé gái kia, lẽ thẳng khí hùng địa nói, tiểu nha đầu, vậy ngươi còn có gì để nói, ngươi hiện tại còn không mau mau cùng cái này than chủ xin lỗi, như ngươi vậy phá hoại hắn danh dự, ngươi phải như thế nào đổi thưởng sự tổn thất của hắn. Đại hán chọc đầu nghe xong tráng hán nói chuyện, trong nháy mắt liền nở nụ cười, tiếp tục hướng về bé gái áp sát, đầy mặt đều là hung manh vẻ mặt. Sự tình không phải như vậy, sự tình căn bản là không phải như vậy a. Bé gái nhìn thấy đại hán chọc đầu nói chuyện, trong nháy mắt liền sợ đến túi lầu xuống, tay nhỏ run rẩy cầm quần áo phía dưới góc áo, trong nháy mắt sẽ khóc lên. Ai, bé gái kia thực sự là đáng thương, nàng trúng rồi hai người kia cái trọng. Bên cạnh một vị đã có tuổi tu luyện giả, nhìn thấy cái kia túi đầu gào khóc bé gái, lắc đầu thở dài điệu nói. Đại thúc, ngươi tại sao muốn nói như vậy đây? Vương Phi vốn là cảm thấy bé gái kia rất đáng thương, bây giờ nghe đại thúc nói chuyện, liền biết trong này khẳng định xảy ra vấn đề, vội vã lo lắng nói. Ngươi nhỏ giọng một chút. Đại thúc nhìn thấy Vương Phi một mặt dáng vẻ nóng nảy, vội vã làm ra một cái đừng lên tiếng động tác. Ngươi là lần thứ nhất đến đây đi. Đại thúc cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn một lần chu vi, thấy không người chú ý địa nơi này, sau đó thấp giọng nói. Đại thúc, ngươi thực sự là lợi hại. Vương Phi nhìn thấy đại thúc nhanh như vậy liền suy đoán ra nàng là lần đầu tiên tới giao dịch này biết, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc vẻ mặt. Không phải ta lợi hại, mà là người nơi này cơ bản đều biết, cái kia tráng hán cùng quang đầu đều không phải người lương thiện, bọn họ cùng là một nhóm, ai đụng với hai người bọn họ, đều sẽ xui xẻo. Đại thúc nhìn thấy tráng hán đầy mặt ngông cuồng hung hăng dáng vẻ, tàn nhẫn thanh địa quay về bên cạnh Vương Phi nói, hai người bọn họ mới thật sự là tên lừa đảo, thường thường như vậy lừa dối những kia tân khách. Cái gì? Lại sẽ như vậy? Liêu Phỉ Phỉ vẫn đứng ở Vương Phi bên người, nghe được đại thúc nói chuyện, đầy mặt đều là vẻ mặt kinh ngạc, khó mà tin nổi địa nói, bọn họ làm như vậy, lẽ nào nơi này sẽ không có vương pháp sao? Ha ha, hai người các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Đại thúc quay đầu nhìn thấy Liêu Phỉ Phỉ một mặt vẻ mặt kinh ngạc, than thở nói, ai kêu cái kia quang đầu có cái người cha tốt, cha của hắn chính là giao dịch này nơi người quản lý một trong, có phụ thân hắn vì hắn chỗ dựa, còn có ai dám đắc tội cái kia quang đầu? Chương 691, chỉ bằng các ngươi cũng dám quấy rối các ngươi có thể hay không giảng dưới đạo lý à? Sự tình căn bản là không phải hắn nói như vậy, hắn rõ ràng nói là có thể trả hàng, nhưng hắn hiện tại lại không thừa nhận. Bé gái nhìn thấy đại hán chọc đầu hung mãnh sắc mặt, hai mắt từ lâu tràn ngập nước mắt ông ông mà nhìn đại hán chọc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bé gái dáng vẻ đáng yêu, để chu vi tất cả mọi người cũng bắt đầu không ngừng nhất thiết nói nhỏ lên. Hai người bọn họ đúng là càng ngày càng quá đáng, không nghĩ tới hiện tại liền bé gái cũng lừa dối. Giao dịch này nơi chính là có như vậy tiểu nhân, mới sẽ ngày càng suy sụp. Thực sự là một ổ rắn chuột. Đứng ở xung quanh than chu vi tu luyện giả, trên mặt tất cả đều là vẻ thương hại, nhưng bách với đại hán chọc đầu ở sàn giao dịch như thế, bọn họ cũng chỉ có điều là ở ngôn ngữ đang tiến hành lên tiếng phê phán, căn bản cũng không có người dám ra đây ngăn cản hành vi của bọn họ. Các ngươi ở đây loạn ồn ào cái gì? Có tin ta hay không đem toàn bộ các ngươi đuổi ra ngoài? Đại hán chọc đầu nhìn thấy mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi dáng vẻ, nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu tình không vui, trong nháy mắt lớn tiếng gọi lên, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ vẻ mặt. Chúng tu luyện giả nhìn thấy đại hán chọc đầu nổi giận dáng vẻ, nghĩ đến bọn họ còn phải ở chỗ này diện xin cơm ăn, toàn bộ tự giác ngậm miệng lại. Bọn họ tuy rằng đáng thương bé gái tao ngộ, nhưng bọn họ phần lớn đều là thị trường giao dịch bày hàng nghiệp chủ, vì có thể ở đây an toàn bày sạp xuống, bọn họ tự nhiên không dám quá đáng đắc tội đại hán chọc đầu. Bọn họ tuy rằng xem thường đại hán chọc đầu hành vi, nhưng bọn họ nhưng là sợ sệt đại hán chọc đầu sau lưng đại biểu thế lực. Tiểu nha đầu, ngươi mặc dù là rất đáng thương, nhưng sự thực chính là ngươi vừa nãy đồng ý cùng bị ông chủ này lấy vật đổi vật, các ngươi đã giao dịch đã hoàn thành, ngươi liền không thể lại ở đây quấy rối. Đại hán chọc đầu nhìn trước mắt điềm đạm đáng yêu bé gái, trên mặt căn bản cũng không có thương tiếc vẻ mặt, mắt lạnh nhìn bé gái có chút không nhịn được nói, cho tới ngươi thương tổn than ông chủ danh dự, các ngươi liền ngầm giải quyết đi. Đại ca, nay hoàn toàn chính là than ông chủ lừa dối ta, căn bản liền không phải lỗi của ta à? Bé gái nhìn thấy đại hán chọc đầu hoàn toàn không giảng đạo lý, trong nháy mắt liền vội vàng, vội vã căng thẳng mà nhìn trước mắt quan đầu, thấp giọng đáng thương nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không hiểu được quý trọng, lẽ nào ngươi cho rằng ta còn có thể bắt nạt ngươi hay sao? Đại hán chọc đầu hung ác mà nhìn trước mắt bé gái, sắc mặt bạo nộ địa nói. Như vậy tuổi trẻ bé gái, nhìn qua vốn là không hề tu vi tại người, cũng không biết nàng là từ chỗ đó kiếm ra đến, nhưng nếu tiểu lý coi trọng nàng thạch đầu, những kia thạch đầu khẳng định liền không phải bất phàm. Đối với đưa tới cửa đồ vật, đại hán chọc đầu không thể sẽ từ chối. Trần Vũ Tử nhìn kỹ một lúc bé gái trong tay thạch đầu, phát hiện trong tay nàng thạch đầu cũng thật là có chút ý nghĩa, xem ra cái kia đầy mặt dữ tợn ra hỏa, cũng là biết bé gái trong tay thạch đầu bất phàm, mới sẽ đối với bé gái ra tay. Kha kha, tuy rằng tiểu cô nương này đối với ta tạo thành trên danh dự tổn thất, nhưng ta cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người. Ta xem tiểu cô nương này cũng là lao khổ nhân ra, làm cho nàng bồi thường, nàng khẳng định bồi thường không được. Cái kia quầy hàng nghiệp chủ hai mắt không ngừng đánh giá bé gái vóc người, trên mặt từ từ lộ ra không quen vẻ mặt, sau đó cười hi hi địa nói, vậy hãy để cho nàng theo ta mấy đêm đi, chuyện này thì thôi. Người đàn ông kia nói vừa nói, trong nháy mắt liền để chu vi mọi người sôi bật lên, toàn bộ nhìn cái này quầy hàng nghiệp chủ, lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Bé gái nghe được quầy hàng chủ nói chuyện, trong nháy mắt liền dọa sửng sốt, nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là nghe được ra hắn nói chuyện ý tứ. Nhìn thấy quầy hàng chủ sắc mị mị ánh mắt, bé gái sợ đến liền liền lùi lại mấy bước, hai mắt tất cả đều là hoảng loạn ánh mắt. Ngươi đến cùng có phải bị bệnh hay không a, ngươi thậm chí ngay cả nói như vậy cũng nói được. Vương Phi nghe được quầy hàng chủ nói chuyện, trong nháy mắt liền bạo phát, vội vã chen tách phía trước mấy người, đi tới bên trong, tức giận nhìn đầy mặt dữ tợn đại hán, trên mặt tất cả đều là bạo nộ vẻ mặt. Thực sự là không biết xấu hổ a, hai cái đại nam nhân ban ngày ban mặt, lại đang bắt nạt một cô bé, các ngươi có còn hay không lương tri. Liêu Phỉ Phỉ cũng cấp tốc chen vào đoàn người, trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ, nhìn quầy hàng nghiệp chủ lộ ra vẻ mặt kích động. Đại hán chọc đầu nhìn thấy bên trong đám người lại có thể có người dám nói lời phản đối, trong nháy mắt liền nổi giận, liền vội vàng xoay người hướng về Vương Phi các nàng phương hướng đi đến. Nhưng hắn rất nhanh sẽ dừng lại. nhìn trước mắt Vương Phi cùng Liễu Phỉ Phỉ hai người, đại hán chọc đầu không khỏi hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ kinh diễm vẻ mặt. Đại hán chọc đầu mặc dù là duyệt nữ vô số, nhưng vào giờ phút này, cũng bị Vương Phi cùng Liễu Phỉ Phỉ hai người khuôn mặt đẹp hấp dẫn, mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt hai người bọn họ trên người khí chất, càng làm cho đại hán chọc đầu sâu sắc mê luyến. Thực sự là quá mỹ, ta nhất định muốn chiếm được mới được. Đại hán chọc đầu hai mắt mục quang lấp lóe, rất nhanh sẽ có chú ý, sau đó cấp tốc lớn tiếng kêu gào nói, "Tốt, các ngươi khẳng định là bé gái đồng bọn, tuổi còn trẻ liền dám ra đây đi lừa gạt, nếu như hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn các ngươi, ta liền có lỗi với ta trên người lương tri." Vương Phi cùng Liễu Phỉ Phỉ xuất hiện, để chúng tu luyện giả cùng nhau cả kinh, bọn họ rất khó tin tưởng sẽ có người dám ở giao dịch này trong nơi diện vì là bé gái kia ra mặt. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Vương Phi cùng Liễu Phỉ Phỉ khuôn mặt đẹp, bọn họ cũng không khỏi thâm hô hít một hơi, trên mặt lộ ra kinh diễm ánh mắt. "Đại tỷ tỷ, ta..." Bé gái đối diện đại hán chọc đầu đe dọa, vốn là cũng đã tuyệt vọng, nhưng khi nàng nhìn thấy có hai cái đại tỷ tỷ đứng ra vì nàng ra mặt, hai con mắt của nàng trong nháy mắt liền lộ ra kinh hỉ ánh mắt. "Tiểu muội muội, ngươi không cần sợ hãi, ta cam đoan với ngươi, ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không có người dám làm khó dễ ngươi." Liễu Phỉ Phỉ nhìn thấy bé gái nhìn sang, nhìn thấy tiểu trên mặt cô gái vẻ mặt sợ hãi, vuốt bé gái đầu cười nói, "Nhưng bọn họ rất lợi hại a, ta sợ liền làm liên lụy ngươi môn đây." Bé gái dùng tay lắc Liễu Phỉ Phỉ tay, đầy mặt đều là lo lắng vẻ mặt. "Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không sao." Liễu Phỉ Phỉ cúi người xuống, chăm chú nhìn trước mắt bé gái, lộ ra nụ cười tự tin. "Ha ha, thực sự là quá khôi hài, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám ở trên giao dịch hội diện bày rối." Đại hán chọc đầu hiện tại đầy mặt đều là thần sắc tham lam, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn trước mắt hai người, nội tâm tất cả đều là tâm tình kích động. "Nếu như hơn nữa ta đây." Trương Lệ nhìn thấy đại hán chọc đầu trên mặt vẻ tham lam, nhìn thấy đại hán chọc đầu hai con mắt, sắc mị mị địa ở Vương Phi trên người các nàng quét tới quét lui, tức giận đến cũng đi ra, chuẩn bị cho đại hán chọc đầu một vĩnh viễn giáo huấn khó quên. Nàng bình sinh chính là đáng ghét nhất những này sắc mị mị nam nhân, nếu như do nàng ra tay, đại hán chọc đầu cho dù bất tử, nhưng hắn nửa cuối cuộc đời cũng nhất định sẽ trải qua vô cùng bi thảm. Như Mộng đứng ở trong đám người, trên mặt cũng là vẻ giận dữ đầy ngập, nhưng nàng đeo xa, rất tốt mà đem trên mặt nàng sự phẫn nộ cho che lấp lên. Vốn là chuẩn bị ra tay nàng, nhìn thấy Trương Lệ các nàng đã đứng đi ra ngoài, liền dừng bước lưu ở trong đám người. "Được, thực sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới các ngươi đội mỹ nữ thực sự là không ít ta." Đại hán chọc đầu nhìn thấy từ trong đám người lại đi ra một mỹ nữ, trên mặt trở nên càng thêm kích động. Mỹ nữ khẳng định là càng nhiều càng tốt, chờ sau đó đem các nàng toàn bộ nắm bắt lên, đến lúc đó còn không phải tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm. Quang đầu đại hán Việt muốn càng kích động, mục quang bắt đầu hướng về bên trong đám người nhìn qua thứ, muốn nhìn rõ ràng bên trong đám người có còn hay không khả nghi mỹ nữ. "Tiểu muội muội, ngươi không cần sợ hãi, trên tay ngươi thật đầu, ca ca ta muốn hết, còn ngươi có ra sao cần, ngươi có thể trực tiếp nói với ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Trần Vũ chen tách vào người, ở mọi người kinh dị mục quang nhìn kỹ, đi thẳng tới bé gái trước mặt, cười đối với bé gái nói: "Chương 692, ta quản hắn là Thiên Vương lão tử nha. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Trong tay nàng thạch đầu, lẽ nào là ngươi có thể muốn sao?" Đại hán chọc đầu vốn đang ở đám người vây xem bên trong tìm tòi mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới, lại có một mao đầu tiểu hỏa đi tới bên cạnh cô bé, còn ăn nói ba hoa muốn bé gái trong tay thạch đầu, trong nháy mắt liền nổ lên. "Này, ngươi khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu, trong tay nàng thạch đầu nhưng là lão tử, nếu như ngươi không muốn chết, ngươi liền cho ta lập tức cút ra ngoài." Than ông chủ cũng là ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ, hắn cũng nghĩ không thông, cái này tiểu thanh niên, đến cùng có gì thực lực, lại dám tìm ra chịu chết. "Đại ca ca, nhưng bọn họ nói trong tay ta thạch đầu là của hắn, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý à?" Bé gái nhìn thấy Trần Vũ thân mật ánh mắt, trong nháy mắt liền cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng lại nhìn thấy đại hán chọc đầu bọn họ đầy mặt vẻ giận dữ dáng vẻ, trong nháy mắt liền e ngại lên. "Ngươi không cần sợ hãi bọn họ, nếu như ngươi thực sự phải thay đổi lấy trong tay ngươi thạch đầu, ngươi đều có thể lấy hướng về ta đưa ra yêu cầu, ta sẽ tận lực thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Trần Vũ nhìn thấy bé gái kiêng kỵ địa nhìn đại hán chọc đầu bọn họ một chút, trong nháy mắt liền nở nụ cười, trên mặt tất cả đều là xem thường vẻ mặt. "Nha, thực sự là khí chết ta rồi, không nghĩ tới hiện tại tên lừa đảo lại lớn lối như vậy, còn dám tự biên tự diễn lên." Đại hán chọc đầu nhìn thấy Trần Vũ cũng không để hắn vào trong mắt, lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ, hung ác mục quang tàn nhẫn mà nhìn kỹ Trần Vũ, dường như muốn đem Trần Vũ hoàn toàn nhìn thấu một lần. Đại hán chọc đầu tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là một không có đầu óc người. Hắn có thể ở đây hoành hành bá thị, cha của hắn đã sớm cho hắn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, ánh mắt muốn vừa sáng, ngàn vạn không thể cùng cái khác cao thủ gợi ra xung đột. Trần Vũ có thể không để mặt hắn, một mình đi tới bé gái bên người, nhất định sẽ là có dựa vào, Trần Vũ càng là biểu hiện ngông cuồng, liền càng để đại hán chọc đầu cảm thấy nghi hoặc. Nhưng khi rất nhanh, đại hán chọc đầu liền làm ra quyết định. Đứng bé gái bên cạnh ba vị mỹ nữ, để đại hán chọc đầu trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. "Thực sự là quá làm người tức giận, xem ra không đem mấy người các ngươi giáo huấn, các ngươi còn đúng là đem giao dịch hội nơi, xem là các ngươi tên lừa đảo thiên đường." Đại hán chọc đầu nếu trong lòng có kế hoạch, dĩ nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, lập tức liền quay về bên cạnh mấy cái bảo an ra lệnh, lớn tiếng mà nói: "Mấy người các ngươi còn không mau một chút đem bọn họ cho ta toàn bộ nắm bắt lên." Sàn giao dịch bảo an vốn là cùng đại hán chọc đầu một ổ rắn chuột, hiện tại được đại hán chọc đầu mệnh lệnh, trong nháy mắt liền hướng Trần Vũ bọn họ đi tới. Xem ra hôm nay muốn xảy ra vấn đề rồi, không biết bọn họ có thể hay không chạy thoát ta. Quả thực chính là càng ngày càng không cách nào vô thiên. Chúng tu luyện giả nhìn thấy sàn giao dịch bảo an hướng về Trần Vũ bọn họ đi tới, trong nháy mắt liền nghị luận sôi nổi địa nói: Sàn giao dịch bảo an tu vi tuy rằng không cao, nhưng thấp nhất cũng có nhị lưu cao thủ thực lực, cũng không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Nếu như này mấy cái ra mặt người trẻ tuổi, thực lực thực sự là quá kém, bọn họ khẳng định là sẽ không là các nhân viên an ninh đối thủ. Lão Trương, mấy người các ngươi có phải là muốn tìm cái chết, ngươi biết hắn là ai sao? Lý Tiểu Hổ vẫn liền đứng ở trong đám người, hắn vừa nãy vốn là có ra tay cầu viện bé gái ý nghĩ, nhưng khi thấy mấy cái chị dâu đã vì là bé gái ra mặt, hắn liền bình tĩnh địa đứng ở trong đám người. Bây giờ nhìn đến đại hán chọc đầu lại đang tìm cái chết, Lý Tiểu Hổ trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra Trần Ca khủng bố hình ảnh, đội vã lên tiếng muốn ngăn lại này thanh trò khơi hải. Tiểu Hổ, ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu, ta quản hắn là Thiên Vương lão tử, ngày hôm nay bọn họ cũng chạy trốn không xong. Đại hán chọc đầu đột nhiên quay đầu lại, hung ác nhìn Lý Tiểu Hổ, trên mặt tất cả đều là uy hiếp vẻ mặt. Ha ha, như vậy liền chúc ngươi nhiều may mắn. Lý Tiểu Hổ tuy rằng cùng đại hán chọc đầu cũng không quen, nhưng bọn họ cùng ở tại Sơn Châu thị, ở Sơn Châu trong cái vòng này cũng coi như phải là lá sơ giao. Nếu đại hán chọc đầu muốn tìm chết, Lý Tiểu Hổ tự nhiên cũng đến phải có tắc thành vẻ đẹp. Tiểu tử, ngươi không nên trách ca mấy cái lòng dạ độc ác, muốn trách thì trách ngươi không biết tự lượng sức mình à? Mấy cái bảo an cười hi hi địa đi tới Trần Vũ bên cạnh, lấy tay hướng về Trần Vũ đưa tới, còn bên cạnh mấy mỹ nữ, bọn họ mới sẽ không tin tưởng, các nàng có thể chạy được. Lý Tiểu Hổ đem tất cả những thứ này đều nhìn trong mắt, hắn ở trong lòng vì là cái kia mấy cái bảo an mặc niệm, bọn họ căn bản liền không biết, bọn họ sắp muốn đối diện là cái gì. Hừ, thực sự là chán ghét ra hỏa. Nhìn thấy bảo an tay liền muốn đưa đến trên người, Trần Vũ cũng không khỏi nhíu mày, lạnh rên một tiếng, Trần Vũ thân thể trong nháy mắt liền động. Giang giác. Đột nhiên liền truyền đến lượng lớn gãy xương lanh lảnh thành, cái kia mấy cái bảo an trong nháy mắt liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, cánh tay của ta a, đứt đoạn mất, cánh tay của ta đứt đoạn mất. Các nhân viên an ninh trong nháy mắt toàn bộ ngã nhào trên đất trên, một cái tay khác cấn lại bị thương tay phải, không ngừng dây rủa lớn tiếng gào thét lên. Khiếp sợ, ngớ ngác, hoảng sợ. Ở đây hết thảy tu luyện giả trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không thể tin được, bọn họ chỉ là cảm thấy ánh mắt lóe lên, cái kia mấy cái bảo an liền toàn bộ nằm trên mặt đất trên, lớn tiếng phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, để bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ dị. Ngươi đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Nằm trên mặt đất trên không ngừng gào thét bảo an, không chỉ dọa chúng tu luyện giả nhảy một cái, cũng làm cho đại hán chọc đầu cảm thấy dị thường bất an. Hắn mục quang tiềm xúc mà nhìn Trần Vũ, trên mặt bắt đầu lộ ra hoảng loạn vẻ mặt. Ha ha, ta đã làm gì? Trần Vũ lanh khốc mà nhìn đại hán chọc đầu, trên mặt tất cả đều là xem thường vẻ mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là đánh nát xương tay của bọn họ mà thôi. Cái gì? Ngươi lại dám thương tổn bọn họ? Đại hán chọc đầu khiếp sợ nhìn Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không thể tin được, trong miệng thì thào nói, ngươi lại dám cùng sàn giao dịch người đối nghịch. Quỳ xuống dập đầu, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trần Vũ không muốn lại cùng đại hán chọc đầu phí lời, trực tiếp lanh khốc địa nói. Đại hán chọc đầu ở trong mắt Trần Vũ, cùng một tên rác rưởi không lớn bao nhiêu khác biệt. Giết chết đại hán chọc đầu, cùng bình thường giẫm chết một con kiến như thế, vốn là không hề khó khăn. Ha ha, chuyện này quả thật chính là chuyện cười lớn, ngươi biết phụ thân ta là ai sao? Hắn nhưng là trương của người, hắn nhưng là hậu thiên cảnh giới đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều có thể xung kích cảnh giới tiên thiên, ngươi lại dám ở chỗ này đắc tội ta, ngươi quả thực chính là muốn chết ta. Đại hán chọc đầu sắc mặt hung ác nhìn Trần Vũ, trên mặt căn bản cũng không có thần sắc sợ hãi, cha của hắn chính là hắn to lớn nhất chỗ dựa. Ở Sơn Châu thị cái này địa phương nhỏ, còn đúng là không người nào dám không cho phụ thân hắn mặt mũi. Tuy rằng không biết ngươi vừa nãy sử dụng cái gì yêu pháp, nhưng ngươi dám ra tay đả thường trên hội giao dịch bảo an, ngươi sẽ chờ tiếp thu phụ thân ta lựa giận đi. Đại hán chọc đầu tràn đầy tự tin mà nhìn trước mắt Trần Vũ, trên mặt tràn ngập ngông cuồng hung hăng vẻ mặt. Có phụ thân hắn làm chỗ dựa, đại hán chọc đầu vốn là không có gì lo sợ, cho dù cái này tiểu thanh niên thực lực mạnh đến đâu, cũng đến phải lệ nói chuyện với hắn. Tiểu Lý, ngươi đi tới cho ta tàn nhẫn mà đánh, nếu như hắn dám hoàn thủ, vậy thì là đối với ta bất kính, ta lập tức liền cho hắn biết phụ thân ta lợi hại. Đại hán chọc đầu luôn luôn hoành hành bá đạo, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Trần Vũ, lập tức cho bên cạnh cái kia châu cao ngựa lớn địa than chủ liếc mắt ra hiệu, ngựa khí lạnh lùng nói. Chương 693, cha ta là tương lai tiên tiên cường giả chuyện này. Than chủ mặc dù là châu cao ngựa lớn, nhưng nghe tới đại hán chọc đầu đối với hắn ra lệnh sau, trong nháy mắt liền chần chờ. Bắt nạt nhỏ yếu, vốn là hắn chuyện thích làm nhất, nhưng lần này than chủ đúng là không dám lộn xộn. Hai con mắt hoảng loạn mà nhìn đang ở trước mắt Trần Vũ, chậm chạp không bước ra bước chân. Trần Vũ tuy rằng tuổi trẻ, nhìn qua cũng là người hiền lành dáng vẻ. Cái kia mấy cái còn nằm trên mặt đất trên không ngừng gào thét bảo an, thật giống là đang không ngừng nhắc nhở than chủ, để than chủ đúng là không dám ra tay với Trần Vũ. Than chủ tuy rằng trâu cao ngựa lớn, đầy mặt dữ tợn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là đầu góc đơn giản, chỉ có thể dứt đầu sông thẳng kẻ ngu si. Trần Vũ liền đứng bé gái phía trước, hắn cái kia một mặt nụ cười nhẹ nhõm, để than chủ càng thêm khó bề phân biệt, càng thêm không dám tự ý ra tay. Phải biết vừa nãy từ bảo an trên cánh tay truyền tới lanh lảnh tiếng gãy xương, nhưng là vẫn ở than chủ trong đầu không ngừng vang lên. Tiểu Lý, ngươi đần độn mà đứng ở nơi đó làm gì? Ngươi là không phải là không muốn ở đây lan lộn? Đại hán chọc đầu nhìn thấy than chủ vẫn đứng tại chỗ bất động, trong nháy mắt nổi giận, phản phất quyền uy của hắn chịu đến lớn lao khiêu chiến, ngựa khí kích động nói, cha ta là tương lai tiên thiên cường giả, tên tiểu tử kia nếu như dám ra tay với ngươi, hắn tuyệt đối đi không ra cái này lòng đất sàn giao dịch. Trương ca, ngươi xem có phải là lại lo lắng nhiều dưới? Than chủ quay đầu lại vẻ mặt đau khổ sắc nhìn đầy mặt vẻ giận dữ đại hán chọc đầu, thấp thỏm bất an nói. Than chủ ở trong lòng nhưng là đem đại hán chọc đầu tàn nhẫn mà mắng 100 lần, cha của ngươi tuy rằng châu bò, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi cũng châu bò à. Nếu như phụ thân ngươi đến thời điểm không có chạy tới, vậy ta không phải muốn như những người an ninh này như thế, nằm trên mặt đất trên không ngừng lăn lộn gào thét. Ngươi không ra tay nữa, cẩn thận ta liền ngươi cẩu chân cũng cắt đứt. Đại hán chọc đầu nhìn thấy than chủ một mặt khổ qua tường, ngựa khí mất hứng điệu nói, bạch dài ra này tấm thật thân thể. Cái kia than chủ tuy rằng cũng là tam lưu cao thủ, nhưng làm sao cũng không giống như là người trẻ tuổi kia đối thủ a. Cái này cũng có nói, than chủ nhưng là dài đến châu cao ngựa lớn, ở trên thân thể liền chiếm không ít ưu thế. Nếu như ta là người trẻ tuổi kia, hiện tại phải muốn chạy, nếu để cho phụ thân của quang đầu mang người đi tới nơi này, hắn chính là muốn chạy cũng chạy không được. Trần Vũ đầy mặt nụ cười tự tin, tuy rằng cho chúng người vây xem mang đến rất lớn tự tin, nhưng người tên, cây có bóng, đại hán chọc đầu luôn luôn đều ở nơi này làm mưa làm gió quen lên rồi. Dẫn đến phần lớn người vây xem cũng không coi trọng Trần Vũ, trong lòng vẫn là hy vọng Trần Vũ có thể đúng lúc đào tẩu, miễn cho ở lại chỗ này, gặp ra thịt nỗi khổ. Còn chưa đi. Đại hán chọc đầu hai con mắt tàn nhẫn mà nhìn kỹ ở than chủ trên người, ánh mắt tất cả đều là uy hiếp tính mục quang. Than chủ đúng là không có cách nào, hắn chỉ cần còn muốn ở chỗ này bày sạn, liền tuyệt đối không thể đắc tội đại hán chọc đầu. Vì là ghê gớm tội đại hán chọc đầu, than chủ không thể làm gì khác hơn là hít một hơi thật sâu, trong bóng tôi tăng cao cảnh giác, chậm chậm địa hướng về Trần Vũ đi đến. Than chủ cách Trần Vũ càng ngày càng gần, sắc mặt từ từ trở nên thâm trầm lên, toàn thân bắp thịt bắt đầu căng thẳng, một đôi mắt nhỏ không ngừng ở Trần Vũ trên người cái hở. Ha ha, đừng xem, ta để ngươi hai tay, ngươi tới đi. Trần Vũ nhìn thấy than chủ một mặt cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Than chủ nghe được Trần Vũ nói chuyện, trong lòng mừng thầm, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này sẽ như vậy tự đại, nghĩ đến đây, trong nháy mắt liền bước nhanh hơn. Một đôi tráng kiện bàn tay lớn còn như kim sắt giống như, hướng về Trần Vũ tàn nhẫn mà tổng tới. Nhìn thấy sắp liền muốn đi tới bên người than chủ, Trần Vũ vốn là liền mí mắt đều không nháy mắt, một cái tắt tàn nhẫn mà bước ra, một cái vang dội bạt thai trực tiếp ở than chủ trên mặt văng lên. Than chủ trong nháy mắt liền cảm thấy hai mắt tối sầm lại, sau đó bắt đầu hoa cả mắt, cả người cũng bắt đầu hướng về mặt sau bay ra ngoài. Ngươi không phải đã nói, muốn cho ta hai tay sao? Than chủ khó khăn từ trên mặt đất bò lên, cả người liền bị hút dược như thế, bắt đầu rung đùi lắc ý, ngoác miệng ra, miệng đầy tiên huyết nát nhà, bắt đầu không ngừng từ trong miệng chảy ra. Hả, thực sự là thật không tiện, vừa nãy là ta quá sốt sắng, ta quên rồi. Trần Vũ nhìn thấy đã thần trí mơ hồ than chủ, đội vã xua tay cười nói, còn phải giả ra một mặt dáng vẻ vô tội, dùng để mê hoặc than chủ. Đại hán chọc đầu nhìn thấy Trần Vũ một cái tắt liền đem than chủ đánh cho răng rơi lấy đất, trong lòng cũng là tức giận đến không được, xem ra người này cũng là không dựa dẫm được. Không thể làm gì khác hơn là lén lút hướng về bên trong đám người một cái nào đó người trẻ tuổi liếc mắt ra hiệu. Người trẻ tuổi len lén gật gật đầu, liền bắt đầu hướng về bên ngoài chen ra ngoài. Thử! Tiểu Lý, ngươi tuyệt đối không nên cho sàn giao dịch mất mặt, bằng không ngươi cũng biết ngươi hậu quả. Đại hán chọc đầu nhìn thấy trước mắt chính đang không ngừng đánh đầu than chủ, đầy mặt đều là khinh bị vẻ. Than chủ tuy rằng vẫn có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể đem quang đầu đại tiếng hán bên trong uy hiếp nghe ra, trong nháy mắt liền bắt đầu cứng lên. Hắn cùng đại hán chọc đầu lâu như vậy, nhưng là đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý. Nếu như sự tình bị quang đầu làm lộ đi ra ngoài, hắn khẳng định là chịu không nổi. Quang đầu có phụ thân hắn làm chỗ dựa, nhưng hắn cũng không có à, hắn to lớn nhất chỗ dựa chính là đại hán chọc đầu. Nếu như ngay cả đại hán chọc đầu đều từ bỏ hắn, chuyện này quả thật chính là muốn hắn mệnh. Không có cách nào, chỉ được rất mà liều. Than chủ hít mắt, một bên bước đầu, một bên bước chân bất ổn địa hướng về Trần Vũ đi đến, trên mặt tất cả đều là mơ hồ vẻ mặt. Trần Vũ nhìn thấy than chủ đi tới, tầm mắt vẫn rơi vào than chủ trên người, nhưng cũng không có lại làm cái khác chuẩn bị. Vừa nay đã cho hắn cơ hội, thả hắn một con ngựa, nếu như hắn còn dám không biết tự lượng sức mình, cái kia đến đúng là đang tìm cái chết. Than chủ mơ mơ màng màng địa hướng về Trần Vũ đi đến, nhìn thấy cách Trần Vũ càng ngày càng xa, liền hô hấp cũng bắt đầu tăng thêm không ít. Nhìn thấy đứng Trần Vũ phía trước thấp giọng gào khóc bé gái, trong lòng chủ sạp trong nháy mắt liền làm ra một cái điên cuồng quyết định. Ngay ở cách bé gái còn có vài bước khoảng cách thời điểm, than chủ trong nháy mắt liền bắt đầu động. Hắn từ phần eo mặt sau nhanh chóng rút ra một cây truy thủ, sau đó tay trái cấp tốc hướng về bé gái ôm tới. Than chủ chỉ lát nữa là phải ôm vào bé gái, trên mặt rốt cục lộ ra hiếm thấy nụ cười. Nhưng rất nhanh, trước mặt hắn liền xuất hiện nhất đạo hắc ảnh, trong nháy mắt liền cảm thấy đầu tối sầm lại, tiếp theo liền ký ức, phản phất đều tạm thời mất đi như thế. Ầm. Than chủ bị Trần Vũ một cước quét ngã trên mặt đất, cả người đều té lăn trên đất, than chủ sau nào trước tiên địa, phát sinh trầm trọng âm thanh. Than chủ bị như thế đập một cái, trực tiếp ngã ngất đi, nằm trên mặt đất trên không nhúc đích, còn giống như chó chết. Bé gái phản phất chịu đến kinh hãi, cuốn quýt địa ôm Trần Vũ, nước nở đến càng thêm lợi hại. Thực sự là quá đê tiện, lại dám đối với bé gái ra tay. Không nghĩ tới hắn đúng là tên xấu xa a, hắn liền không sợ thương tổn được bé gái sao? Quả thực chính là xã hội bại hoại. Theo than chủ té ngã hôn mê, hết thảy người vây xem cũng bắt đầu sôi bọt lên, bọn họ thực sự là không nhìn nổi than chủ muốn đối với bé gái ra tay hành vi. Trần Vũ khinh bỉ mà nhìn trước mắt ngã xuống đất không nổi than chủ, khẽ bước địa sờ sờ bé gái đầu làm an ủi, sau đó trực tiếp hướng về nằm địa than chủ đi đến. Chương 694, bọn họ không thể tin được hai mắt đại gia mau nhìn, các ngươi nói một chút người trẻ tuổi kia muốn làm gì? Chúng tu luyện giả nhìn thấy Trần Vũ chậm chậm địa hướng về ngã xuống đất không nổi than chủ đi đến, trong nháy mắt liền sốt sáng lên. Ai biết a? Bên trong đám người tu luyện giả nhìn thấy Trần Vũ đã đi tới than chủ bên cạnh, trong nháy mắt liền yên tĩnh lên. Thử! Ngươi xuống tay với ta, ta còn có thể tha thứ, nhưng ngươi một mực muốn đối với một vô tội bé gái ra tay, vậy thì thực sự là không thể tha thứ. Trần Vũ nhìn từ trên cao xuống mà nhìn dưới đáy không nhúc nhích than chủ, đầy mặt đều là mất hứng vẻ mặt. hết thảy tu luyện giả cùng nhau đem mục quang rơi vào Trần Vũ trên người, muốn biết Trần Vũ tiếp đó sẽ có như thế nào động tác. Trần Vũ một cước tàn nhẫn mà đạp xuống, chính là nhẹ như vậy tùng một cước, trong nháy mắt liền để nằm trên mặt đất trên than chủ lớn tiếng gào thét lên. A! Than chủ vốn là chính đang khẩn nhắm mắt, nằm trên mặt đất hóa trắng chết, đột nhiên chịu đến Trần Vũ công kích, cõi lòng tan nát đau đớn, để hắn trong nháy mắt liền ngồi xuống. Than chủ cánh tay phải đã sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, nhìn qua tất cả đều là máu thịt be bét dáng vẻ, theo than chủ đột nhiên lên tọa, than chủ nửa đoạn cánh tay lại thoát rơi xuống. Khủng bố như vậy, Trần Vũ dễ dàng dịch nâng một cước, lại trực tiếp đem than chủ cánh tay giẫm thành hai đoạn, trong nháy mắt liền chấn kinh rồi toàn trường mọi người. Đại hán chọc đầu càng là sắc mặt tái nhợt, sợ đến trong nháy mắt liền lùi lại mấy bước, nếu như phụ thân hắn không phải tương lai tiên tiên cường giả, nhận định Trần Vũ không dám xuống tay với hắn, hắn đã sớm cái thứ nhất chạy trốn. Tà tay a. Than chủ nhìn thấy hạ trên mặt đất máu thịt be bét cánh tay, trong đầu nhất thời không phản ứng kịp, kinh ngạc thốt lên một tiếng, lần thứ hai hạ ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Vương phi các nàng cũng là không thể tin được nhìn trên mặt đất nửa đoạn cánh tay, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó mà tin được. Các nàng không có cho rằng Trần Vũ tàn nhẫn, trái lại đối với Trần Vũ không có trực tiếp giết chết than chủ, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trần Vũ không có bởi vì than chủ hôn mê mà buông tha than chủ, trái lại lần thứ hai nâng chân hướng về than chủ một cánh tay khác đặt xuống. Đại hán chọc đầu nhìn thấy Trần Vũ lần thứ hai đối với than chủ ra chân, vốn là liền lên tiếng dũng khí đều không có, chỉ là lông mày gấp chíu, hai con mắt nhìn Trần Vũ, lộ ra đầy trời lửa giận. Một cước lần thứ hai tàn nhẫn mà rơi vào than chủ cánh tay trái trên, nếu không có gì ngoài ý muốn, than chủ cánh tay trái lần thứ hai bị Trần Vũ giẫm thành tàn phế, tiên huyết trong nháy mắt liền nhuộm đỏ mặt đất. Mãnh liệt đau đớn, để than chủ khủng bố mở mắt ra, nhìn nụ cười đầy mặt Trần Vũ, phát sinh kinh thiên gào thét. Người không thể như vậy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt liền truyền ra ngoài, phản phất truyền khắp chỉnh tầng lòng đất sàn giao dịch. Ta giẫm ngươi, chẳng lẽ còn cần sự đồng ý của ngươi sao? Trần Vũ nhìn nghiến răng nghiến lợi than chủ, tan nát cõi lòng đau đớn, đã để than chủ gương mặt hầu như bặm mẻo, không hề tiên huyết sắc mặt, để than chủ nhìn qua trở nên vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người cũng nghe được than chủ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng mọi người ở đây mà không có một có thể cảm thụ được than chủ bị thương tổn đau đớn. Trần Vũ nhìn thấy than chủ hoàn hảo vô khuyết hai chân, hai con mắt lộ ra hung ác mục quang. Nếu than chủ ở sàn giao dịch bên trong bắt nạt hành bá thị lâu như vậy liền để hắn nằm trên mặt đất trên sống hết đời đi. Trần Vũ mắt lạnh nhìn đối với hắn trợn mắt nhìn than chủ, trên mặt không có một chút nào thương tiếc vẻ mặt, lần thứ hai nhanh chóng giơ lên chân phải, trực tiếp hướng về than chủ chân trái giẫm đi. Không muốn a. Than chủ đinh thái nhức góc tiếng kêu lần thứ hai lên, âm thanh sự thê thảm, để ở đây hết thảy tu luyện giả đều cảm thấy sợn cả tóc gáy, toàn thân phảng phất nổi lên một thân nổi da gà. Răng rắc. Mèo. Than chủ chân trái bị Trần Vũ trực tiếp giẫm đoạn, tiên huyết trong nháy mắt liền hướng ở ngoài bắn ra ngoài, này mới trên mặt đất toàn bộ chất đầy than chủ thì nát. Tiên huyết từ từ nhuộm đỏ mặt đất, than chủ sắc mặt tái nhợt đến khiến người ta cảm thấy khủng bố, mãnh liệt đau đớn, để than chủ lần thứ hai hôn mê đi. Khiếp sợ, khủng bố, ngơ ngác. Chúng tu luyện giả trên mặt toàn bộ đều là đủ loại vẻ mặt, bọn họ khiếp đảm địa nhìn Trần Vũ một chút, cùng nhau hút khẩu hơi lạnh, theo bản năng mà toàn bộ lùi về sau một bước. Vốn đang nằm trên mặt đất trên kêu thảm thiết bảo an, hiện tại cũng không dám lại phát ra âm thanh, miễn cho kích thích đến Trần Vũ, lấy đụng phải ngập đầu thái dương. Bọn họ toàn bộ nhanh chóng chạm lên, trốn ở đại hán chọc đầu phía sau, hai con mắt hoảng sợ nhìn Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là khủng hoảng vẻ mặt. Ta không muốn đem tình cảnh khiến cho máu tanh như vậy, không phải vậy ở vừa nãy thời điểm, ta liền một quyền đánh nát đầu của ngươi. Trần Vũ nhìn nằm trên mặt đất trên, sắc mặt tái nhợt than chủ, lẩm bẩm lầu bầu địa nói. Trần Vũ nói chuyện vừa vang lên, liền làm cho tất cả mọi người hầu như toàn bộ mắt choáng váng. Bọn họ nhìn nằm ở tràn đầy tiên huyết mặt trên than chủ, nhìn thấy than chủ cái kia máu thịt be bét cụt tay đứt chân, nhìn thấy tán rơi trên mặt đất thì nát, bọn họ phảng phất không thể tin được con mắt của bọn họ. Lẽ nào hiện tại liền không máu tanh sao? Ngươi đã dám như vậy đối với sàn giao dịch người? Lẽ nào ngươi không biết cha ta là tương lai tiên tiên cường giả sao? Than chủ thảm trạng, để đại hán chọc đầu nội tâm như rời sông lấp biển giống như vậy, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không thể tin được, hắn rất khó tin tưởng, trước mắt người trẻ tuổi lại sẽ không sợ sàn giao dịch hung hăng. Lẽ nào? Hắn căn bản liền không biết tiên tiên cường giả khủng bố sao? Rác rưởi, ta có để ngươi nói chuyện sao? Trần Vũ đông nhiên nhìn về phía đại hán chọc đầu, trên mặt tất cả đều là lạnh lùng vô tình vẻ mặt, nhưng Trần Vũ hai con mắt hung ác mù quáng, vẫn là đem đại hán chọc đầu làm cho giật mình. Trần Vũ bạo ngược mục quang, như viễn cổ cự thú, tàn nhẫn mà nhìn chăm chú lại đây, để đại hán chọc đầu tràn ngập áp lực, như rơi vào hầm băng, toàn thân trong nháy mắt liền bị mồ hôi thấm đẫm. Này đạo mục quang thực sự là quá đáng sợ. Không có chịu qua gió tanh mưa máu đại hán chọc đầu, thì lại làm sao có thể chống lại đạt được Trần Vũ tràn ngập sát khí hai con mắt. Ngươi! Đại hán chọc đầu bị Trần Vũ hai con mắt cho làm cho khiếp sợ, trong miệng thật lâu nói không ra lời. Thực sự là quá làm người tức giận. Đại hán chọc đầu sững sờ một lát, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tàn nhẫn mà nhìn Trần Vũ, sắc mặt lộ ra bạo ngược vẻ mặt. Hắn luôn luôn lấy sàn giao dịch thái tử ra tự xưng, bình thường ở sàn giao dịch bên trong làm mưa làm gió, thì lại làm sao chịu đến quá Trần Vũ đối xử như vậy. Đại hán chọc đầu hiện tại nội tâm nhưng là vô cùng bạo nộ, Trần Vũ ở trước mặt mọi người để hắn mất hết bộ mặt, để đại hán chọc đầu rất muốn làm chúng liền cho Trần Vũ một bài học. Để tất cả mọi người biết, hắn đại hán chọc đầu là sàn giao dịch bên trong không thể khiêu chiến tồn tại, nhưng đại hán chọc đầu trong đầu cuối cùng một tia lý tính, để đại hán chọc đầu không thể không đem nội tâm sự phẫn nộ khẩn kiểm chế để. Không phải hắn sợ Trần Vũ, mà là hắn không muốn làm hy sinh vô vị. Đại Hán chọc đầu tuy rằng hận không thể lập tức liền đánh giết Trần Vũ, nhưng trong lòng vẫn là như vậy tự mình an ủi, đem đánh giết Trần Vũ hy vọng ký thác sắp tới đem đến phụ thân trên người. Chỉ cần phụ thân dẫn người một chạy tới, mặc kệ người trước mắt là ai, hắn đều muốn chết không nơi táng thân. Đại Hán chọc đầu hai con mắt tất cả đều là cừu hận liên hỏa, mục quang tàn nhẫn mà nhìn kỹ Trần Vũ, dường như muốn đem Trần Vũ thiêu giống như chết. Ngươi đây là ánh mắt gì? Trần Vũ nhìn thấy Đại Hán chọc đầu như sắp phun lửa hai con mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong nháy mắt liền đem cũng bị Đại Hán chọc đầu thông minh đánh bại. Quang đầu Đại Hán khẩu khẩu nhiều tiếng, không ngừng đem cha của hắn đặt ở trong miệng, động một chút là nói phụ thân hắn là tương lai tiên tiên cường giả, lẽ nào chỉ cần dựa vào hắn vậy không biết tung tích phụ thân, thì có thể làm cho hắn gối cao vô ưu. Ngươi muốn làm? Cái gì? Trần Vũ nói chuyện, để Đại Hán chọc đầu trong nháy mắt nghi hoặc mấy một lát, sau đó hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt liền lùi lại mấy bước, nhìn Trần Vũ lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Chương 695, thật sự có người không biết chết sống à, cái kia mấy cái gậy mất cánh tay bảo an, gắt gao ở trên ở Đại Hán chọc đầu phía sau, càng thêm để Đại Hán chọc đầu giác đến mức dị thường phẫn nộ. Những này vô dụng, đến ngàn cân treo sợi tóc, không có một hữu dụng. Ta muốn làm gì? Trần Vũ cười lạnh nhìn Đại Hán chọc đầu, trên mặt cao thâm khó dò đủ cười, để Đại Hán chọc đầu trở nên càng thêm sợ sệt bất an. Lao tử hiện tại liền muốn quất ngươi. Trần Vũ lanh khốc địa cười cợt, sau đó như đạn pháo nhanh chóng hướng về Đại Hán chọc đầu phóng đi, thân thể trong nháy mắt liền đến Đại Hán chọc đầu trước người, một cái tát tàn nhẫn mà suy ở Đại Hán chọc đầu trên mặt. Âm thanh lanh lảnh lần thứ hai tiếng vang, Đại Hán chọc đầu trong nháy mắt liền bị Trần Vũ phiến phiên ở địa, cả người như rác rưởi như thế, chặt chẽ nằm trên mặt đất trên. Chúng bảo an nhìn trong nháy mắt liền bị Trần Vũ phiến ngã trên mặt đất Đại Hán chọc đầu, sắc mặt lần thứ hai hoảng loạn cả lên, còn như chim muông làm tán, lập tức chen vào đoàn người, hướng về phía ngoài đoàn người diện chạy đi. Người trẻ tuổi trước mắt này, thực sự là quá bạo lực, để bọn họ không thể không chạy a. Cái kia đang thương than chủ, hiện tại còn sinh tử chưa biết địa nằm trên đất, cho dù hắn có thể sống đến hạ xuống, nhưng hắn nửa cuối cuộc đời cũng đem quá đến mức dị thường bi thảm. Ngươi lại dám đánh ta? Quang đầu khó khăn từ trên mặt đất leo lên, hắn toàn bộ bên trái đều đã bị đánh thủng, lưu cái kế tiếp sâu sắc bàn tay màu đỏ ấn, trong miệng hàm răng hầu như toàn bộ nát xong, tiên huyết chính đang mang theo nát nhà, bắt đầu ở trong miệng hắn không ngừng chảy ra. Hừ, ta đánh cho chính là ngươi. Trần Vũ lạnh lùng vô tình tầm mắt lập tức rơi vào Đại Hán chọc đầu trên người, để quang đầu như vào hầm băng, trong nháy mắt liền trở nên sợ sệt lên. Đùng. Trần Vũ căn bản là không muốn nhìn thấy Đại Hán chọc đầu đứng thẳng ở trước mặt của hắn, lần thứ hai mạnh mẽ phiến ra một cái tát. Đại Hán chọc đầu tuy rằng nhìn thấy Trần Vũ ra tay, nhưng Trần Vũ tốc độ nhanh chóng, để hắn căn bản là đến không kịp né tránh, liền bị Trần Vũ đập bay ra ngoài. Ầm. Thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, trầm trọng âm thanh trong nháy mắt liền truyền ra. Nhìn thấy nằm trên mặt đất trên Đại Hán chọc đầu, hầu như hết thể tu luyện giả đều thật sâu hấp thụ một cái hơi lạnh. Trần Vũ đem Đại Hán chọc đầu như đống cắt như thế đánh đổ ở địa, để hết thể tu luyện giả cũng bắt đầu giật nảy cả mình. Cái kia Đại Hán chọc đầu nhưng là trương của người nhi tử, trương của người nói không chắc bất cứ lúc nào là có thể bước vào cảnh giới tiên thiên, trở thành bị người kính ngưỡng tiên thiên cường giả. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ không biết tiên tiên cường giả khủng bố sao? Lại dám ba phiên bốn lần theo sát Đại Hán chọc đầu đối nghịch. Đây chính là gián tiếp đắc tội rồi một tương lai tiên tiên cường giả. Người trẻ tuổi này vẫn là quá trùng di chuyển, hắn cho dù thực lực mạnh đến đâu, nhưng hắn có thể thật lợi hại được trương của người sao? Một đã có tuổi ông lão nhìn thấy Trần Vũ chắp tay đứng thẳng ở trước mắt của hắn, có chút thở dài điểm nói, hiện tại còn không chạy trốn, đến thời điểm muốn lại muốn chạy trốn liền không kịp. Hết thảy tu luyện giả nhìn thấy Trần Vũ lại còn dám đứng Đại Hán chọc đầu trước mặt, phảng phất đang đợi trương của người đến. Trần Vũ hành động quỷ dị như vậy, để mọi người toàn bộ đều là không tìm được manh mối, không hiểu Trần Vũ giờ khắc này ý nghĩ. Trương của người tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ có điều là lòng đất sàn giao dịch người phụ trách một trong, nhưng lòng đất sàn giao dịch thế lực cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Lòng đất sàn giao dịch chân chính kẻ nắm giữ, nhưng là mấy cái sát sắc thực thực tiên thiên cường giả, chỉ bất quá bọn hắn luôn luôn cũng không để ý sàn giao dịch chuyện xảy ra, mới sẽ làm Trương của người đứng ra quản lý. Cho dù người trẻ tuổi này không sợ Trương của người, nhưng nếu như đắc tội rồi lòng đất sàn giao dịch sau lưng ẩn giấu thế lực, đưa tới tiên thiên cường giả vây công, cho dù người trẻ tuổi có ba đầu sáu tay, cũng không thể sẽ là đối thủ của bọn họ. Lòng đất sàn giao dịch thế lực sau lưng cũng là để chúng tu luyện giả đối với Đại Hán chọc đầu một nhóm, dẫn mà không dám nói gì đại nhân tố. Nhất làm cho chúng tu luyện giả cảm thấy kinh ngạc chính là, không chỉ người trẻ tuổi kia trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ, liền ngay cả ba người kia tuyệt sắc đại mỹ nữ cũng là không sợ hãi chút nào tâm ý, lẽ nào bọn họ những người này đều là điên rồi phải không? Ha ha, Trần ca quả nhiên vẫn luôn là như thế châu bò, mặc kệ đến nơi đó đều sẽ chọc phiền phức. Lý Tiểu Hổ vẫn đứng ở trong đám người, Trần ca vượt nhưng đã ra tay, liền đại biểu hắn đã không thể ra sức, hắn chỉ có thể ở trong lòng vì là lòng đất sàn giao dịch cái kia mấy cái thực tế ủng dùng giả mặc niệm, hy vọng bọn họ không muốn làm ra lấy trứng chọi đá chuyện ngu xuẩn. Đúng đấy, hắn xác thực là trêu chọc đến phiền phải lớn, nhưng hắn lại còn không chạy trốn, chỉ bằng hắn cái kia tự cao tự đại tính cách cũng đủ để cho hắn chết với này. Lý Tiểu Hổ bên cạnh một người trung niên nhìn Lý Tiểu Hổ sắc mặt cổ quái nói, hắn khả năng còn không biết hắn sắp muốn đối diện chính là nhân vật khủng bố cỡ nào. Đúng đấy, ai biết kết quả cuối cùng là cái gì đây. Lý Tiểu Hổ nhìn trung niên nhân bên cạnh cười ha hả nói, nụ cười trên mặt để người trung niên kia không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lý Tiểu Hổ bây giờ đối với Trần Vũ nhưng là có rất lớn tự tin, dựa vào Trần Vũ đại náo Long Hổ đạo quán bản lĩnh cũng đủ để cho Lý Tiểu Hổ tin tưởng Trần Vũ sẽ không làm không có phần thắng chút nào chiến đấu. Tiểu tử thúi, ngươi lần này chết chắc rồi, cha ta là không thể sẽ bỏ qua cho ngươi. Đại hán chọc đầu cuối cùng từ trên mặt đất leo lên lên, hắn hiện tại nhưng là trở nên thông minh, không dám lần thứ hai đứng lên đến, mà là một bên hướng về phía sau bỏ tới, vừa hung hăng nói, ta nhất định phải làm cho phụ thân ta đem ngươi đánh cho tàn phế, đem ngươi chậm rãi giàn vặn, để ngươi dưới nửa đời đều sinh sống ở vô biên trong thống khổ. Đại hán chọc đầu trên mặt không có chút hường hào, miệng đầy đều là tiên huyết, trong miệng tiên huyết theo đại hán chọc đầu kích động nói chuyện, vừa nói một bên lưu, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Trần Vũ trên mặt đều là thần sắc khinh thường, nhìn đại hán chọc đầu hiện tại thảm trạng, vốn là liền lại ra tay ý nghĩ đều không có. Đại hán chọc đầu như vậy tiểu nhân vật, đối với Trần Vũ tới nói, vốn là không đáng giá được nhắc tới, thậm chí ngay cả để hắn nhìn thẳng quan sát tư cách đều không có. Trần Vũ lại sao đem như vậy tên hề để ở trong lòng? Ha ha, ngươi cũng đừng luôn đem ngươi ba đặt ở bên mép, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này chờ cha ngươi đến, nhìn hắn có hay không có thật sự có ba đầu sáu tay. Trần Vũ nhìn đầy mặt đều là nham hiểm vẻ đại hán chọc đầu, trên mặt tất cả đều là khinh bỉ vẻ mặt. Đừng nói quang đầu cha là hậu thiên đỉnh cao cao thủ, cho dù cha hắn là tiên thiên cường giả, Trần Vũ cũng có thể một quyền đánh nát cha hắn đầu. Được, ngươi đúng là rất tốt, chờ cha ta lại đây, ta nhất định phải làm cho hắn cẩn thận mà giàn vặt các ngươi, đặc biệt ngươi cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử thúi. Đại hán chọc đầu nhìn thấy đem Trần Vũ lại dám không đem phụ thân hắn để ở trong mắt, trong nháy mắt liền nổi giận, ngữ khí phách lối nói, hoàn toàn không đem Trần Vũ mọi người để ở trong mắt. Hừ. Trần Vũ nhìn thấy đại hán chọc đầu như cái tên hề như thế, không khỏi lần thứ hai đối với sự thông minh của hắn sản sinh sâu sắc hoài nghi. Hắn rất khó tin tưởng như đại hán chọc đầu loại này phụ thông minh người, lại có thể sống đến hiện tại, vẫn có thể lưu ở trên thế giới này lãng phí lương thực. Tiểu muội muội, ngươi yên tâm đi, hiện tại sẽ không có người dám ra tay với ngươi. Trần Vũ không tiếp tục để ý đại hán chọc đầu, ngược lại sắp chết người, cũng không cần quá nhiều để ý tới, sau đó đi tới bé gái trước mặt, thái độ thành khẩn nói, "Tiểu muội muội, nếu như ngươi thực sự phải thay đổi lấy trong tay ngươi thạch đầu, ngươi đều có thể lấy hướng về ta đưa ra trao đổi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu." "Ta..." Trần Vũ nụ cười sáng lạn để bé gái cảm nhận được nội tâm ấm áp, nhìn thấy Trần Vũ như hàng xóm ca ca bảo vệ mình, nàng rốt cục bỏ qua một bên tâm phi. Đến cùng là ai dám ở chỗ này quấy rối? Thật là có người không biết chết sống sao? Vào lúc này, nhất đạo bạo nộ âm thanh từ bên ngoài cấp tốc chuyển tới, đánh gậy bé gái tiếng nói. Chương 696, lão tử hiện tại liền phế bỏ ngươi. Một tiếng bạo nộ âm thanh từ bên ngoài chuyển tới, không chỉ đánh gậy bé gái nói chuyện, càng làm cho vây xem chúng tu luyện giả trên mặt toàn lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì này đạo thanh âm phẫn nộ thực sự là quá quen thuộc. Này thanh âm phẫn nộ không phải người khác, chính là đại hán chọc đầu phụ thân Trương của người. Trương của người, lòng đất sàn giao dịch ở bề ngoài người phụ trách, tay tàn nhẫn ác độc hạng người, tu vi cảnh giới càng là đạt đến hậu thiên cảnh giới đỉnh cao. Này Sơn Châu thị cái này địa phương nhỏ, đã được cho là cao thủ số 1 số 2. Chúng tu luyện giả nhìn thấy Trương của người đã chạy tới nơi này, không khỏi vì là Trần Vũ bọn họ chờ người lắc đầu thở dài, sau đó nhanh chóng tự giác tránh ra một con đường. Ta liền muốn nhìn một chút là cái kia đồ không có mắt, nếu dám ở chỗ này quấy rối, chẳng lẽ dám bắt nạt lòng đất sàn giao dịch không ai hô. Âm thanh tràn ngập bạo ngược, đồng thời không có chứa một điểm cảm tình. Theo âm thanh do xa tới gần, một đầy mặt uy nghiêm ông lão mang theo mấy cái tu luyện giả chậm chậm địa đi tới. "Ba, ngươi tới được thực sự là quá tốt rồi, chính là cái này không có mắt tiểu tử thúi ở đây quấy rối, bọn họ không chỉ ở đây quấy rối, vẫn còn ở nơi này đi lừa gạt, thực sự là đáng ghét đến cực điểm." Đại hán chọc đầu nhìn thấy Trương cùng người đã đi vào rồi, trong nháy mắt liền mừng rỡ, vội vã từ trên mặt đất bò lên, nhanh chóng đi tới ông lão bên người gào khóc nói, "Hắn không chỉ đem trong nơi diện bảo an cắt đứt xương, còn lại dám đối với con trai của ngươi ra tay, ba, ngươi nhất định phải hảo hảo ra tay giáo huấn hắn." Ông lão nhìn thấy đầy mặt sưng đỏ đại hán chọc đầu, lửa giận trong lòng đã tới bạo phát biên giới. Hắn đối với nhi tử cảm tình vô cùng tốt, bình thường cho dù là hắn cũng không dám nhiều lời đại hán chọc đầu một câu, con trai của hiện tại lại bị người khác đánh thành bộ dáng này, điều này làm cho ông lão làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Thực sự là dối gạt người quá có thể, quả thực chính là phát điên đổ, đến cùng là tên khốn kia ra tay. Ông lão cả người sát khí chung quanh lan ra, tức giận trong lòng đã để hắn duy nhất lý trí tan vỡ. Bất kể là ai, lại dám như vậy đối xử con trai của hắn, chính là không cho hắn Trương của người mặt mũi, phải muốn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Chính là hắn, chính là cái kia không tự lượng sức tiểu tử thúi, ba, ngươi nhất định phải cho ta hảo hảo giàn bạc hắn. Đại hán chọc đầu nhìn thấy đầy mặt kích động ông lão, liền biết phụ thân sắp bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí, mặc kệ đối phương là ai, phụ thân chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Ngươi thực sự là thật can đảm a. Ông lão hung ác mục quang theo đại hán chọc đầu ngón tay nhìn lại, bạo ngược âm thanh bật tốt lên. Nhưng ông lão rất nhanh sẽ mắt tròn váng, đại hán chọc đầu chỉ người trẻ tuổi kia, đúng là quá quen thuộc. Người trẻ tuổi này không phải là cái kia quá nháo Long Hổ Đạo quán cao thủ trẻ tuổi sao? Ở Trần Vũ đại náo Long Hổ Đạo quán thời điểm, ông lão cũng ở Long Hổ Đạo quán bên trong, Trần Vũ đối diện Long Hổ Đạo quán chúng trưởng lão hung hăng nhưng là để ông lão ký ức chưa phai. Cho dù là đến hiện tại, cái kia ký ức cũng chưa từng tiêu diệt, cũng không phải ở trong đầu hiện lên. Càng làm cho ông lão cảm thấy ngơ ngác chính là vài ngày sau, mới truyền tới tin tức, ở Điền Nam cũng được cho là một phương thế lực lớn Long Hổ Đạo quán, nếu ở một đêm làm cho người ta diệt môn. Tin tức này nhưng là ở Điền Nam làm cho người ta lưu truyền đến mức oanh oanh liệt liệt, cho dù là đến hiện tại, tin tức này cho chúng tu luyện giả mang đến chấn động cũng chưa từng đình chỉ. Tuy rằng không biết đã từng Điền Nam một bá đắc tội rồi thần thánh phương nào, làm cho người ta một đêm diệt môn, nhưng ông lão trong lòng nhưng là minh xác khẳng định, Long Hổ Đạo quán thảm án diệt môn, tuyệt đối cùng người trẻ tuổi trước mắt này không tránh khỏi có quan hệ. Nói không chắc Long Hổ Đạo quán thảm án diệt môn, chính là người trẻ tuổi trước mắt này một tay tạo thành. Mà hiện tại, con trai của hắn lại đắc tội rồi vị này sát thần. con trai của hắn lại còn ngây thơ địa để hắn ra tay tàn nhẫn mà ngược đãi vị này sát thần. Đến cùng là ai cho con trai của hắn dũng khí, để hắn lại dám như vậy đối xử cái này tuyệt thế ngon nhân? Ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Ông lão mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ bối rối, mục quang thiểm xúc địa nhìn Trần Vũ một chút, sau đó lông mày gấp chíu mà nhìn đại hán trong đầu, không thể tin được mà nói. Ba, chính là hắn, ngươi nhất định phải giúp ta đánh gãy hắn cầu chân, để hắn dưới nửa đời đều ở trong thống khổ vượt qua. Đại hán chọc đầu ở phụ thân hắn dẫn người đến sau khi, nơi đó còn có thể e ngại Trần Vũ, thật không thể Trần Vũ lập tức bị phụ thân hắn đánh chết, hiện tại càng là chỉ vào Trần Vũ, đầy mặt đều là ngông cuồng vẻ phách lối. Ầm. Không có dấu hiệu nào. Ông lão một cái tát tàn nhẫn mà đánh vào đại hán chọc đầu trên mặt, trong nháy mắt liền phát sinh cái tát vang dội thanh. Đại hán chọc đầu hoàn toàn là bị cha của hắn cho ngơ ngác, tay phải sờ sờ mới vừa rồi bị phụ thân đập tới địa phương, ngoài ý muốn nhìn phụ thân, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Ba, ngươi có phải là đánh sai người? Ở chúng tu luyện giả trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, đại hán chọc đầu sắc mặt chấn động, nhìn ông lão khó khăn nói. Ầm. Ông lão hiện tại nơi đó còn bận tâm đạt được đại hán chọc đầu, ở đại hán chọc đầu giật mình dưới ánh mắt, lần thứ hai bước ra một cái tát, một tát này trong nháy mắt liền đem đại hán chọc đầu cho đánh ngã xuống đất. Lão tử đánh chính là ngươi, ta hiện tại liền muốn đánh chết ngươi cái này thằng nhóc. Ông lão một tát này lực lớn cứu, phản phất dùng hết khí lực toàn thân, đối với đại hán chọc đầu ra tay, tuyệt đối không dám hạ thủ lưu tình. Bởi vì ông lão trong lòng biết, nếu như là do hắn ra tay, nói không chắc con trai của hắn còn có cơ hội sống sót, nếu như tùy ý người trẻ tuổi kia ra tay, con trai của hắn tuyệt đối sẽ ở bi thảm bên trong chết đi. Phải biết trước mắt người trẻ tuổi kia, tuyệt đối là giết người không chớp mắt chúa ơi. Ta để ngươi hung hăng, ta để ngươi ngông cuồng, ta để ngươi đắc tội người khác. Ông lão dùng sức địa đá nằm trên mặt đất trên đại hán chọc đầu, trong miệng tất cả đều là ác độc ngôn ngữ, hắn không thể lập tức liền đem hắn cái này lịch tử đánh chết ở trước mặt mọi người. Ba, ngươi đánh sai người, rõ ràng chính là người trẻ tuổi kia có lỗi trước, ngươi nên ra tay với hắn a. Ông lão trùng chân không ngừng rơi vào đại hán chọc đầu trên người, để hắn toàn thân đều cảm thấy mãnh liệt đau đớn, hắn một bên không ngừng giãy giụa, một bên hướng về phụ thân hắn phát sinh tiếng chất vấn. Ngươi hiện tại cho lão tử câm miệng, ngươi lại kêu một tiếng, lão tử hiện tại liền phế bỏ ngươi. Ông lão chỉ tiếc mài sắc không nên kim mà nhìn nằm trên mặt đất trên giấy rùa con đầu, ra chân tốc độ càng lúc càng nhanh, đem đại hán chọc đầu bị đá chết đi sống lại. Đại hán chọc đầu tuy rằng đang không ngừng giãy rùa gào thét, nhưng ông lão cũng là trong bóng tối lưu lực, tận lực tách ra chỗ yếu, tránh khỏi cho quang đầu lưu lại trọng thương. Hiện trường chúng tu luyện giả trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả những thứ này, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó mà tin được. Bọn họ rất khó tin tưởng, chương cùng người vì sao lại không ngừng hành hung con trai của hắn? Này với bọn hắn giống nhau bên trong, nhưng là hoàn toàn khác nhau a. Chương cùng người không phải nên hướng về người trẻ tuổi kia ra tay sao? Hắn đang không ngừng hành hung đại hán chọc đầu, lại là có ý gì? Ông lão kia có phải là choáng váng, hắn ở trước mặt mọi người đánh đập đại hán chọc đầu làm gì? Vương Phi nhìn đại hán chọc đầu tiếng kêu gào càng ngày càng lợi hại, nhưng này cái đầy mặt vẻ giận dữ ông lão, có vẻ như vẫn không có ngừng tay dấu hiệu, đầy mặt đều là vẻ mặt nghi hoặc. Chương 697, nay hoàn toàn là bị sợ hãi đến ha ha, còn không phải muốn cứu bảo bối của hắn nhi tử. Liêu Phỉ Phỉ cỡ nào thông minh, nàng thấy lão giả ở nhìn Trần Vũ một chút sau, liền đang không ngừng đánh đập đại hán chọc đầu, liền biết ông lão khẳng định là biết thân phận của Trần Vũ. Hiện tại không ngừng đánh đập đại hán chọc đầu, chính là vì để Trần Vũ hạ giận, thật bảo vệ đại hán chọc đầu tính mạng. Lại còn có như vậy thao tác. Vương Phi nghi hoặc mà nhìn Liễu Phỉ Phỉ một chút, cuối cùng như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu. Trước cùng người tuy rằng ở bề ngoài là đang không ngừng đánh đập đại hán chọc đầu, nhưng trong đầu của hắn mà là đang nhanh chóng suy nghĩ, phải như thế nào hướng về Trần Vũ chịu nhận lỗi. Nếu như Trần Vũ bởi vì con trai của hắn mà thẹn quá thành giận, cuối cùng nhằm vào giao dịch này nơi, để sàn giao dịch lão bản sau mà biết, mấy vị kia còn không phải sẽ phải tính mạng của hắn. Trương Cuồng Người mặc dù là hậu thiên đỉnh cao, ở trước mặt người khác nhìn qua là rất châu bò, nhưng đối với sàn giao dịch sau lưng thực tế kẻ nắm giữ tới nói, hậu thiên đỉnh cao thật sự không tính được là trên là cái gì, thậm chí ở trong mắt bọn họ, hắn cái này hậu thiên cao thủ chính là một chuyện cười, một cao cấp chó giữ cửa mà thôi. Trương Cuồng Người trong đầu cũng không nghĩ ra biện pháp hay, cuối cùng càng nghĩ càng giận, ra chân càng ngày càng nặng, cuối cùng lại đem đại hán chọc đầu cho đá bất tỉnh. Nhìn thấy đại hán chọc đầu như chết thi nhất dạng nằm ở nơi đó, ông lão cũng không khỏi mắt tròn váng. Nếu con trai của hắn cũng đã hôn mê đi, như vậy hắn đem phải như thế nào hướng về Trần Vũ giao cho? Trương Cuồng Người loẹ loẹ xúc xúc địa hướng về Trần Vũ lén lút nhìn lại, nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt cũng chính đang quan nhìn sang, nhìn thấy Trần Vũ khỏe miệng nụ cười khinh thường, Trương Cuồng trong lòng người cả kinh, trong nháy mắt liền sợ đến trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Vũ trước mặt. Đại gia, đều là ta giáo tử vô phương, để quyền tử đắc tội rồi đại gia, kính xin đại gia cố gắng tha thứ. Trương Cuồng Người thấp kém địa quỳ rạp xuống Trần Vũ trước mặt, không ngừng quạt hắn mặt hai, trong miệng thì thào nói: khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ. Chúng tu luyện giả nhìn thấy Trương Cuồng Người không chỉ đánh bất tỉnh đại hán chọc đầu, còn thân hơn tự quỳ rạp xuống người trẻ tuổi trước mặt xin lỗi, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó mà tin được. Bọn họ thực sự là rất khó tin tưởng, cái này ở trước mặt bọn họ cao cao tại thượng ông lão, lại sẽ làm sao thấp kém địa hướng về một người trẻ tuổi xa lạ túi đầu nhận sai. Nhìn thấy Trương Cuồng Người không ngừng quạt chính mình mặt hai, nghe được từ trên mặt hắn chuyển tới lanh lảnh tràng pháo tay, chúng tu luyện giả trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, khiếp sợ trong lòng, thật lâu không thể lắng lại đến hạ xuống. Trong nháy mắt, chu vi trong nháy mắt liền yên tĩnh, chỉ có trầm trọng tiếng hít thở thỉnh thoảng vang lên, cùng với lanh lảnh cái tát vang dội thành không ngừng ở xung quanh vang vọng. Đại gia, nghe được trước mắt luôn luôn bá đạo Trương của người, lại thấp kém địa quỳ gối người trẻ tuổi trước mặt, như ăn mày như thế, còn phải xưng hô người trẻ tuổi vì là đại gia, đồng thời muốn ăn nói khép nép địa quỷ mà xin lỗi. Chúng tu luyện giả thực sự là rất khó tin tưởng trước mắt phát sinh một màn, tình cảnh này như ảo giác như thế, để chúng tu luyện giả cảm thấy cực kỳ không chân thực. Liên đường đường hội giao dịch mà người phụ trách, cao cao tại thượng hậu thiên đỉnh cao cao thủ, cũng phải muốn hướng về người trẻ tuổi này túi đầu xin tha nhận sai, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Như vậy trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ, là ai? Hắn đến cùng là thần thánh phương nào, có thể làm cho hội giao dịch ngầm người phụ trách hạ thấp cái kia đắt đỏ đầu lâu? Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch ra sao a? Chúng tu luyện giả trong lòng tuy rằng tràn ngập nghi vấn, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi lên, chỉ có thể đem cái nghi vấn này lưu ở đáy lòng. Bởi vì bọn họ đã biết, trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ, thân phận của hắn cũng không đơn giản, có thể làm cho một hậu thiên đỉnh cao cao thủ trước mặt mọi người cúi đầu nhận sai, tuyệt đối không phải có thể khinh lượng đắc tội đối tượng. Hắn lẽ nào là một cái nào đó tiên thiên cường giả hậu bối? Không thể nào, cho dù là tiên thiên cường giả hậu bối, cũng không thể đem trương của người sợ đến như vậy, phải biết giao dịch này sẽ sau lưng cũng là có tiên thiên cường giả. Hắn nói không chắc là một cái nào đó khủng bố thế lực lớn chuyên nhân, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được quá khứ. Chúng tu luyện giả dồn dập nhìn Vi ở bên trong Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là suy đoán vẻ mặt. Đại ca ca, ta hiện tại không sợ bọn họ. Bé gái nhìn thấy không ngừng quạt chính mình bạt thai ông lão, đi tới Trần Vũ bên người, nhẹ nhàng lôi kéo Trần Vũ tay phải, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, không ai có thể thương tổn đạt được ngươi." Trần Vũ túi đầu nhìn bé gái, nhìn thấy nàng cặp kia vẫn là ướt át con mắt, như tinh tinh như thế đẹp đẽ, không khỏi hữu thiện an ủi nói. Trương Cuồng người nhìn thấy hắn cũng đã bắt đầu tự phiến bạt thai, nhưng Trần Vũ lại vẫn không chịu tha thứ con trai của hắn, trong lòng cảm thấy càng thêm sợ sệt. Trong đầu không ngừng hiện ra Trần Vũ ở Long Hồ Đạo quán tàn sát tiên thiên cường giả hình ảnh, nghĩ đến Trần Vũ tàn sát tiên thiên cường giả như tàn sát chó lợn, Trần Vũ loại kia hiêu trường cuồng vọng thô bạo, không ngừng dội rửa nội tâm của hắn, sau lưng quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Liên Long Hồ Đạo quán vương quán chủ đều không phải là đối thủ của Trần Vũ, điều này làm cho Trương Cuồng người làm sao không cảm thấy sợ sệt. Ầm. Trương Cuồng người càng nghĩ càng sợ, thực ở không có cách nào, lại ngay ở trước mặt chúng tu luyện giả trước mặt, trực tiếp hướng về Trần Vũ khái ngẩng đầu lên. Trầm trọng dập đầu thành, không chỉ để vương phi các nàng giật mình, càng làm cho hết thảy tu luyện giả toàn bộ chấn kinh rồi lên. Cái này Trương Cuồng người càng ngày càng kỳ cục, hắn đến cùng là có bao nhiêu sợ người trẻ tuổi này mới sẽ làm ra như vậy thấp kém cử động. Hắn lại giật đầu. "Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Này không phải ở cho sàn giao dịch mất mặt sao?" Chúng tu luyện giả nhìn thấy Trương Cuồng người không ngừng hướng về Trần Vũ giật đầu, nhìn thấy phía trước sàn nhà thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện vết máu, trong nháy mắt liền phát sinh tiếng kinh hô. "Chuyện này thực sự là trăm năm khó gặp a." Nghe chúng tu luyện giả tiếng kinh hô, Trương Cuồng người trong lòng cũng cảm giác khó chịu, dư quang của khỏe mắt nhìn nằm trên mặt đất trên không nhúc nhích đại hán chọc đầu, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Nếu như không phải cái này nữ tử, hắn cũng sẽ không ở chúng tu luyện giả trước mặt mất mặt xấu hổ. Chuyện mất mặt như vậy, nếu như truyền ra ngoài, gọi hắn sau đó còn làm sao ở Sơn Châu thị nơi này hỗn á, nhưng nếu như không thâu được Trần Vũ tha thứ, hai người bọn họ phụ tử nói không chắc liền sinh mệnh đều sẽ không lại nắm giữ. Vì sinh tồn, những kia chó má tự tôn nghiêm lại không thể không từ bỏ. Trương Cuồng trong lòng người bi thống, lại có ai có thể rõ ràng. Vì thu được tha thứ, hắn duy nhất có thể làm, chính là một lần lại một lần địa hướng về Trần Vũ dập đầu nhận sai. Cho dù phía trước sàn nhà đã tràn ngập vết máu, hắn cũng không dám nhíu mày. Trần đại gia, ta cũng không biết quyền tử hắn sẽ đắc tội ngươi, ta sau đó nhất định phải cẩn thận mà quản giáo hắn, ta nhất định sẽ đem hắn cẩu chân đánh gãy, hy vọng đại gia ngươi có thể xin bớt giận, tất cả những thứ này hoàn toàn chính là cùng ta không hề quan hệ. Trương Cuồng người tuy rằng còn ở dập đầu, nhưng vẫn là than thở khóc lóc, bắt đầu hướng về Trần Vũ xích lên cổ đến, hắn từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, đều là ta tay phân tay nước tiểu đem hắn cho ăn lớn, cũng là bởi vì từ nhỏ yêu sinh quản dưỡng, mới sẽ nuôi thành hắn ngông cuồng hung hăng, không coi ai ra gì tính tình. Nhưng xin mời đại gia yên tâm, từ nay về sau ta nhất định sẽ đem tay chân của hắn toàn bộ đánh gãy, đem hắn quan ép lên, để hắn không thể đi ra ngoài hại người. Trương Cuồng nhân thần sắc hoảng sợ, nhìn thấy Trần Vũ vẫn không nói gì, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp bỏ đến Trần Vũ trước mặt, ôm Trần Vũ bắp đuổi khóc xích. Chương 698, hổ dữ thiên thực tử hắn đến cùng là ai vậy, có thể làm cho một hậu thiên đỉnh cao cao thủ thấp như vậy thì, tuyệt đối không thể là một hạng người vô danh a. Trương Cuồng người hiện tại lại như là thay đổi một người, hắn cái kia khóc tang gương mặt, để chúng tu luyện giả cảm thấy dị thường bất ngờ. Nếu như không phải Trương Cuồng người âm thanh còn như trước kia như thế, hầu như hết thể tu luyện giả đều sẽ cho rằng trước mắt cái này Trương Cuồng người khẳng định là bị người khác giả mạo. Ngươi như vậy thấp kém địa hướng về ta dập đầu nhận sai, chính là muốn cho ta tha con trai của ngươi tính mạng. Trần Vũ nhìn thấy trước mắt cái chán tràn đầy tiên huyết Trương Cuồng người, rốt cục lạnh nhạt mở miệng. Trần đại gia, khuyển tử còn trẻ vô tri, ta hy vọng đại gia ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho khuyển tử một mạng. Trương Cuồng người nhìn thấy Trần Vũ rốt cục mở miệng, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhíu chặt lông mày rốt cục triển khai không ít, phảng phất buồn bực trong lòng quét đi sạch sành sanh. Con trai của ngươi ở lòng đất sàn giao dịch bên trong làm sàng làm bậy, ngươi khẳng định là chi tình. Trần Vũ mắt lạnh mà nhìn trước mắt thấp kém Trương của người, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đại gia, đều là ta quản giáo vô phương, đều là ta sai." Trương của người nghe được Trần Vũ nói chuyện, đột nhiên trở nên càng thêm sợ sệt, hắn sợ sệt Trần Vũ sẽ hỉ nộ vô thường, lại đột nhiên ra tay với hắn. Ầm, ầm, ầm. Không có cách nào, Trương của người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục không ngừng hướng về Trần Vũ giơ đầu, hy vọng Trần Vũ có thể tha cho hắn một con ngựa. Ngươi cũng không cần giơ đầu, ta cũng không phải cái ngang ngược không biết lý lẽ người. Từ nay về sau, ta không hy vọng ở Điển Nam tỉnh nhìn thấy cái này quang đầu tồn tại, còn ngươi đã nói muốn đánh gãy con trai của ngươi tứ chi. Trần Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn mặt lộ vẻ sợ hãi Trương Cùng người, khinh bị cười cợt. Đại gia, ngươi phải làm sao, ta liền làm sao bây giờ? Trương Cùng sắc mặt người hung ác, rốt cục hạ quyết tâm, nếu quang đầu đắc tội rồi Trần Vũ, phải cho Trần Vũ một thỏa mãn trả lời chắc chắn, chỉ cần Trần Vũ có thể buông tha đại hán trong đầu, mới sẽ gián tiếp buông tha chính hắn. Người không vì bản thân, trời chu đất diệt. Trương Cùng người chính mình rõ ràng khí xe bảo đảm xoáy đạo lý. Ngươi nói thế nào cũng là cha của hắn, ngươi cũng không thể tàn nhẫn như vậy, động một chút là đánh gãy nhi tử tứ chi chứ. Trần Vũ nhìn trước mắt sắc mặt kiên định Trương của người, cười hi hi điệu nói, trên mặt lộ ra dường như muốn vì là đại hán chọc đầu làm chủ vẻ mặt. Đại gia nói đúng lắm, là ta kích động. Trương Cùng trong lòng người trà sát đem mồ hôi lạnh, ở trong lòng yên lặng mà khinh bị Trần Vũ một phen, nếu như không phải vì đổi lấy ngươi tha thứ, Trương Cùng nhân tài sẽ không như thế nhẫn tâm đối với nhi tử ra tay. Nhưng Trần Vũ hiện tại trong lời nói có chuyện, sự tình phảng phất thật giống là có khả năng chuyển biến tốt, lẽ nào người trẻ tuổi này lương tâm phát hiện, rốt cục chịu dễ dàng buông tha con trai của hắn một con ngựa. Ngươi sẽ theo liền đánh gây hắn hai chi là có thể. Trương Cùng người vốn tưởng rằng Trần Vũ tức giận trong lòng đã biến mất, đáp ứng sẽ bỏ qua cho con trai của hắn một con ngựa, nhưng vừa nghe đến Trần Vũ nói chuyện, Trương Cùng lòng người bên trong không khỏi run lên, xem ra hắn vẫn là cái kia hắn, vẫn là như vậy hoành hành bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ, an nếu như những người khác, nói không chắc sẽ không chấp hành Trần Vũ quyết định này. Nhưng đối với Trương Cùng người đến nói, hắn cũng là rõ ràng, này đã là Trần Vũ đối với hắn thiên đại ân tứ. Không trước mặt mọi người giết chết con trai của hắn, đã là đối với hắn vừa nãy ra sức dập đầu khẳng định. Cảm ơn đại gia ơn tha chết, tạ tạ đại gia ơn tha chết. Trương Cùng người như đồng chịu đến lớn lao ân huệ, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, đem đầu khái đến càng thêm ra sức. Ai, cái này Trương Cùng người hẳn là choáng váng. Chúng tu luyện giả nhìn thấy Trương Cùng người như cái người điên, còn đang liều mạng dập đầu, trên mặt lặng yên lộ ra thần sắc khinh thường. Bọn họ nhìn thấy Trương Cùng người như vậy thấp kém một mặt, phản phất trong lòng bọn họ đối với đại hán chọc đầu đoán khí cũng bắt đầu quét đi sạch sành sanh, nhìn trước mắt vẻ mặt tự nhiên Trần Vũ, lộ ra khen ngợi vẻ mặt. Bọn họ tuy rằng không biết người trẻ tuổi trước mắt này là thần thánh phương nào, nhưng hắn xác thực là vì bọn họ làm một cái thực sự. Lòng đất sàn giao dịch nếu như không có đại hán chọc đầu bắt nạt hành bá thị, sau đó tuyệt đối sẽ phát triển không ngừng, nâng cao một bước. Đương nhiên bọn họ sau đó tiền lời cũng sẽ càng thêm tăng vọt. Ngươi còn đần độn mà đang làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Trần Vũ nhìn thấy Trương Cùng người còn đang không ngừng mà dập đầu, khóe miệng không khỏi làm nổi lên một tia lạnh lùng ý cười. Được rồi, ta hiện tại liền ra tay. Trần Vũ nói chuyện như chí mạng truy thủ, tàn nhẫn mà cắm vào Trương Cùng lòng người bên trong. Sắc mặt hắn khó coi địa chậm lên, chậm chậm địa hướng về nằm ở bên cạnh đại hán chọc đầu đi đến. Trương Cùng người nội tâm tràn đầy tiếc nuối, hắn mới vừa rồi còn đang không ngừng mà dập đầu, chính là hy vọng Trần Vũ có thể rời đi, có thể làm cho hắn đem nhi tử an toàn đưa đi. Nhưng không nghĩ tới, Trần Vũ thậm chí ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho hắn. Để Trần Vũ tự mình ra tay, Trương Cùng người khẳng định là không muốn. Hắn hiếm thấy mới đem nhi tử bảo đảm đi, còn phải thời khắc đề phòng Trần Vũ âm thầm ra tay phế bỏ đại hán chọc đầu. Không có cách nào, Trương Cùng người không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã, phế bỏ nhi tử hai chi. Các ngươi nói, Trương Cùng người có thể hay không thật sự phế bỏ con trai của hắn? Chính là hổ dữ không ăn thịt con, cho dù hắn lại lòng dạ độc ác, cũng sẽ không như vậy lang thái chứ? Rất khó nói, ngươi nhìn hắn cái trán hiện tại tất cả đều là tiên huyết, ai biết hắn có phải là một ác độc người. Chúng tu luyện giả nghị luận sôi nổi, để Trương Cùng người tràn ngập áp lực lớn lao, để hắn tự mình đối với nhi tử độc thủ, Trương Cùng người thực sự là bước có điều trong lòng cửa ải này. Đại hắn chọc đầu cho dù sai đến đâu, cũng là con trai của hắn a. Hừ, cơ hội chỉ có một lần, hy vọng ngươi không để cho ta tự mình ra tay. Trần Vũ nhìn thấy Trương Cùng người trần trờ bất định dáng vẻ, trong lòng đã sớm là thiếu kiên nhẫn. Nếu như không phải bé gái vẫn lôi kéo tay phải của hắn, Trần Vũ cũng không ngại thuận lợi đem Trương Cùng người cũng đồng thời thu thập. "Ba, ngươi muốn làm gì?" Nằm ở trên sàn nhà đại hán chọc đầu, cảm nhận được Trương Cùng người hai con mắt sắc khí, con mắt trong nháy mắt chớp mở, nhìn vẻ mặt bi thống Trương Cùng người, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đại hán chọc đầu vừa nãy vẫn đang giả chết, chính là hy vọng có thể tách ra này tiếp, không nghĩ tới, mà là nên đón phụ thân tự mình ra tay. "Xin lỗi." Trương Cùng người hai con mắt không dám nhìn nữa đại hán chọc đầu. Từ phía sau tùy tùng trong tay tiếp nhận một cây đại đao, cấp tốc hướng về nằm ở trên sàn nhà diện đại hán chọc đầu chém tới. Ầm. A. Tay động đau lạc. Đốm lửa bắn ra bốn phía. Đại hán chọc đầu cánh tay trái cấp tốc bị chém thành hai đoạn, một luồng tiên huyết trong nháy mắt phun ra ngoài, bắt đầu nhuộm đỏ bên cạnh mặt đất. Ngươi muốn làm gì a? Ta nhưng là con trai của ngươi a. Đại hán chọc đầu cố nén cụt tay mang đến đau đớn, gương mặt đã sớm bị bầm mèo, hai con mắt lộ ra oán độc mù quang, mạnh mẽ nhìn chằm chằm một mặt bi thống Trương của người. Chớ có trách ta cũng là vì cứu ngươi. Trương Cùng sắc mặt người tràn ngập quyết tuyệt, đối với đại hán chọc đầu đoán độc mục quang làm như không thấy, trong tay đại đao lần thứ hai nhanh chóng chém xuống. A! Đại hán chọc đầu lần thứ hai phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, cánh tay phải lần thứ hai bị Trương Cùng người chém thành hai đoạn, tiên huyết theo đại đao không ngừng nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Lượng lớn mất máu đại hán chọc đầu rốt cục hôn mê đi, trong đầu của hắn cuối cùng xuất hiện hình ảnh, nhưng là phụ thân hắn quyết tuyệt vẻ mặt. Giữa hai người, thân mật phụ tử tình, cũng vào lúc này, bị trong lòng cây đại đao kia chém thành hai đoạn. Chương 699, ta để cho các ngươi đi rồi chưa đại gia, xin cho tiểu nhân nhỏ bé xin được cáo lui trước. Trương Cùng người đem nhuộm đầy tiên huyết đại đao vứt ở trên sàn nhà, sắc mặt chăm chú, ôm quyền quay về đứng chắp tay Trần Vũ nói: "Ngươi đi đi, nhưng ngươi đến phải nhớ kỹ, khiến cho quyền tử sau đó cũng không thể ở Điển Nam xuất hiện." Trần Vũ liền cũng không quay đầu, trực tiếp quay về Trương Cùng người nói, phản phất ở kể ra một việc nhỏ không đáng kể. Đa tạ đại gia giơ cao đánh khẽ. Trương Cùng người trịnh trọng bảo đảm nói: sau đó đem nhanh chóng ngừng lại đại hán chọc đầu cánh tay mặt vỡ trên tiên huyết, đem ghé xịu trên đất đại hán chọc đầu ôm lên. Trương Cuồng người lại nhìn Trần Vũ một chút, nhìn thấy Trần Vũ cũng không nói gì thêm, sau đó nhanh chóng cong lưng, đem trên mặt đất hai cái đứt tay kiếm lên, cấp tốc đi ra ngoài. Chúng vây xem tu luyện giả, nhìn thấy Trương Cuồng người nhanh chóng đi tới, vội vã nhường ra một con đường, đem Trương Cuồng người thả ra. Trong bọn họ tâm hưng phấn nhìn Trương Cuồng người trong lòng, sắc mặt tái nhợt đại hán chọc đầu, trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt. Bởi vì bọn họ biết, sau đó lòng đất sàn giao dịch hai cái gieo vạ rốt cục muốn biến mất rồi. Này, mấy người các ngươi muốn đi đâu? Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Còn không mau một chút đem nơi này thu thập quét tới dưới. Trần Vũ nhìn thấy Trương Cuồng người mấy cái tùy tùng, cũng muốn cùng ở Trương Cuồng người phía sau thoát đi, sắc mặt không vui nói. Mấy người trẻ tuổi kia vốn là muốn đồng loạt rời đi, nhưng nghe từ Trần Vũ nói chuyện, trong nháy mắt liền dừng lại, sau đó sắc mặt lần thứ hai khủng hoảng lên. Tu vi của bọn họ cũng không cao bao nhiêu, hơn nữa nếu liền Trương Cuồng mọi người đến muốn túi đầu trước Trần Vũ, còn bị buộc chém đứt đại hán chọc đầu hai tay, bọn họ thì lại làm sao dám mạo phạm Trần Vũ uy nghiêm. Đại gia, tiểu nhân biết, lập tức liền xử lý. Bọn họ cùng nhau quay đầu lại, nhìn Trần Vũ thấp thỏm bất an nói, trên mặt vẻ bối rối, để chúng vây xem tu luyện giả trong đầu, như ra khẩu ác khí. Tiểu muội muội, ngươi chăm chú nghĩ được chưa? Trần Vũ đối với bọn hắn muốn xử trí như thế nào cái kia than chủ, không muốn nhiều hơn nữa để ý tới, vuốt bé gái đầu, cười hi hi điệu nói. Đại ca ca, ta nghĩ được rồi, ngươi vừa nay cứu ta cho dù đem này mấy cái thạch đầu tặng cho ngươi cũng có thể. Bé gái nhìn nụ cười đầy mặt Trần Vũ, đột nhiên ánh mắt âm u tối sầm lại, ngữ khí trầm thấp điệu nói, nhưng ba ta thân thể không được, ta hy vọng hắn có thể đủ tốt lên. Hóa ra là ba người thân thể không tốt. Trần Vũ cười đối với bé gái nói, ngươi trước tiên không cần sốt sắng, vừa đi vừa nói, ngươi phải tin tưởng cha của ngươi, các nhân tự có thiên tương. Trần Vũ nhìn thấy chúng tu luyện giả vẫn là tụ tập ở một đám, đem bọn họ đem vây lại, bởi không nghĩ tới nhiều phơi sáng bé gái, không thể làm gì khác hơn là cười dẫn nàng rời đi. Chuyện bây giờ cũng giải quyết, đoàn người môn cần phải làm gì, liền đi làm gì đi. Đứng ở trong đám người Lý Tiểu Hổ, nghe được Trần Vũ nói chuyện, tự nhiên minh Trần Vũ ý tứ, vội vã lớn tiếng mà nói, không có đến nhìn, cũng tản ra đi. Tiểu huynh đệ, thực sự là cảm tạ ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật là một người tốt. Chúng tu luyện giả nhìn thấy Trần Vũ ra tay thanh trừ lòng đất thị trường giao dịch bên trong hai cái gieo vạ, tự nhiên đối với Trần Vũ rất nhiều hảo cảm, nói rồi vài câu cảm tạ nói chuyện, sau đó liền còn như chim mông làm tán giống như, từ cái kia xui xẻo than chủ quầy hàng bên cạnh tấn nhanh rời đi. Ca ca, phụ thân ta hắn. Bé gái nhìn bên cạnh mỉm cười Trần Vũ, sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm, lần thứ hai gào khóc lên. Tiểu muội muội, ngươi muốn oan, ngươi hiện tại liền đem phụ thân ngươi hiện trạng nói rõ ràng, ngươi phải tin tưởng ta. Trần Vũ nhìn thấy lần thứ hai nước nở bé gái, không khỏi thở dài, lần thứ hai cười an ủi lên. Phụ thân ta trước mấy thiên ngoại gia sau khi trở về, liền cảm thấy hoa mắt bắn đầu, tứ chi vô lực, ngày hôm qua trở nên càng thêm nghiêm trọng, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu biến thành màu đen, phụ thân ta nói hắn trúng độc. Bé gái một bên khóc vừa nói, trên mặt vô trợ cảm, để tất cả mọi người vì đó đau lòng. Tiểu muội muội, nếu phụ thân ngươi trúng độc, vậy ngươi vì hắn tìm thấy thuốc sao? Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy tiểu muội muội dáng vẻ đáng yêu, ngồi xổm xuống, vuốt bé gái vai nghiêm túc nói, "Tìm, ta đương nhiên đi tìm, nhưng bác sĩ đều nói phụ thân ta không cứu, để ta vì phụ thân chuẩn bị hậu sự." Bé gái càng nói càng thương tâm, nói xong lời cuối cùng dĩ nhiên khóc lớn tiếng gọi lên. Nàng vốn là bản địa nhân sĩ, nếu như không phải phụ thân hắn đã ngàn cân treo sợi tóc, nàng cũng sẽ không lén lút trà trộn vào đến, tìm kiếm trị liệu phụ thân phương pháp. "Trúng độc? Trúng độc gì?" Trần Vũ nghe được bé gái nói chuyện, sau đó nghiêm túc nói, "Nếu gặp gỡ chuyện như vậy, coi như bé gái không muốn cho hắn thạch đầu, Trần Vũ tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Độc rắn, phụ thân ta là bị độc xà cắn bị thương." Tiểu muội muội nhìn thấy Trần Vũ thân thiết dáng vẻ, vội vã ngừng tiếng khóc, mắt to như nước trong veo nhìn Trần Vũ, lộ ra cấp thiết vẻ mặt. "Ha ha, nguyên lai chỉ là độc rắn a." Trần Vũ nghe xong bé gái nói chuyện, dễ dàng cười cợt nói, "Ta còn tưởng rằng là bao lớn vấn đề đây, nếu như chỉ là chúng rồi độc rắn, tự nhiên là dễ làm cực kỳ." Trần Vũ từ trong lồng ngực lấy ra hai viên màu đen đan dược, sau đó đưa cho bé gái nói, "Này hai viên đan dược, ngươi cho phụ thân ngươi dùng, mỗi ngày ăn một viên, không chỉ có thể bảo đảm phụ thân ngươi bình yên vô sự, còn có thể để ngươi thân thể của phụ thân trở nên càng càng cường tráng khỏe mạnh. Có thật không?" Bé gái nhìn thấy Trần Vũ đưa tới đan dược, đầy mặt đều là vẻ mặt kích động, có chút không thể tin được mà nói. Nàng vì phụ thân tìm mấy cái bác sĩ, nhưng người thầy thuốc nào đều nói trị liệu không được, hiện tại hiếm thấy nghe được một tin tức tốt, bé gái tự nhiên là mừng rỡ. "Cầm, phụ thân ngươi cũng không lớn bao nhiêu bệnh, ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức." Trần Vũ ngồi xổm xuống, vì là bé gái lau khô khỏe mắt mặt trên nước mắt, cười hi hi điệu nói, "Ngươi lại khóc, liền biến thành cái vai mặt hoa." "Hi hi." Bé gái trong nháy mắt liền bị Trần Vũ cho chọc phát cười, vội vã cầm trong tay ba cái thạch đầu đưa cho Trần Vũ nói, "Lại ca ca, ngươi thật là một người tốt, ta hiện tại liền đem chuyện ra bảo cho ngươi. Tiểu muội muội, ngươi ghi nhớ điện thoại của ta, có việc có thể lại tìm ta." Trần Vũ đem đưa tới thạch đầu cất đi, sau đó thấp giọng nói ra một cú điện thoại dây số. "Đại ca ca, ta ký không được a." Bé gái chăm chú ký mấy lần, sau đó lộ ra khổ sở vẻ mặt. "Tiểu muội muội, ngươi cầm này tấm danh thiếp, nếu như ngươi còn có vấn đề gì, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta nha." Lý Tiểu Hổ nhìn thấy tiểu muội muội một mặt dáng vẻ khả ái, trong lòng nổi lên còn thương chi tâm, từ trên người lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho bé gái. "Cảm ơn, đại ca ca, các ngươi đều là người tốt, ta chúc các ngươi sống lâu trăm tuổi." Bé gái đem Trần Vũ đan dược cùng Lý Tiểu Hổ danh thiếp đều thật sâu thu vào trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tiểu muội muội, có muốn hay không theo ngươi qua, tham viếng dưới cha của ngươi. Vương Phi nhìn thấy tiểu muội muội liền muốn rời khỏi, có chút không yên tâm nói. Đại tỷ tỷ, không muốn, ta có điện thoại, nếu như có chuyện, ta lại gọi điện thoại cho các ngươi. Tiểu muội muội cười nói với Vương Phi, sau đó cùng mọi người nói biệt, sau đó nhảy nhảy nhót nhót địa hướng phía ngoài chạy đi, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người diện. Chương 700, trong truyền thuyết chú nhan quả hy vọng cha của nàng có thể đủ tốt lên. Vương Phi nhìn thấy từ từ biến mất ở trong mắt nàng bé gái, thì thào nói: "Yên tâm đi, Trần đại ca nếu ra tay, bé gái phụ thân tất nhiên là sẽ không lại gặp sự cố." Liêu Phỉ Phỉ nhưng là đối với Trần Vũ phi thường yên tâm, nếu Trần Vũ có thể ra tay, nhất định là đại chắc chắn, khẳng định là thuốc đến bệnh trừ. "Ừm." Vương Phi cũng là nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nhìn bên cạnh Lý Tiểu Hổ, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi luôn nhìn ta làm gì a?" Lý Tiểu Hổ bị Vương Phi nhìn ra sợ hãi trong lòng, tuy rằng bị một đại mỹ nữ quan tâm, sẽ là khá là có mặt mũi, nhưng hắn nhưng là khẳng định Vương Phi tuyệt đối sẽ không là coi trọng hắn. Lại nói ở Trần Vũ trước mặt, cho dù cho Lý Tiểu Hổ 100 lá gan, hắn cũng không dám đối với Vương Phi có khác ý nghĩ. "Tiểu huynh đệ, ngươi còn không mau một chút mang qua xem một chút thần binh lợi khí, bổn cô nương hiện tại liền thiếu hụt một cái vừa tay binh khí đây." Vương Phi nhìn thấy Lý Tiểu Hổ một mặt ngậm bức dáng vẻ, trong nháy mắt liền nở nụ cười. Nụ cười sáng lạ, như gió xuân hiu hiu, thổi vào Lý Tiểu Hổ nội tâm, để Lý Tiểu Hổ trong nháy mắt nổi lên khác tâm tình. "Nguyên lai mỹ nữ ngươi là muốn vũ khí a, cái này đơn giản, ta hiện tại liền mang ngươi tới." Lý Tiểu Hổ nghe xong Vương Phi nói chuyện, lập tức nghiêm túc nói, cái này hội giao dịch ngầm, những thứ khác khả năng đều địa không ra sao, nhưng bên trong vũ khí, tuyệt đối được cho là hội giao dịch ngầm bản hiệu, cho dù là chỗ rất xa, cũng có người sẽ tới nơi này buôn bán vũ khí. Nếu như muốn mua vũ khí, còn phải tiếp tục hướng phía dưới đi, người ở phía trên mấy tuy nhiều, nhưng phía dưới mấy tầng mới là hội giao dịch ngầm tinh hoa vị trí. Lý Tiểu Hổ một bên nghiêm túc quay về mọi người nói, một bên từ từ mang theo bọn họ đi xuống diện đi đến. "Ồ, các ngươi chờ chút đã." Trần Vũ đột nhiên sáng mắt lên, trực tiếp bỏ lại mọi người, một thân một mình hướng về phía trước quầy hàng đi đến. Trần ca khả năng phát hiện cái gì, cũng qua xem một chút. Vương Phi nhìn thấy Trần Vũ đã đi tới phía trước, cũng khẩn đi theo sát tới, nhanh chóng đuổi tới Trần Vũ bước tiến. Cái kia trên chỗ bán hàng diện lục diệp tùng bên trong từng viên một màu đỏ trái cây, để Trần Vũ không thể không lập tức đi tới. Nếu như Trần Vũ được ký ức không có sai, những kia màu đỏ trái cây nên chính là trong truyền thuyết chú nhan quả. Chú nhan quả xuất hiện, nhưng là để Trần Vũ tâm tình kích động đến cảm xúc dâng trào, những này chú nhan quả nói không chắc chính là ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất. Xem ra hôm nay cũng thật là không uổng chuyến này a. Chú nhan quả, tên như ý nghĩa, quả như tên, nếu như là đơn thuần dùng, căn bản cũng không có bao lớn công hiệu, thậm chí sẽ không có tác dụng, nhưng nếu như thêm vào mấy vị quý báo thảo dược, đơn độc luyện chế thành chú nhan đan, nhưng là có thể để người ta duy trì hiện hữu dung nhan. Chú nhan đan cũng không có thể tăng tiến tu vi, cũng không thể trị chữa thương thế, khả năng đối với một ít nam tính tu sĩ tác dụng không lớn, ở những kia nam tính tu sĩ trong mắt, nói không chắc chính là không đáng giá một đồng, nhưng ở những kia nữ tính tu sĩ trong mắt, tình huống liền có khác biệt lớn. Chú nhan đan tuyệt đối là vạn ngàn mỹ nữ tối ngóng trông đang dược, thử hỏi có cô gái đẹp kia không muốn chính mình thanh xuân mỹ lệ mê người, lại có ai có thể tránh đến mở chú nhan đan mê hoặc. Bởi vì chú nhan quá ít đòi, dẫn đến chú nhan đan giá cả cư cao không xuống, thậm chí đạt đến ở giới không thị mức độ. Trần Vũ không nghĩ tới, lại ở địa cầu phát hiện chú nhan quả trái cây, đây tuyệt đối là to lớn nhất phát hiện. "Ông chủ, ngươi những này trái cây rất đặc biệt, không biết là quả gì?" Trần Vũ đi tới quầy hàng bên cạnh, nhìn trên chỗ bán hàng ông lão, nghiêm túc nói: "Tiểu huynh đệ, lẽ nào ngươi coi trọng ta trái cây?" Ông lão nhìn thấy Trần Vũ đi tới, trong lòng cũng đã bắt đầu có hoảng loạn, Trần Vũ vừa nãy làm cho trương của người chém đứt con trai của hắn hai tay, ông lão nhưng là vẫn luôn ở hiện trường. Ông lão mặc dù là Trần Vũ trong bóng tối khen hay, nhưng hiện tại một mình đối diện Trần Vũ, cho dù tâm thái của ông lão lại bình tĩnh, cũng không khỏi xuất hiện một vẻ bối rối. "Ta cảm thấy những này trái cây có chút ý nghĩa, không biết những này trái cây giá cả là bao nhiêu?" Trần Vũ thấy lão giả mặt lộ vẻ bối rối, có chút nghi ngờ nói: "Ông chủ, ngươi những này trái cây màu sắc rất tươi đẹp, đến cùng có được hay không ăn a?" Vào lúc này, mọi người cũng đi tới Trần Vũ bên cạnh, Vương Phi nhìn thấy trên chỗ bán hàng diện màu đỏ trái cây, cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng. "Tiểu cô nương à, những này trái cây kỳ thực là không thể ăn, nếu như không cẩn thận dùng ăn những này màu đỏ trái cây, chắc chắn sẽ đau bụng." Than vị lão giả nhìn thấy Vương Phi mừng rỡ dáng vẻ, cao mày nói: "Đại thúc, nếu trái cây cũng không thể dùng ăn, ngươi còn dám bày ra bán a?" Vương Phi nghe được như vậy tươi đẹp màu đỏ trái cây, lại không dám dùng ăn, cũng là giật mình nói: "Những này trái cây tuy rằng không thể dùng ăn, nhưng trực giác của ta nói cho ta, những này trái cây hẳn là có thể dùng đến luyện chế đan dược, vì lẽ đó ta liền hái lại đây chạm dưới vận may." Ông lão bởi đối với Trần Vũ tôn trọng, đối với trái cây nhận thức hầu như không hề bảo lưu, trực tiếp nói ra: "Đại thúc, ta đối với những này trái cây tương đối yêu kỳ, ngươi trái cây bao nhiêu tiền, ta toàn bộ muốn." Trần Vũ nhìn trước mắt than vị lão giả nghiêm túc nói, hắn hiện tại nhưng là đối với trái cây trông mà thèm cực kỳ, hắn không thể lập tức liền đem trái cây thu sạch tiến vào trong lòng. "Ngươi thật sự có muốn không? Nếu như ngươi cần liền cho ta 1 triệu, những này trái cây ngươi có thể toàn bộ cầm." Ông lão nghe được Trần Vũ nói chuyện, trong lòng giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, những này ở trong mắt hắn cực kỳ vô dụng trái cây, lại cũng sẽ có người mua. "1 triệu, ngươi sẽ không đi cơ à?" Vương Phi nghe được ông lão nói chuyện, trong nháy mắt liền sợ hết hồn, nàng cũng không phải là không có tiền, mà là chưa từng xem như thế tham lam tiểu thương. Trên chỗ bán hàng diện màu đỏ trái cây, đại khái chỉ có 10 viên, than vị lão giả lại liền dám định giá 1 triệu, những này trái cây mặc dù là màu sắc tươi đẹp, nhưng cũng không thể sẽ đạt tới 10 vạn đồng một viên đi. Những này liền dùng ăn đều không thể trái cây, lại cũng dám định giá 10 vạn một viên. Đây tuyệt đối là muốn tiền muốn điên rồi. Tiểu cô nương, ngươi cũng không thể nói như vậy, ta tuy rằng không biết những này là quả gì, nhưng ta có thể khẳng định những này trái cây tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một, ta lớn như vậy số tuổi, cũng là lần thứ nhất phát hiện những này màu đỏ trái cây. Than vị lão giả nghiêm túc nhìn Trần Vũ nói, nếu như không phải kính nể tiểu huynh đệ vì là ngoại trừ một hại, những này trái cây, ta tuyệt đối sẽ định giá 20 vạn nhất viên đây. Than vị lão giả số tuổi đã lớn, tự biết tu vi không thể tăng trưởng, hiện tại ở lòng đất sàn giao dịch bên trong bày sạc, chính là hy vọng có thể cho tử tôn hậu bối lưu lại đầy đủ tiền tài. Phải biết ở trong này bày sạc, cũng có 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm đạo lý. Phần lớn tu luyện giả đều sẽ không thiếu hụt tiền tài, 10 vạn đồng một viên trái cây, kỳ thực chân tâm là không có chút nào quý. Được rồi, những này trái cây ta toàn bộ mướn, ta hiện tại liền cho ngươi quẹt thẻ tiền trả đi. Trần Vũ ở mọi người giật mình dưới ánh mắt, nhanh chóng đem trên chỗ bán hàng diện trái cây toàn bộ cất đi. Trần Vũ như vậy gấp gáp biểu hiện, để Như Mộng các nàng cảm thấy hết sức tò mò. Lẽ nào những này trái cây còn có đặc biệt gì không được sao? Chương 701, thiên cơ không thể tiết lộ được rồi, không có vấn đề. Than vị lão giả nhìn thấy Trần Vũ nhanh như vậy liền đem trên chỗ bán hàng diện màu đỏ trái cây cho cất đi, mặt trong nháy mắt nói che kín vẻ mặt kinh ngạc. Lẽ nào những này phổ thông trái cây còn có cái khác không muốn người biết tác dụng? Ông chủ, bắt đầu đi. Ông lão còn không kịp nghĩ nhiều, Trần Vũ cũng đã đem thẻ ngân hàng cho đưa tới. Được rồi. Ông lão đối diện Trần Vũ đưa tới thẻ ngân hàng, theo bản năng liền đem dưới chân soát tạp cơ lấy ra. Tiểu ca, những này trái cây đến cùng có tác dụng gì a? Giao dịch hoàn thành sau, ông lão đem thẻ ngân hàng đưa trả cho Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc vẻ mặt. Ha ha, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, chỉ là cá nhân thu gom mà thôi. Trần Vũ chưa hề nghĩ tới phải nhận được như vậy thu hoạch lớn, trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc cao hứng, nhìn vẻ mặt nghi hoặc ông lão, cười hi hi điệu nói. Chú nhan quả mặc dù đối với Trần Vũ có tác dụng rất lớn, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Vũ phải muốn đem chú nhan quả tác dụng nói ra, coi như đem chú nhan quả tác dụng nói ra, ông lão cũng luyện chế không ra chú nhan đan. Căn cứ Trần Vũ đối với hiện nay giới tu luyện hiểu rõ, giới tu luyện đến nay đều chưa từng xuất hiện chú nhan đan nếu như có thể luyện chế ra đến, tuyệt đối là Trần Vũ độc nhất hàng hiệu. Ông lão nghe được Trần Vũ trả lời, cũng là theo bản năng mà cười cợt, trên mặt trái lại lộ ra lung túng vẻ mặt. Trái cây vừa nhưng đã bán ra, cũng đã là Trần Vũ món đồ riêng tư, lại lung tung hỏi thăm trái cây công dụng, xác thực là có chút không đúng lúc. Ông chủ, những này trái cây ngươi còn nữa không? Trần Vũ tràn đầy phấn khởi mà nhìn than vị lão giả, lộ ra hỏi dò vẻ mặt. Đối với những này chú nhan quả, Trần Vũ tự nhiên là lượng lớn cần, nếu như có thể, Trần Vũ thậm chí còn muốn đem chú nhan quả cây ăn quả nổ tận dễ, trực tiếp di tiến vào không gian thế giới. Người khác không biết chú nhan quả công hiệu, thế nhưng Trần Vũ biết, nếu như chú nhan cây ăn quả lưu ở bên ngoài, cho một ít không người biết hàng trong lúc vô tình tổn hại, chuyện này quả thật chính là phung phí của trời. Trần Vũ tất nhiên sẽ không để cho những chuyện này phát sinh. Tiểu ca, lẽ nào ngươi còn muốn? Than vị lão giả nhìn thấy Trần Vũ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Những này màu đỏ trái cây bình thản không có gì lạ, sẽ không có bao lớn tác dụng, nhưng trước mắt vị tiểu huynh đệ này, vì sao như vậy cấp thiết nhu cầu những này trái cây? Lẽ nào những này trái cây liền đúng là nặng như vậy có muốn không? Đương nhiên, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Trần Vũ cười gật đầu, cho Than vị lão giả một lời khẳng định. Như Mộng các nàng liền vẫn đứng sau lưng Trần Vũ, nhìn Trần Vũ cùng Than vị lão giả chăm chú trò chuyện, tức khiến các nàng não động to lớn hơn nữa, cũng không nghĩ ra những này màu đỏ trái cây sẽ có chú nhan hiệu quả. Không còn, những kia trái cây ta đã toàn bộ hái xuống. Than vị lão giả than thở điệu nói, trên mặt lộ ra khổ sở vẻ. Kỳ thực những này trái cây cũng không chỉ 10 viên, mà là có hơn 20 viên, chỉ có điều Than vị lão giả đi ngang qua bể nước thời điểm, đem những này màu đỏ trái cây tùy ý bỏ lại bể nước nuôi cá. Than vị lão giả vừa nghĩ tới hắn đem hơn 1 triệu vứt bỏ ở trong bể nước, liền không khỏi lắc đầu thở dài, trong lòng tràn ngập hối hận. Vậy thì đáng tiếc. Trần Vũ nghe được trái cây đã toàn bộ bị trích xong, cũng là thất vọng lắc lắc đầu. Như vậy cây ăn quả đây, cây ăn quả nên còn ở chứ? Trần Vũ nhìn trước mắt khổ sở ông lão, vẫn là chưa từ bỏ ý định điệu nói. Cây ăn quả? Than vị lão giả nghe được Trần Vũ nói chuyện, hai con mắt giật mình nhìn Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc vẻ mặt, theo bản năng mà nói, "Tiểu ca, ngươi muốn cây ăn quả làm gì? Cá nhân yêu thích thu gom, cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu, nếu như ngươi đem trái cây kia cây ăn quả cho ta mang tới, ta lại cho ngươi 1 triệu." Trần Vũ không có cách nào, nhìn mặt lộ vẻ nghi hoặc Than vị lão giả chăm chú nói. Trần Vũ biết, nếu như không xuống điểm một liếng, Than vị lão giả là không thể đem chú nhan quả cây ăn quả cho mang tới. Nếu như đem chú nhan quả cây ăn quả cấy ghép đến không gian thế giới, để chú nhan cây ăn quả ở không gian trong thế giới sinh sôi nảy nở, sau đó liền không cần vì là chú nhan quả mà lo lắng. Trần Vũ hùng có không gian thế giới cái này đại sắc khí, đương nhiên sẽ không từ bỏ những này thực vật quý giá. 1 triệu. Than vị lão giả nghe được Trần Vũ nói chuyện, trong nháy mắt liền chấn kinh rồi, đội vã mừng rỡ điệu nói, được, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trở lại lập tức đem cây kia cây ăn quả cho ngươi cấy ghép lại đây. Than vị lão giả nội tâm hiện tại nhưng là tràn ngập vui mừng, hắn chưa từng có nghĩ tới, cái kia viên bé nhỏ không đáng kể thực vật sẽ đáng tiền như vậy. Trần Vũ sau đó đem số điện thoại cho Than vị lão giả, Than vị lão giả lập tức liền đem quầy hàng cất đi, sau đó trong nháy mắt liền chạy đến không thấy hình bóng. Vì Trần Vũ 1 triệu, hắn không chạy không được a. Ai biết cái kia viên thực vật có thể hay không so với một ít gấu con cho hư hao. Trần ca, ngươi hoa 1 triệu mua những kia trái cây, còn có thể nói còn nghe được, nhưng ngươi lại hoa 1 triệu mua cái kia cây ăn quả làm gì? Như Mộng vẫn đứng sau lưng Trần Vũ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn thấy than vị lao giả đi rồi, mới đem nghi vấn trong lòng nói ra. Như Mộng tuy rằng đọc đủ thứ thi thư, kiến thức rộng rãi, nhưng nàng cũng không quen biết vừa nãy những kia trái cây màu đỏ, ở trong mắt nàng, những kia trái cây chỉ có điều là một ít phổ thông quả dại thôi, hoàn toàn không cần thiết vì những kia quả dại đại phí hoang hốt. Thiên cơ không thể tiết lộ a. Trần Vũ đột nhiên quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người đều đem con mắt chăm chú địa nhìn lại, ánh mắt của bọn họ tràn ngập khó mà tin nổi. Tiểu Hổ, ngươi dẫn đường đi, mang tới kiến thức dưới lòng đất sàn giao dịch thần binh lợi khí. Trần Vũ trong lúc vô tình được trong truyền thuyết chú nhãn quả, tự nhiên là tâm tình thật tốt, liền đứng ở bên cạnh Lý Tiểu Hổ, đều cảm thấy là vô cùng hợp mắt. Không có vấn đề. Lý Tiểu Hổ nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt nhìn kỹ lại đây, vội vã đi tới phía trước vì mọi người dẫn đường. Hắn tuy rằng cũng nghi hoặc Trần Vũ vừa nãy cử động, nhưng hắn cũng biết có một số việc không thể quá nhiều hỏi dò, cũng không dễ chịu nhiều hỏi dò. Lý Tiểu Hổ mang theo mọi người sau đó đạp đi xuống thang lầu, lớn như vậy lòng đất sàn giao dịch lại không có thang máy, cũng là để Trần Vũ nghi hoặc không thôi. Trần ca, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi sàn giao dịch khu vực hạch tâm, chỉ có khu vực kia đồ vật mới thật sự là tinh hoa vị trí. Lý Tiểu Hổ một bên ở mặt trước mang chạy, một bên vì mọi người chăm chú giảng giải nói. Theo càng ngày thâm nhập, liền chu vi thủ vệ đều nghiêm thật nhiều, tuy rằng không đạt tới 3 bước một cường, vũ bộ một yếu, nhưng chu vi từ từ tăng nhanh an bảo nhân viên, vẫn để cho Trần Vũ cảm đến phía dưới xác thực là có chút khác với tất cả mọi người. Các vị huynh đệ, lần này ta dẫn theo mấy vị bằng hữu lại đây kiến thức dưới. Lý Tiểu Hổ mang theo mọi người vẫn về phía trước, cuối cùng rốt cục khiến người ta cho ngăn lại. Trần Vũ tùy ý nhìn lướt qua phía trước 5 người, phát hiện tu vi của bọn họ tuy rằng không cao, cũng chỉ có điều là đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới, nhưng 5 cái cao thủ tuyệt đỉnh tụ tập cùng nhau, ở Sơn Châu thị nơi này, cũng được cho là một luồng không ít thế lực. Hóa ra là con cọp ngươi tên tiểu tử này a. Cầm đầu đại hán vạm vỡ quan sát tỉ mỉ vài lần Lý Tiểu Hổ phía sau mọi người, khi hắn nhìn thấy Như Mộng các nàng thời điểm, hai con mắt trong nháy mắt liền lộ ra dị dạng sát thái. Đại hán vạm vỡ dùng tay ở Lý Tiểu Hổ trên bả vai đại lực đánh mấy lần, cực kỳ hâm mộ nói, tiểu tử túi, ngươi thực sự là khá lắm a. Chương 702, có dám hay không nói nhiều một lần cái gì tốt dạng. Lý Tiểu Hổ vai bị đại hán vạm vỡ đập đến phát thống, nhưng nghe đến đại hán vạm vỡ nói chuyện, vẫn là lộ ra nghi hoặc. Tiểu tử túi, ngươi đừng giả bộ. Đại hán vạm vỡ tham lam mục quang ở Như Mộng các nàng trên người qua lại nhìn lướt qua, sau đó chăm chú quay về Lý Tiểu Hổ nói, bên trong quy củ ngươi cũng hiểu, ta cũng không nói nhiều, ngươi nhớ tới cùng bằng hữu của ngươi nhiều bàn giao dưới. Có thể làm cho đại hán vạm vỡ ghi vào trong đầu, cũng chỉ có Như Mộng mấy người các nàng mỹ nữ, còn Trần Vũ, sớm đã bị đại hán vạm vỡ cho không nhìn, ở đại hán vạm vỡ trong mắt, Trần Vũ chỉ có điều là Lý Tiểu Hổ một tùy tùng. Đại hán vạm vỡ có thể làm cho Trần Vũ cũng theo Lý Tiểu Hổ đồng loạt tiến vào, đã là được cho đủ Lý Tiểu Hổ mặt mũi. Lý Tiểu Hổ mang theo Trần Vũ bọn họ lướt qua đại hán vạm vỡ một nhóm, sau đó xuyên qua một cửa ải, sau đó liền đến một đèn đuốc sáng choang trong quảng trường. Quảng trường tích rất lớn, bên trong đã tụ tập không ít người quần, một ít quần áo bại lộ mỹ lệ thiếu nữ không ngừng đi khắp ở trong đám người, thỉnh thoảng lưu lại tiếng cười cười nói nói. Ồ, này không phải Lý Nhị thiếu sao? Không nghĩ tới hôm nay lại cũng sẽ ra hiện tại nơi này. Lý Tiểu Hổ một nhóm, chỉ có điều là chân trước vừa bước ra lòng đất quảng trường, liền bị người khác phát hiện. Giọng nói lạnh lùng, trong nháy mắt chuyển tới. Trương Tế Mới, ngày hôm nay ngươi tốt nhất đừng cho ta gây sự, không phải vậy lao tử tuyệt đối cùng ngươi không khách khí. Lý Tiểu Hổ mắt lạnh theo âm thanh phát ra địa phương nhìn lại, nhìn thấy một loẹt loẹt người trung niên hai tay ôm hai cái quần áo hoa lệ nữ tử, sắc mặt tất cả đều là hung hăng vẻ mặt. Kha kha, Lý Nhị, ngươi ngày hôm nay có phải là ăn hỏa dược, lại dám đối với ta nói như thế? Trương Tế Mới đột nhiên hai mắt sáng ngời, mặt trong nháy mắt lộ ra kinh diễm vẻ mặt, trong miệng âm mộ nói, không nghĩ tới ngươi người không ra sao, nhưng ngày hôm nay ngươi bạn gái lại diễm tuyệt toàn trường a. Trương Tế Mới nói lời mới vừa dứt, liền gây nên bên cạnh mọi người thoải mái cười to, bọn họ có thể cùng Trương Tế Mới đi chung với nhau, tất nhiên là cùng Lý Tiểu Hổ quan hệ khó đối phó. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cười nhạo Lý Tiểu Hổ cơ hội. Hừ, ta khuyên các ngươi tuyệt đối không nên muốn chết, miễn cho gia tộc của các ngươi đưa tới mầm họa. Lý Tiểu Hổ sắc mặt tối sầm lại, trong lòng trong nháy mắt liền phẫn nộ lên, hắn tuy rằng cùng Trương Tế Mới một nhóm hơi nhỏ quan hệ, nhưng Lý Tiểu Hổ cũng không muốn Trần Vũ cho bọn họ mang đi thảm án diệt môn. Phải biết lấy Trần Vũ hung tàn, liền Long Hổ đạo quán đều nói diệt liền diệt, bọn họ những gia tộc kia thế lực, còn không phải một tay diệt. Lại dám mở miệng giáo huấn lên ta đến. Trương Tế Mới trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không thể tin được, hắn cùng Lý Tiểu Hổ tranh đấu đã lâu, đã rõ ràng hiểu rõ Lý Tiểu Hổ tính cách, rõ ràng Lý Tiểu Hổ cũng không phải một hiêu trương cuồng vọng người. Nhưng ngày hôm nay Lý Tiểu Hổ, để Trương Tế Mới cảm thấy như trước kia, có rất khác nhau. Ta Kim Thiên tâm tình được, cũng không với các ngươi tình bán, ngươi bạn gái không sai, ta hiện tại hay cùng ngươi trao đổi hai cái làm sao? Trương Tế Mới khẽ mỉm cười, sau đó đem trong ngực hai cái mỹ nữ nhanh chóng hướng về phía trước đẩy một cái, hai cái mỹ nữ liền như vậy đi tới Lý Tiểu Hổ phía trước. Hai cái mỹ nữ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt bất ngờ, nhưng các nàng rất nhanh sẽ bắt đầu thoải mái. Bởi vì ở này quần công tử ca trong mắt, trao đổi bạn gái nhưng là vô cùng tầm thường sự tình, các nàng đã từ lâu quen thuộc mất cảm giác, vì lợi ích, các nàng cũng là ngầm thừa nhận hành vi của bọn họ. Trương Tế Mới, ngươi muốn tìm cái chết sao? Lý Tiểu Hổ không để ý đến đẩy lên trước mặt hai cái mỹ nữ, mà là sắc mặt khiếp sợ nói, hai con mắt tất cả đều là phẫn nộ mù quang. Ở trong mắt Lý Tiểu Hổ, Như Mộng các nàng sớm cũng đã dán lên Trần Vũ nhăn mát, các nàng đã là Trần Vũ nữ nhân, Trương Tế Mới như vậy hành vi, quả thực chính là đang tìm cái chết. Vừa nãy ngươi đang nói cái gì? Ngươi lại chăm chú nói một lần. Trần Vũ trong lòng giận dữ, sau đó cười hi hi điệu từ Lý Tiểu Hổ phía sau đi ra, nhìn phía trước Trương Thế Mới, trên mặt tất cả đều là xem thường vẻ mặt. Vừa nãy Trần Vũ vẫn cùng sau lưng Lý Tiểu Hổ, mà Lý Tiểu Hổ thân thể lại vô ý chất lượng thường ở Trần Vũ, dẫn đến Trương Thế Mới bọn họ căn bản cũng không có chú ý tới Trần Vũ. Hiện tại Trần Vũ cười hi hi điệu đi ra, trái lại để Trương Thế Mới cảm thấy vô cùng bất ngờ, liền lông mày cũng bắt đầu cao lên đến. Lý Nhĩ, người này là ai? Người tùy tùng. Trương Thế Mới híp hai con mắt, mục quang nhìn chăm chú vào Trần Vũ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt lạnh phai nhạt đi. Trái lại Trương Thế Mới bên cạnh mấy cái trung niên người, nhìn thấy đi ra Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Theo Trần Vũ càng đi càng gần, sắc mặt của bọn họ do khiếp sợ đã biến thành ngơ ngác, thậm chí đã biến thành hoảng sợ. Hắn không phải là cái kia đại náo Long Hổ Đạo quán Trần Tiền Bối sao? Hắn lại cũng đến nơi này. Lẽ nào hắn gieo vạ xong Long Hổ Đạo quán, hiện tại lại đưa cái này lòng đất sàn giao dịch đưa cho nhìn chằm chằm. Cái kia mấy cái trung niên người trên mặt tất cả đều là ngơ ngác vẻ mặt, bọn họ đầu óc thậm chí sản sinh lập tức xoay người ý niệm trốn chạy, nhìn thấy bên cạnh không biết mùi vị Trương Thế Mới, trong lòng bọn họ đã vì hắn mặc niệm lên. Trương đại tiểu, hắn chính là cái kia. Có người mập mạp trên mặt đã tất cả đều là thần sắc sợ hãi, nhưng xuất phát từ giữa huynh đệ tình nghĩa, vẫn là lôi kéo Trương Thế Mới quần áo, hy vọng Trương Thế Mới có thể dừng lại, nhanh chóng hướng về Trần Vũ xin lỗi. Tên béo, ngươi đừng kéo ta. Trương Thế Mới không nhịn được vuốt ve tên béo tay phải, ngữ khí tức giận nói. Hiện tại Trương Thế Mới trong lòng đã bốc lên một đoàn lửa giận. Hiện tại đang muốn tìm cá nhân phát tiết, không nghĩ tới thì có cái tên gia hỏa có mắt không tròng đi ra, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua trước mắt cái này không biết mùi vị người trẻ tuổi. Trương Thế Mới vì không gợi ra hai nhà xung đột, không dám ra tay với Lý Tiểu Hổ, nhưng cho tới Lý Tiểu Hổ tùy tùng, vậy thì thật không tiện. Vừa nãy ngươi nói cái gì, ta không hề nghe rõ, ngươi có dám hay không nói nhiều một lần. Trần Vũ sờ sờ mũi, nhìn trước mắt bắt đầu đầy mặt vẻ giận dữ Trương Thế Mới, trong nháy mắt liền nở nụ cười. Thực sự là điếc không sợ súng a. Trương Thế Mới không nghĩ tới Lý Tiểu Hổ tùy tùng lại như vậy không coi ai ra gì. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền đến bạo phát biên giới. Cái này tùy tùng dám kiêu ngạo như thế, khẳng định là chịu đến Lý Tiểu Hổ sử dụng. Nếu Lý Tiểu Hổ muốn cho hắn tùy tùng ra đi tìm cái chết, vậy thì không thể làm gì khác hơn là giết gà dọa khỉ, thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Trương Thế Mới lời nói vừa nói xong, nắm đấm lập tức liền hướng về Trần Vũ đập tới, dựa vào hắn hậu thiên cao thủ cảnh giới, Trương Thế Mới có lòng tin một quyền liền đem Trần Vũ đánh chết. Trương Thế Mới, ngươi điên rồi sao? Lý Tiểu Hổ nhìn thấy Trương Thế Mới lại dám ra tay với Trần Vũ, trong lòng trong nháy mắt gấp lên, quay về Trương Thế Mới đại tiếng giống giận. Trương đại tiểu, hắn đúng là điên rồi. Tên béo không nghĩ tới Trương Thế Mới điên cuồng như thế, lại đối diện đại náo Long Hổ Đạo quán Trần Tiền Bối, cũng dám tự mình ra tay, không khỏi ở trong lòng vì là Trương Thế Mới trả sát đem mồ hôi lạnh. Trương Thế Mới bên cạnh mấy cái trung nhân người, càng là tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Trương Thế Mới sẽ có còn sống khả năng. Xác nhận của bọn họ vì là Trương Thế Mới can đảm lắm, nhưng bọn họ hoàn toàn không đồng ý loại này chịu chết uổng hành động. Khà khà, thực sự là quá thú vị. Trần Vũ đối diện Trương Thế Mới nhanh chóng kích tới được nắm đấm, khóe miệng tất cả đều là khinh bỉ ý cười. Ngay cả xem hướng về Trương Thế Mới ánh mắt đều tràn ngập xem thường. Chương 703, bị chết nhưng là Trương đại thiếu gia ẩm. Trương Thế Mới nắm đấm trong nháy mắt liền đánh tới Trần Vũ trước mặt, Trần Vũ tay phải nhẹ nhàng sờ một cái, liền đem Trương Thế Mới nắm đấm bắt lại, để Trương Thế Mới không thể động đậy. Ngươi nhanh lên một chút thả ra ta. Trương Thế Mới đầy mặt từng đỏ, bất kể như thế nào dùng sức đều thoát khỏi không được bị Trần Vũ tóm chặt lấy nắm đấm, mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc hốt hoảng. Tốt. Trần Vũ trên mặt tất cả đều là khinh bỉ ý cười, tay phải hơi hơi dùng sức, Trương Thế Mới nắm đấm trong nháy mắt liền vỡ tan. Vỡ tan nắm đấm phát sinh tiếng vang lanh lảnh. A! Mãnh liệt đau đớn để Trương Thế Mới không chịu đựng được, sắc mặt nhăn nhó Trương Thế Mới trong nháy mắt liền quỳ xuống. Trương Thế Mới trên mặt toát ra thống khổ vẻ mặt, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được nhíu mày, hắn chuyển tới kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, để tất cả mọi người không khỏi lùi lại mấy bước. Vừa nãy ngươi nói cái gì tới? Trương Thế Mới trên mặt thần sắc thống khổ, cũng không có được Trần Vũ lượng giải, Trần Vũ tràn đầy phấn khởi mà nhìn quỳ rạp xuống trước mặt Trương Thế Mới, lộ ra hỏi dò vẻ mặt. Trần Vũ nụ cười trên mặt, để mọi người cảm thấy lạnh cả tim khiếp đảm. Ngươi có biết hay không lão tử là ai? Ngươi lại dám như vậy đối với ta? Thủ trưởng xương nát an, để Trương Thế Mới trong lòng cuối cùng lý trí, trong nháy mắt liền hoàn toàn thất lạc, hắn quỳ trên mặt đất quay về Trần Vũ gào thét, ngươi có biết hay không ngươi sắp muốn đối diện ra sao gia tộc? Thật không tiện, ta đúng là không hề hứng thú biết. Trần Vũ nhìn thấy Trương Thế Mới hai con mắt cừu hận giống như một quang, trong lòng không khỏi lộ ra cười gằn, cho dù ngươi trên thiên vương lão tử, ngày hôm nay cũng không ai có thể cứu được tính mạng của ngươi. Hừ. Trần Vũ khẽ miệng nụ cười khinh thường trong nháy mắt lộ ra, một cước tàn nhẫn mà đá vào Trương Thế Mới ngực. Ngực xương trong nháy mắt liền bị đá nát, sức mạnh to lớn toàn bộ lạc ở Trương Thế Mới trên người. Trương Thế Mới cả người trong nháy mắt liền hướng sau bay ra ngoài. Ầm. Trương Thế Mới thân thể sau đó tàn nhẫn mà đập xuống ở trên sàn nhà diện, phát sinh tiếng vang nặng nề. Khục. Khục. Trương Thế Mới sắc mặt từ lâu trắng xám, tiên huyết không ngừng từ Trương Thế Mới trong miệng phun ra ngoài, mãnh liệt đau đớn không ngừng từ ngực chuyển tới, cõi lòng tan nát thống khổ, để Trương Thế Mới đầu óc trống rỗng, thậm chí không còn kịp suy tư nữa. Một cái xương sườn đã xuyên xuyên lá phổi, để Trương Thế Mới bắt đầu không thở nổi. Cho dù Trương Thế Mới bị đánh thành trọng thương sắp chết, nhưng Trương Thế Mới cái kia mấy cái tiểu đồng bọn, vốn là ngay cả động đậy một chút cũng không dám, bọn họ hoảng loạn con mắt chăm chú nhìn Trần Vũ, cái kia thấp thỏm bất an ánh mắt, đầy đủ cho thấy trong bọn họ trong lòng hoảng sợ. Bọn họ hiện tại toàn bộ sợ sệt sẽ hai bạ tới cá trong chậu, bởi Trương Thế Mới không biết tự lượng sức mình, dẫn đến Trần Vũ sẽ đối với bọn họ nén giận ra tay. Bọn họ toàn bộ độ cao duy trì cảnh giác, chỉ cần một có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ liền ngay lập tức sẽ xoay người liền chạy. Cho tới cái kia Trương Tế mới, bọn họ là quản không được, cũng là không dám quản. Ai, thực sự là thiên làm bậy còn có thể làm trái, tự mình làm bậy thì không thể sống được à? Lý Tiểu Hổ nhìn thấy nằm ở cách đó không xa Trương Tế mới, không khỏi lắc lắc đầu. Trong này phát sinh trận chiến lớn, vẫn là gây nên bên ngoài an bảo nhân viên chú ý. Tuy rằng xung đột chỉ là phát sinh ở ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ để bên ngoài bảo an nhân viên cản vào. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vừa mới cái kia đại hán vạm vỡ mang theo mấy cái bảo an nhanh chóng chạy vào, trên mặt bọn họ hơi giận vẻ mặt, cho thấy phát sinh ở trong này xung đột tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đại hán vạm vỡ mang theo bảo an đi tới xung đột hiện trường, nhưng tụ tập ở bên cạnh mọi người, căn bản cũng không có một người dám nói chuyện, cho dù liền những cô gái kia, các nàng cũng là sắc mặt tái nhợt, không dám nhiều lời một lời. Các nàng trong lòng hiện tại vẫn là sôi trào đến thật lâu không thể bình ổn lại, Trần Vũ một cước đá bay Trương Tế mới, phản phất còn ở phát sinh trước mắt, đối diện hung hăng như vậy Trần Vũ, các nàng liền sợ sệt cũng không kịp, ngay cả xem hướng về Trần Vũ ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Trần Vũ hiện tại như không có chuyện gì xảy ra mà chạm ở trước mặt các nàng thì lại làm sao dám ở trước mặt hắn nói lung tung. Cho tới Trương Tế mới mấy người đồng bạn, chính là càng thêm không thể, bọn họ nhưng là ở Long Hổ Đạo Quán, liền từng trải qua Trần Vũ vô tận thần uy, bọn họ đầu góc lại không ngu, thì càng thêm sẽ không nói lung tung. Con bọn, nơi này chuyện gì xảy ra? Đại hán vạm vỡ nhìn thấy yên tĩnh lại tình cảnh, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, con mắt chăm chú mà nhìn Lý Tiểu Hổ, lộ ra hỏi dò ánh mắt. Đại hán vạm vỡ thân là những ngày an bảo, tự nhiên đến đối với bên trong an toàn phụ trách, nếu như trong này phát sinh mệnh án, cho dù liền hắn cũng đến phải bị lòng đất sàn giao dịch trừng phạt. Ai, Trương Tế mới bị người đánh, hiện tại liền nằm ở nơi đó. Lý Tiểu Hổ nhìn thấy đại hán vạm vỡ lanh khốc vẻ mặt, chỉ vào nằm ở mặt trước trên sàn nhà Trương Tế mới, than thở địa nói: "Cái gì? Nhưng là Sơn Châu thị Trương gia tộc lớn Trương đại thiếu gia." Đại hán vạm vỡ nhìn thấy nằm ở trên sàn nhà sinh tử chưa biết thân ảnh quen thuộc, mặt trong nháy mắt liền hoảng loạn cả lên. Trương gia tộc lớn nhưng là Sơn Châu thị nổi danh tu luyện gia tộc, Trương Tế mới càng là Trương gia tộc lớn vị trí đầu não người thừa kế, nếu như Trương Tế mới ở trong này có tổn thất gì, trách nhiệm này nhưng là liền hắn cũng đảm đương không nổi. "Chính vâng." Lý Tiểu Hổ tự biết không ẩn giấu được, thẳng thắn trực tiếp nói ra: "Thật là muốn chết ta." Đại hán vạm vỡ nhìn thấy Lý Tiểu Hổ vẻ mặt nghiêm túc, liền biết Lý Tiểu Hổ không phải ở với hắn giảng cười, đột nhiên quay đầu hướng phía sau mấy cái bảo an nói: "Mấy người các ngươi còn chưa đi nhìn, Trương đại thiểu đến cùng thế nào rồi?" Cái kia mấy cái bảo an ở đại hán vạm vỡ răn dạy bên dưới, vội vội vàng vàng địa hướng về nằm ở trên sàn nhà không nhúc nhích Trương Tế mới chạy đi. Bởi nơi này náo động đến động tĩnh, dẫn đến người vây xem càng ngày càng nhiều, hầu như tất cả mọi người bắt đầu hướng về nơi này tụ tập lại đây. Đại hán vạm vỡ cảnh giác quan sát chu vi, bởi nơi này phần lớn đều là Sơn Châu thị tu luyện giả, thậm chí còn là nhân vật có máu mặt, để đại hán vạm vỡ cũng không dám manh động. "Lão đại, cái kia Trương Tế mới, hắn chết rồi." Một bảo an vội vội vàng vàng địa chạy tới, đi tới đại hán vạm vỡ bên cạnh, tới gần đại hán vạm vỡ lô hai thấp giọng nói: "Cái gì? Hắn lại chết rồi?" Đại hán vạm vỡ nghe được báo cáo của thủ hạ, trong nháy mắt liền sửng sốt, trên mặt của hắn tất cả đều là không biết làm sao vẻ mặt. Nếu như Trương Tế mới là bị thương cũng còn tốt, nhưng hắn một mực là chết rồi, điều này làm cho hắn phải như thế nào hướng lên phía trên giao cho. "Cái gì? Trương Tế mới chết rồi? Đến cùng là ai như thế châu bò, lại dám ở ban ngày ban mặt giết chết Trương gia đại thiếu gia? Ha ha, thực sự là càng ngày càng thú vị." Vây xem tu luyện giả phần lớn đều biết Trương Tế mới, hoặc là nghe nói qua Trương Tế mới người này, bây giờ nghe Trương Tế mới bị người đánh chết ở lòng đất sàn giao dịch bên trong, bọn họ cũng không khỏi chấn kinh rồi lên. Người khác khả năng không biết, nhưng bọn họ nhưng là biết, Trương Tế mới là Trương gia tộc lớn khó gặp tu luyện thiên tài, mới hơn 30 tuổi cũng đã đạt đến cảnh giới hậu tiên, là Trương gia tộc lớn vị kế tiếp gia chủ thuận vị người thừa kế. Hiện tại lại bị người đánh chết ở chỗ này, chuyện này quả thật chính là chuyện lớn bằng trời. Nếu để cho Trương gia tộc lớn chiếm được tin tức này, nói không chắc bọn họ hiện tại đã dốc toàn bộ lực lượng, gia tộc của bọn họ nhân viên chiến đấu chính đang chạy tới lòng đất sàn giao dịch trên đường. Chương 704, tuyệt đối đừng ở bên trong gây sự nói đi, đến cùng là ai đánh chết rồi Trương gia đại thiếu gia, tốt nhất cho ta lập tức đứng ra, không nên ép ta trả quản chế. Đại hán vạm vỡ nhìn đã tụ tập lên mọi người, thật sâu hít thở một hơi khí, đầy mặt đều là uy nghiêm vẻ. Có thể ở dưới con mắt mọi người, trước mặt mọi người đem Trương đại thiếu gia đánh chết, người hành hung thực lực tuyệt đối sẽ không kém, người hành hung thậm chí vượt qua cảnh giới hậu thiên. Nhưng đại hán vạm vỡ thân là lòng đất sàn giao dịch an bảo nhân viên, nằm trong chức trách, lại không thể không tra. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác vào dưới sàn giao dịch thế lực sau lưng, hy vọng người hành hung kia không muốn manh động. Mọi người lẫn nhau đối diện một chút, căn bản cũng không có một người chịu nói chuyện. Người biết chuyện không dám nói, không biết chuyện giả càng là đầy mặt nghi hoặc. Người nói. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy tình cảnh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, sắc mặt cũng bắt đầu thâm trầm đến đáng sợ. Nếu như không đem giết chết Trương gia đại thiếu gia hung thủ cho tìm ra, đối diện sắp đến Trương gia lửa giận, nói không chắc hắn đem sẽ biến thành một con rơi, trở thành hai phe thế lực đấu tranh vật hy sinh. Đối diện như vậy áp lực, để đại hán vạm vỡ làm sao không lòng như lửa đốt. Đại hán vạm vỡ hai con mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm bên cạnh một người phụ nữ, mục quang tất cả đều là hung manh ánh mắt. "Ta thật sự không biết ta." Nữ nhân kiếp đảm đến nhìn đại hán vạm vỡ, nàng từ đại hán vạm vỡ trong tròng mắt cảm nhận được đầy trời sự phẫn nộ, bị hắn mục quang nhìn chằm chằm, thân thể như mũi tên nhọn sắp tới, làm cho nàng hoảng sợ và phẫn. Nàng lén lén nhìn Trần Vũ một chút, nhìn thấy Trần Vũ mặt tươi cười địa nhìn kỹ lại đây, Trần Vũ cái kia trấn định nụ cười, càng là sợ đến nàng trực lắc đầu. Trước thế mới bị Trần Vũ một cước đá chết tình cảnh, phảng phất rõ ràng trước mắt, càng làm cho nàng sợ đến càng thêm nói không ra lời. Ngươi đúng là cho ta nói a. Đại hán vạm vỡ lập tức hướng về nữ tử đi đến, cho nữ tử tạo thành áp lực thực lớn. Trần Vũ nhìn thấy đại hán vạm vỡ hướng về không quan hệ nữ tử đi đến, cũng bắt đầu từ trong đám người đi ra, muốn thừa nhận chuyện này. Nhưng liền này vào lúc này, nhất đạo thanh âm dồn dập để cho hai người đều trong nháy mắt ngừng lại. Lý Lang, ngươi hiện tại đem Trương đại thiểu thi thể dẫn đi, chuyện này không cần ngươi xử lý. Đại hán vạm vỡ phía sau cái mông đột nhiên truyền đến một trận âm thanh uy nghiêm, để đại hán vạm vỡ bước chân trong nháy mắt dừng lại. Nữ tử nhìn thấy đại hán vạm vỡ đình ở mặt trước, sắc mặt buông lỏng, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ, ta biết rồi. Đại hán vạm vỡ nhanh chóng từ phía sau lấy ra một ống nói điện thoại, sắc mặt mang theo khiếp sợ nói. Đại hán vạm vỡ ở đây công tác nhiều năm, trực tiếp cùng ông chủ trò chuyện số lần nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới chuyện này lại gây nên lòng đất sàn giao dịch lão bản sau màn quan tâm. Hắn tuy rằng đối với chuyện này tràn ngập tò mò, nhưng trong lòng hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Đã có ông chủ ra tay, chuyện này hắn liền không muốn lại phụ trách, cho dù Trương gia tộc lớn quá tới quấy rối, cũng có lao bản sau màn đứng ra xử lý. Trương gia tộc lớn ở Sơn Châu tuy rằng được cho là nhất lưu tu luyện giả gia tộc, nhưng nếu như là cùng lòng đất sàn giao dịch hậu trường thế lực so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Trần Vũ nghe được ông nói điện thoại truyền tới nói chuyện, cũng là hơi cảm bất ngờ, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn trên đại sảnh một màu đỏ điểm nhỏ, hai con mắt tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc. Lòng đất sàn giao dịch, một cái nào đó lòng đất phòng quản lý bên trong. Một sắc mặt uy nghiêm ông lão hai tay ấn lại một cái bàn, chăm chú nhìn trước mắt quản chế màn hình, nhìn thấy Trần Vũ đột nhiên ngẩng đầu quan nhìn sang, trong lòng không khỏi khiếp đảm lên. Trần Ngoan Nhân à, đều là nước sông không đáng nước giếng, hy vọng ngươi lần này là bất ngờ đi ngang qua nơi này. Ông lão tay phải ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, bên cạnh mà là đặt tại một đại sấp tài liệu văn kiện. Văn kiện chính diện lại ấn Giang Nam Trần Ngoan Nhân hồ sơ bảy cái đỏ như màu máu đại tự. Hiện tại lão đại bọn họ đều không ở, nếu như ngươi muốn đem nơi này cho hủy đi, ta cũng đúng là không thể ra sức. Ông lão nhìn thấy quản chế trong màn ảnh Trần Vũ đã khôi phục bình thường, không ở quan sát tới, trong lòng trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Sơn Châu thị lòng đất sàn giao dịch, tuy rằng do mấy cái tiên thiên cường giả hậu trường điều khiển, nhưng này mấy cái tiên thiên cường giả sản nghiệp có thể không đơn thuần chỉ có cái này lòng đất sàn giao dịch. Cái này lòng đất sàn giao dịch, chỉ có điều là bọn họ đông đảo sản nghiệp bên trong một, bọn họ không thể toàn bộ tụ tập ở cái này lòng đất sàn giao dịch bên trong. Nếu để cho ông lão ở Trần Vũ cùng Sơn Châu Trương trong đại gia tộc lựa chọn một kẻ địch, ông lão rõ ràng sẽ chọn người sau. Lòng đất trong quảng trường, đại hán vạm vỡ nếu không cần lại lo lắng sợ hãi, hiện tại liền cả người đều trở nên vô cùng dễ dàng, tiện thể ngay cả xem hướng về mọi người xung quanh, đều cảm thấy đặc biệt hợp mắt. Đại gia tất cả giải tán đi, thật nhanh liền muốn nâng hành thần binh bán đấu giá, chúc các ngươi đều mua được thích hợp thần binh lợi khí. Đại hán vạm vỡ mặt tươi cười rất nhanh sẽ trong nháy mắt biến mất, nghiêm mặt thâm trầm điệu nói, nhưng ta không muốn lại ở trong này thấy có người bị giết, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi ở bên ngoài lớn bao nhiêu như thế, nhưng ở lòng đất sàn giao dịch bên trong, là lòng cũng đến phải cho ta của lại, là hổ cũng đến phải cho ta nằm út sấp. Bằng không không ngại để ngươi cảm thụ dưới lòng đất sàn giao dịch khủng bố. Đại hán vạm vỡ nhìn từ từ tản ra mọi người, nhanh chóng ném câu tiếp theo lời hung ác, sau đó liền dẫn người gánh Trương Tế mới thi thể rời đi. Người đi trả lương, còn Trương Tế vừa mới mấy người bằng hữu kia, càng là liền nhìn nhiều Trương Tế mới thi thể tâm tư đều không có. Trần Ca, Sơn Châu Trương gia, bên trong gia tộc tu sĩ có điều mấy chục, nhưng đại thể đều là chút lính tôm tướng cua, gia chủ đương thời cũng có điều cảnh giới hậu tiên, căn bản là không đáng lo lắng. Lý Tiểu Hổ đi tới Trần Vũ bên người, trong miệng không nhanh không chậm địa nói, chỉ có điều đồn đại Trương gia tiền nhiệm gia chủ đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, chỉ có điều Trương gia tiền nhiệm gia chủ vẫn không hề lộ diện, tin tức này cũng không có kinh nhân chứng thực. Ngươi nói với ta những này làm gì? Này theo ta có bất kỳ quan hệ gì sao? Trần Vũ bất ngờ mà nhìn trước mắt lầm bầm lầu bầu Lý Tiểu Hổ, đầy mặt đều là nghi hoặc vẻ mặt. Đây đương nhiên là không liên quan. Lý Tiểu Hổ bị Trần Vũ như thế vừa nhìn, mặt trong nháy mắt liền lúng túng lên, hắn đột nhiên nhớ tới, dựa vào Trần Vũ thực lực, căn bản là sẽ không đối với những tiểu gia tộc này nhìn nhiều. Muốn lo lắng sợ hãi người, cũng không phải Trần Vũ, mà là Sơn Châu Trương gia. Thực sự là kẻ nhà ta, Tiểu Hổ, đến cùng lúc nào mới sẽ có thần binh lợi khí xuất hiện. Vương Phi nhìn thấy Chu Vi không ngừng trải qua hình hình thức thức mọi người, nhìn thấy bọn họ sắc mị mị ánh mắt, nội tâm không khỏi sản sinh mãnh liệt mất hứng cảm. Nếu như không phải đối với thần binh lợi khí có chờ mong, nàng đã sớm rời đi nơi quỷ quái này. Cũng sắp rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lý Tiểu Hổ nghe được Vương Phi oán giận, giơ tay nhìn một chút trên cổ tay phải diện đồng hồ đeo tay, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hiện tại nhân số thực sự là càng ngày càng nhiều, xem ra cái này lòng đất sàn giao dịch vẫn là rất nổi danh mà." Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy cho dù là đến hiện tại, còn có lượng lớn người từ khác nhau đường nối tiến vào cái này lòng đất quảng trường, nhìn trong quảng trường nhân số không ngừng tăng nhanh, có cảm mà nói. Cái này đương nhiên, cái này lòng đất sàn giao dịch có thể tính được với là Sơn Châu thị bề ngoài. Lý Tiểu Hổ nghe được Liêu Phỉ Phỉ làm sàn giao dịch tán thưởng, cũng không khỏi nở nụ cười. Đột nhiên quảng trường truyền đến một trận kính bạo âm nhạc, quảng trường trung tâm chậm chậm địa thăng nổi lên một to lớn sân khấu. Chương 705, khiến người ta điên cuồng chủy thủ trên sân khấu đứng một người mặc áo bảnh tô nam nhân, theo kính bạo âm nhạc, bắt đầu không ngừng vặn vẹo thân thể, tùy tung âm nhạc tiết tấu, bắt đầu luyện chuyển nhảy múa. Theo tiếng ca vang lên, trên quảng trường vốn đang khắp nơi náo động đám người, rốt cục yên tĩnh lại. Người đàn ông này cũng là được rồi. Vương Phi nhìn trên sàn nhảy theo âm nhạc luyện chuyển nhảy múa áo bảnh tô nam nhân, nhìn thấy hắn khuyết đại vận mẹo kỹ thuật nhảy, trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười. Các vị các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nên các ngươi tới hôm nay bán đấu giá hiện trường, ta tin tưởng đi tới hiện trường các vị tuấn nam mỹ nữ hiện tại đều sẽ nắm giữ một cái mỹ hảo tâm tình. Theo âm nhạc đình chỉ, Yến Vĩ Phục nam người chậm chậm địa đi tới sân khấu phía trước, nụ cười đầy mặt đều quay về dưới đài chúng tu luyện giả lớn tiếng mà nói, không quan tâm các ngươi đến từ Hà Phương, không quan tâm các ngươi đến nơi nơi nào, không quản tu luyện của các ngươi cảnh giới làm sao, ta tin tưởng ngày hôm nay bán đấu giá thần binh lợi khí đều sẽ để ngươi cảm thấy rất là kinh hỉ. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cũng không cần lại nói, ngươi cũng sắp điểm bắt đầu đi. Đúng vậy, thời gian quý giá, cũng không phải sang đây xem ngươi biểu diễn. Có cái gì thần binh, có cái gì lợi khí, hiện tại ngươi liền lấy ra để kiến thức, đừng chỉ nói không luyện. Chúng tu luyện giả nhìn thấy Yến Vĩ Phục nam người chạm ở trên vũ đài diện không ngừng khoe khoang cầu tài, cũng không khỏi là nóng ruột, dồn dập bay về trên sân khấu nam tử lớn tiếng la lên lên. Ta liền biết các vị đại gia nóng lòng, hiện tại liền việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu ngày hôm nay đại hội đấu giá. Yến Vĩ Phục nam người chạm ở trên vũ đài diện, nhìn thấy dưới đài mỗi cái tu luyện giả cấp thiết vẻ mặt, cũng không dám lại nói nhảm nhiều, lập tức tuyên báo bắt đầu ngày hôm nay bán đấu giá. Hiện tại cho mời các vị quan sát ngày hôm nay cái thứ nhất muốn bán đấu giá hải thèm. Yến Vĩ Phục nam người cười hi hi địa quay về dưới đài chúng tu luyện giả nói, sau đó đi tới mặt sau một sần sám mỹ nữ bên cạnh, trong nháy mắt liền đem mỹ nữ nâng đỡ trên chậu gỗ vải đỏ bước lên. Một đạo chói mắt bạch quang lập tức hiện ra ở chúng tu luyện giả trước mắt, một cây chủy thủ tỏa ra ánh sáng bắn ra bốn phía ánh sáng lộng lẫy, không ngừng kích thích mọi người dưới đài con mắt. Giao, thật một cái thần binh lợi khí, cây chủy thủ này quả thực chính là nhân gian tinh phẩm, nhìn thấy chủy thủ lưỡi đao, liền biết cây chủy thủ này sắc bén trình độ tuyệt đối là siêu cường. Chủy thủ này độ dài tuy rằng quá ngắn, nhưng bằng vào chủy thủ sắc bén trình độ, là có thể biết cây chủy thủ này tuyệt đối là đem sắc bén cực kỳ phòng thân thần khí. Sắc bén dị thường, tuy rằng độ dài không đủ để chính diện chiến đấu, nhưng nếu như dùng để làm như vũ khí phòng thân, tuyệt đối là thừa sức. Dưới đài chúng tu luyện giả trong nháy mắt liền bị trên đài chủy thủ cho mê hoa mắt, tuy rằng cây chủy thủ này không đủ để thành làm chủ yếu tác chiến vũ khí, nhưng vẫn để cho bọn họ tràn ngập điên cuồng. Yến Vĩ Phục nam người nhìn thấy mọi người dưới đài điên cuồng vẻ mặt, cũng không khỏi cao hứng gật gật đầu, chỉ cần bán đấu giá kèm gây nên chúng tu luyện giả hứng thú, mới sẽ khiến cho bọn họ điên cuồng tranh giá. Phải biết Yến Vĩ Phục nam người thu vào, nhưng là cùng bán đấu giá giá tiền của món đồ cao thấp có vô cùng mật thiết liên hệ, không thể kìm được Yến Vĩ Phục nam người không nỗ lực gây nên chúng tu luyện giả tăng bọn tâm tình. Cái này sắc bén chủy thủ tuy rằng không biết là người phương nào làm ra, cũng không biết có hay không kinh người, nhưng cây chủy thủ này sắc bén trình độ tuyệt đối dùng suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắc như chém bùn để hình dung. Yến Vĩ Phục nam người cây chủy thủ từ trên chậu gỗ nắm lên, cười đối với chúng tu luyện giả nói, ta biết các ngươi có trong lòng người nhất định sẽ có nghi vấn, cho rằng ta là đứng ở phía trên khoác lác, thế nhưng vàng thật không sợ lửa, ta hiện tại coi như chẳng cho các ngươi làm cái kiểm tra, để cho các ngươi xem dưới chủy thủ sắc bén trình độ. Yến Vĩ Phục nam người mới vừa nói hết lời, cũng đã có hai cái người thanh niên trẻ cầm tấm thép đi tới Yến Vĩ Phục nam người bên người, đem kiên cố tấm thép bày ra ở Yến Vĩ Phục nam người trước mặt. Công nhân viên dùng tay không ngừng ở tấm thép mặt trên đánh, vật liệu thép lập tức liền chuyển ra tiếng vang lanh lảnh. Hiện trường bán đấu giá trình tự, bọn họ ở trong đấy lòng đã từng có nhiều lần tập luyện, kết quả công nhân viên đã đối với thời gian chống đỡ năm đến tốt vô cùng, tuyệt đối sẽ không có thời gian dư thừa khe hở đến lãng phí chúng tu luyện giả thời gian. Yến Vĩ Phục nam người nhìn thấy toàn trường mục quang đều bị hắn hấp dẫn lại đây, trong lòng thật đắc ý, thực lực của hắn tuy rằng không cao, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ loại này thu hút sự chú ý của người khác cảm giác. Yến Vĩ Phục nam người cầm chủy thủ phóng tới tấm thép mặt trên, ở chúng tu luyện giả chăm chú nhìn kỹ bên dưới, sau đó cầm chủy thủ hướng về phía dưới nhẹ nhàng đạch một cái. Nhất đạo rất thanh âm rất nhỏ từ tấm thép mặt trên truyền ra, âm thanh cực nhỏ, nếu như không ở bên một bên chăm chú lắng nghe, nguyên căn bản là sẽ không nghe được tấm thép mặt trên có âm thanh truyền ra. Liên như vậy bị chủy thủ nhẹ nhàng đạch một cái, dán chắc tấm thép liền bị chủy thủ dễ dàng chia làm hai nửa. Thực sự là sắc bén a, quả nhiên lợi hại, quả thực chính là lợi khí bên trong thần khí a. Chúng tu luyện giả nhìn thấy tấm thép trong nháy mắt liền bị chia làm hai khối, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại chủy thủ, hai con mắt tất cả đều là nóng rực ánh mắt. Trần Vũ nhìn thấy trên đài Yến Vĩ Phục nam người ra sức biểu diễn, đối với chủy thủ thuế lợi trình độ cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cợt. Cây chủy thủ này tuy rằng sắc bén, nhưng ở tiên thiên cường giả trong mắt vốn là không đáng giá được nhắc tới, nhưng không chịu nổi hiện trường cấp thấp tu luyện giả nhân số đông đảo, cũng chỉ có ở trong mắt bọn họ mới sẽ coi trọng như thế cái này suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắc như chém bùn chủy thủ. Cây chủy thủ này dùng để hàng ngày sử dụng còn có thể, nhưng nếu như dùng để chiến đấu, vốn là tác dụng không lớn. Như Mộc nhìn thấy hiện trường hầu như điên cuồng tình cảnh, không khỏi cười nói. Nàng luôn luôn tôn trọng quang minh chính đại chiến đấu, đối với trong bóng tối đánh lén hành vi như vậy, trong lòng nàng nhưng là tràn ngập kinh bỉ, chủy thủ độ dài quá ngắn, liền nhất định không thể dùng để chính đối diện địch. Cho dù chủy thủ lại sắc bén, nhưng ở trong mắt Như Mộc, cũng là có cũng được mà không có cũng được. Nếu như là 3 triệu trong vòng, vẫn là có thể lấy xuống vui lùa một chút, nếu như vượt qua cái giá này, liền không cần tranh giá. Vương Phi nhìn áo bành tô chủy thủ trong tay, trực tiếp nghiêm túc nói: các ngươi đừng tưởng rằng cây chủy thủ này chỉ có suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắc như chém bùn như vậy đặc tính liền không còn. Nó còn có một khiến người ta phi thường điên cuồng đặc tính, chính là cắt chém vết thương sau, còn có thể để ngươi cảm hóa độc tố, để ngươi chúng độc phản ứng trì độn. Đây tuyệt đối là cây chủy thủ này niềm vui bất ngờ. Yến Vĩ Phục nam tử nhìn chúng tu luyện giả thần sắc kích động, lần thứ hai tung một nặng cân, để dưới đài chúng tu luyện giả càng thêm cường sôi trào. Chủy thủ này lại còn đủ muốn cho người phản ứng trì độn tác dụng, chuyện này quả thật chính là đánh lén thần khí a. Nếu như sát thủ có thể có được như vậy chủy thủ, khẳng định là như hổ thêm cánh, lực sát thương tăng lên rất nhiều. Ta liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng cái này kinh người sự thực, hiện tại để ta lần thứ hai cho các ngươi tại chỗ làm cái thí nghiệm. Tiến vi phục nam tử nhìn thấy Tiểu Trư cùng Sơn Kê đã bị công nhân viên nhấc tới, sau đó lớn tiếng mà quay về dưới đài mọi người nói. Nam tử cầm chùy thủ đi tới Tiểu Trư cùng Sơn Kê bên cạnh, dùng chùy thủ phân biệt ở chúng nó trên người cắt một nhỏ bé vết thương. Tiểu Trư cùng Sơn Kê cấp tốc bắt đầu gào thét lên. Thời gian đại khái quá 2 phút đồng hồ, Sơn Kê đầu tiên không đứng thẳng được, sau đó té ngã ở trên mặt đài. Sau đó Tiểu Trư cũng bắt đầu gào thét vài tiếng, cũng theo ngã xuống. Chương 706, ngươi lại không phải bạn trai ta, thực sự là quá lợi hại, quả nhiên có chỉ độn hiệu quả a. Trần Vũ bên cạnh một vị đã có tuổi tu luyện giả, nhìn thấy ở trên đài cao liên tục dãy rủa hai con xuất sinh, trong nháy mắt liền lớn tiếng hô to lên. Không nghĩ tới lại sẽ có như thế khiến người ta khiếp sợ hiệu quả, xem ra cây chùy thủ này cũng thật là có chút ý nghĩa mà. Vương Phi đôi mắt đẹp cũng lộ ra kinh hỉ ánh mắt, chùy thủ như vậy kỳ quái hiệu quả, trong nháy mắt liền để Vương Phi nhìn ở trong mắt, thì ở trong lòng. Các vị, lòng đất sàn giao dịch ở đây sừng sững hơn 10 năm, vẫn luôn có hài lòng tín dự, các ngươi cũng không cần sợ hãi sẽ làm bộ, cũng sẽ không bởi vì một cây chùy thủ đến ảnh hưởng lòng đất sàn giao dịch danh dự. Tiến vi phục nam tử cây chùy thủ thả lại sườn xám mỹ nữ trong tay tinh mỹ trên chỗ gỗ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc bay về mọi người lớn tiếng mà nói, hiện tại chính thức tiến vào căng thẳng thời khắc, để lập tức bắt đầu chùy thủ bán đấu giá. Cây chùy thủ này bán đấu giá giá khởi điểm 1.000 vạn, mỗi lần tranh giá không thể ít hơn 1 triệu. Ta ra 1.000 vạn, 11 triệu, 12 triệu. Theo Yến Vĩ Phục nam tử tuyên báo tranh giá bắt đầu, bên dưới sân khấu diện mọi người trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên nhiệt tình tăng vọt, liền toàn bộ quảng trường cũng bắt đầu trở nên sôi bọt lên. Nếu như này thanh chỉ có điều là đem suy mau đập phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắc như chém bùn chùy thủ, vẫn sẽ không cho tới gây nên lớn như vậy náo động. Nhưng này chùy thủ một mực còn nắm giữ cắt chém vết thương sẽ làm cho đối phương hành động trì độn hiệu quả, bằng vào điểm ấy cũng đủ để cho ở đây phần lớn tu luyện giả vì đó điên cuồng. Chúng tu luyện giả tâm tình kích động, tranh giá không ngừng tăng cao. Trên sân khấu Yến Vĩ Phục nam tử nhìn thấy tranh giá còn đang không ngừng tăng vọt, trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động. Theo mọi người ra sức tranh giá, chùy thủ giá cả không ngừng lên cao, rất nhanh sẽ đạt đến 20 triệu giá cả. 30 triệu. Vương Phi rốt cục ra tay, nàng đối với chùy thủ nhưng là có tình cảm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đấu giá chùy thủ cơ hội. Vương Phi vừa tranh giá xong xuôi, toàn trường tất cả mọi người mục quang trong nháy mắt liền bị cái này kinh người giá cả hấp dẫn lại đây, vốn đang nằm ở 20 triệu giá cả chùy thủ, lại bị Vương Phi trong nháy mắt liền kéo đến 30 triệu giá cao. Chúng tu luyện giả trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới một mỹ nữ lại có như thế quyết đoán, sẽ như vậy điên cuồng ra tay. Tiến vi phục nam tử càng là khiếp sợ nhìn lại, 30 triệu cái này giá cao, đã hoàn toàn vượt qua lòng đất sàn giao dịch đối với chùy thủ mong muốn, không nghĩ tới người mỹ nữ này lại hô lên 30 triệu giá cao. Tình cảnh trong nháy mắt liền trở nên yên lặng như tờ. Chúng tu luyện giả hai con mắt tất cả đều là nóng rực ánh mắt. Hiện tại chùy thủ giá cả đã đạt đến 30 triệu giá cả, bây giờ còn có không có giá tiền cao hơn. Yến Vĩ Phục nam tử trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất đấu giá hải kèm, liền có thể thắng khai môn hồng. 31 triệu. Một vị thân hình gầy gò nam tử, nhìn trên đài cao thanh chùy thủ kia, hai con mắt tất cả đều là vẻ tham lam, nghiến răng nghiến lợi điệu nói. Được, quả nhiên vẫn có biết hàng người, hiện tại giá cả đã đến 31 triệu, có còn hay không càng cao hơn. Yến Vĩ Phục nam tử biểu hiện tăng vọt, tràn đầy phấn khởi mà nhìn dưới đài mọi người, ngôn ngữ kích động nói: "Thực sự là chán ghét." Vương Phi nhìn thấy bây giờ còn có người đi ra tranh giá, lộ ra kiểu nộ vẻ mặt. "Phi tử, lẽ nào ngươi từ bỏ?" Trương Lệ nhìn thấy Vương Phi không vui dáng vẻ, lập tức trêu ghẹo nói: "Đùa gì thế, ta nhìn chúng đồ vật, mãi mãi cũng là của ta." Vương Phi cười đối với bên cạnh Trương Lệ làm một mặt quỷ, sau đó giơ cao tay phải lên cánh tay, lớn tiếng mà nói: "35 triệu." Âm thanh vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Tất cả mọi người mục quang trong nháy mắt lần thứ hai nhìn lại, trên mặt của bọn họ tất cả đều là trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, tất cả đều là ánh mắt khó mà tin nổi. Cô gái này đến cùng là ai, lại sẽ vì một cây chùy thủ điên cuồng như thế? Vương Phi nhìn thấy chúng tu luyện giả toàn bộ ánh mắt tụ tập ở đây, cũng không có hoảng loạn, khoe miệng trái lại lộ ra lẽ ra nên như vậy đủ cười. Được, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, anh thư, lời hứa đáng giá nghìn vàng, hào khí văn trượng. Tiến Vĩ Phục nam tử nhìn thấy Vương Phi như vậy ra sức, càng là đem có thể muốn lấy được ca ngợi từ ngữ toàn bộ đặt ở Vương Phi trên người, lấy này để diễn tả nội tâm hắn không gì sánh được kích động. 35 triệu, không phải là 3,500 khối, cái này tranh giá đã hoàn toàn chấn kinh rồi áo bành tô hiện tại tâm linh. Có còn hay không giá tiền cao hơn? Yến Vĩ Phục nam tử nội tâm tuy rằng kích động, nhưng nghề nghiệp bản tính vẫn để cho hắn tiếp tục ra sức địa huyên hô xuống, hy vọng chủ thủ có thể đánh ra một giá tiền cao hơn. Tuy rằng Yến Vĩ Phục nam tử tràn ngập chờ mong, nhưng hiện trường cũng lại không ai tranh giá, vừa mới cái kia thân hình gầy gò nam tử, càng là hai mắt nhắm nghiền, lắc đầu thở dài không thôi. Dĩ nhiên như vậy cái này thần binh lợi khí liền do vừa nãy vị mỹ nữ kia thành công đập đến, chờ sau đó sẽ có công nhân viên cùng ngươi giao tiếp. Yến Vĩ Phục nam tử thấy không người lần thứ hai ra giá, tuy rằng hơi cảm thất vọng, nhưng nghĩ đến chủ thủ đã đánh ra giá trên trời, sắc mặt cũng tràn ngập kinh hỉ. Vương Phi, vì một cây chùy thủ liền bỏ ra 35 triệu, thật sự đáng ra không? Trần Vũ nhìn thấy bên cạnh mừng rỡ Vương Phi, vẻ mặt ngoài ý muốn nói: "Ai cần ngươi lo ta a, ngươi lại không phải bạn trai của ta." Vương Phi nhìn thấy Trần Vũ quan tâm vẻ mặt, trong lòng hơi có cảm động, nhưng vẫn là lẽ thẳng khí hùng điệu nói, trên mặt thật đắc ý nụ cười. Mọi người nghe được Vương Phi nói chuyện, dồn dập đều nở nụ cười. Trần Vũ bị Vương Phi vừa nói như thế, nếu không nói gì mà đúng, hắn cùng Vương Phi không quen không biết, chỉ có điều là bằng hữu, đúng là quản không được Vương Phi. Bán đấu giá rất nhanh sẽ lần thứ hai bắt đầu, Trên sân khấu không ngừng xuất hiện đủ loại binh khí, khôi giáp chờ trang bị, tiến vi phục nam tử càng là liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, vẫn luôn ở hưng phấn chủ trì bán đấu giá, chỉ bất quá hắn đầy mặt vẻ mặt kích động, để mọi người biết tiến vi phục nam tử vẫn luôn là thống cũng vui sướng. Ở giữa Vương Phi rốt cục được thoại nguyện đập xuống một cái lóe hàn quang trường kiếm, Trương Lệ cùng Như Mộng đều là có thu hoạch riêng, chỉ có Liêu Phỉ Phỉ một người trầm mặc không nói, toàn bộ hành trình hầu như không có mở miệng. "Phỉ Phỉ, nếu như ngươi coi trọng món đồ gì, ngươi đều có thể lấy nói với ta, ta đưa ngươi là có thể." Trần Vũ nhìn thấy vẫn trầm mặc Liêu Phỉ Phỉ, ngữ khí ôn nhu nói: "Trần ca, ngươi thực sự là quá bất công, vừa nãy món đồ bán đấu giá thời điểm, ngươi sao yêu bất ra đến nói chuyện đây?" Vương Phi nhìn thấy Trần Vũ quan tâm như vậy Liêu Phỉ Phỉ, trong nháy mắt liền buồn thố, đáng thương sạch sẽ mà nhìn Trần Vũ, ngữ khí oán giận điệu nói: "Ngươi lại không phải bạn gái của ta, ta tại sao phải giúp ngươi đấu giá đây?" Trần Vũ đột nhiên nhớ tới vừa nãy Vương Phi đã nói, trong lòng trong nháy mắt liền vui vẻ, còn nguyên điệu đem nói chuyện trả lại Vương Phi: "Trần ca, ngươi chỉ biết bắt nạt ta." Vương Phi nghe được Trần Vũ nói chuyện, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trở nên đặc biệt mê người. Hiện tại rốt cục đến phiên lần này buổi đấu giá kiện món đồ cuối cùng, ai cũng biết then chốt hải kèm đều sẽ lưu đến cuối cùng, hiện tại ra trận hải kèm, tuyệt đối sẽ là để trước mắt các ngươi sáng ngời bảo vật. Tiến vi phục nam tử đi tới một cái trung niên tráng hán trước mặt, đem trước mặt hắn vải đỏ kéo xuống, một cái lộ ra ô hào quang màu đen khôi giáp liền như vậy ra hiện tại chúng tu luyện giả trước mắt. Khôi giáp như tràn ngập ma tính, không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Chương 707, hoàn toàn có thể nên ngang mà đi đường một cái toàn thân đen thui khôi giáp, bị trên sân khấu trung niên tráng hán nâng, không ngừng khiêu trên sân khấu thỏa thích đi lại, hướng về phía dưới tu luyện giả biểu diễn khôi giáp. Khôi giáp đen thui tỏa sáng, dị thường thâm hậu, sức phòng ngự nhìn qua tuyệt đối là kinh người. Hiện tại do ta tới nói cái này khôi giáp lai lịch, cái này khôi giáp là do một vị tiên tiên cường giả gửi bán phòng ngự khôi giáp. Khôi giáp tuy rằng không có lực công kích, nhưng nó năng lực phòng ngự tuyệt đối mạnh đến nỗi kinh người. Khôi giáp chỉ cần xuyên đeo ở trên người, chỉ cần chân khí của ngươi sung túc, là có thể không ngừng chống đối cảnh giới hậu thiên trở xuống cao thủ công kích, hầu như đạt đến hoàn toàn miễn dịch hiệu quả. Yến Vĩ Phục nam tử hâm mộ nhìn trung niên tráng hán trong tay khôi giáp, ngựa khí kích động nói: "Trời ạ, này khôi giáp lại lợi hại như vậy. Nếu như nắm giữ này khôi giáp, như vậy ở cảnh giới hậu thiên trở xuống, không phải là vô địch rồi sao? Có này khôi giáp, ở Sơn Châu thị hoàn toàn có thể nên ngang mà đi đường." Yến Vĩ Phục nam tử nói chuyện như một viên đạn pháo lạc ở trong đám người. Toàn trường trong nháy mắt liền sôi vọt lên, hết thảy tu luyện giả mục quang toàn bộ lạc tại trung niên tráng hán trong tay cái này khôi giáp mặt trên. Nếu như không phải hội giao dịch ngầm nổi tiếng bên ngoài, thủ vệ nghiêm ngặt, bọn họ nói không chắc đã sớm đi tới đoạn. Các người trước tiên không cần kích động, cái này khôi giáp có thể miễn dịch cảnh giới hậu thiên trở xuống cao thủ công kích, còn không phải cái này khôi giáp đặc điểm lớn nhất. Nếu như chân khí sung túc, hậu thiên cao thủ công kích cũng có thể chậm lại hơn nửa bộ phận, cho dù là tiên thiên cường giả công kích cũng có thể tiêu giảm không ít. Tiến Vĩ Phục nam tử nhìn thấy đã kích động chúng tu luyện giả, lần thứ hai tung một càng thêm khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Theo nặng cân làm tức tung, hầu như hết thể tu luyện giả đều trận to hai mắt, có thể chậm lại hậu thiên cao thủ hơn nửa công kích, cho dù liền tiên thiên cường giả công kích cũng có thể tiêu giảm không ít. Cái này khôi giáp quả thực chính là thần khí a. Nếu như Yến Vĩ Phục nam tử làm tức không nộ, cái này khôi giáp tác dụng tuyệt đối vượt qua bình thường phổ thông khôi giáp, toàn trường tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cuồng, cho dù là Như Mộng các nàng cũng không ở ngoại lệ, sắc mặt của các nàng cũng bắt đầu kích chuyển động. Nếu như có thể nắm giữ cái này khôi giáp ở tiên thiên cường giả trong chiến đấu, nhưng là sẽ chiếm rất lớn tiện nghi, tuyệt đối sẽ là một cái bảo mệnh thần khí. Trần Vũ nhìn trên sân khấu trung niên tráng hán nâng khôi giáp, không khỏi nhíu mày. Người khác đều vì khôi giáp kinh người phòng ngự cảm thấy kinh ngạc, mà Trần Vũ nhưng là ở Yến Vĩ Phục nam miệng bên trong nghe ra ý tại ngôn ngoại. Cái này khôi giáp là cần hấp dẫn chân khí mới sẽ nắm giữ kinh người phòng ngự, đây tuyệt đối là khiến người ta cảm thấy quỷ dị địa phương. Khôi giáp vốn là nên tự mang năng lực phòng ngự, nhưng cái này khôi giáp một mực là cần hấp thu tu luyện giả tự thân chân khí mới có thể chậm lại đối phương lực phá hoại. Đây là khôi giáp tự thân thiết kế cần, vẫn là hoàn toàn chính là một bất ngờ. Này không thể không gây nên Trần Vũ chú ý, hiện tại ta liền để cái này khôi giáp chủ nhân tới nói một chút cái này khôi giáp lai lịch. Yến Vĩ Phục nam tử không ngừng đánh thủ trưởng, phát sinh nhiệt liệt hoan lên tiếng, nhìn từ sân khấu mặt sau đi tới một hơn 50 tuổi ông lão, nghiêm túc nói, hiện tại lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên Mạc Vấn Tiên tiền bối. Mạc Vấn Tiên tiền bối không chỉ là cái này khôi giáp chủ nhân, càng là một lừng lẫy có tiếng tiên tiên cường giả, tuyệt đối là các ngươi ngưỡng mộ tồn tại. Yến Vĩ Phục nam tử thủ trưởng vẫn là không ngừng mà đánh, nhìn mọi người lộ ra thần sắc kích động. Thực sự là kỳ quái, một tiên tiên cường giả lại sẽ đem như thế lợi hại khôi giáp lấy ra bán đấu giá. Vương Phi nghi hoặc mà nhìn trên sân khấu ông lão, theo bản năng mà nói, lẽ nào hắn liền thiếu tiền như vậy? Vương Phi hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý, tiên tiên cường giả vốn là một phương hào kiệt, đương nhiên sẽ không thiếu tiền, nếu như đúng là không tiền tiêu, tùy ý giúp chút phú hào làm việc hoặc là một số thế lực, cũng sẽ không chán nản. Nhưng cái này Mạc Vấn Tiên lại một mực đem một cái như thế khiến người ta trông mà thèm khôi giáp lấy ra bán đấu giá, không thể không khiến người ta hoài nghi mục đích của hắn. Ha ha, nói không chắc cái này khôi giáp bản thân liền có vấn đề đây. Trần Vũ nhìn thấy trên sân khấu nụ cười đầy mặt Mạc Vấn Thiên, khỏe miệng lộ ra xem thường vẻ mặt. Trần đại ca, tại sao muốn nói như vậy? Lẽ nào cái này khôi giáp phòng hộ năng lực là bị khuyết đại sao? Lý Tiểu Hổ nghe được Trần Vũ nói chuyện, trong nháy mắt chấn kinh rồi, đầy mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Lòng đất sàn giao dịch vị trí Sơn Châu khu vực có thể sừng sững nhiều năm như vậy, tự nhiên là dựa vào không dối trên lừa dưới bằng hiệu, mới có thể hấp dẫn đông đảo nơi khác tu luyện giả lại đây giao dịch. Nếu như bọn họ trên khôi giáp diện làm bộ, tuyệt đối là kiện kinh thiên bê bối. Ta không phải ý này, trước tiên nhìn lại một chút đi. Trần Vũ nhìn thấy bên cạnh mọi người đều nhìn lại, cũng biết hiện tại còn là một suy đoán, hoàn toàn không đủ để mọi người tin phục. Mọi người nghe được chạm ở trên vũ đài diện Mạc Vấn Tiên tiền bối, lại còn là cái tiên tiên cường giả, trong lòng hơi kinh hãi, đối với Khôi Giáp tín nhiệm trong nháy mắt gia tăng rồi không ít. Ở Sơn Châu thị giới tu luyện bên trong, tiên tiên cường giả vốn là vô cùng hiếm có, yêu thích, bọn họ bình thường tối tiếp xúc nhiều chỉ có hậu thiên cao thủ, còn tiên tiên cường giả, bọn họ một năm đều sẽ không thấy rõ mấy lần trước. Hiện tại biết sắp muốn bán đấu giá Khôi Giáp trước kẻ nắm giữ, lại là cái tiên tiên cường giả, bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng tiên tiên cường giả sẽ bắt nạt lừa bọn họ. Hơn nữa giao dịch hội nhiều năm tín dự, trong lòng bọn họ trong nháy mắt liền hoàn toàn tin tưởng Khôi Giáp tuyệt đối không có làm bộ khả năng. Các vị bằng hữu, ta tên Mạc Vấn Thiên, là cái này Khôi Giáp chủ nhân, cái này Khôi Giáp cũng là có lâu đời, là ta nhiều năm trước, Thiên Tân Vạn Khổ từ một trong di tích trên mặt mang theo đi ra, cái kia di tích tràn ngập mạo hiểm, quả thực chính là cựu tử nhất sinh, cho dù là ta hiện tại nhớ tới, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Mạc Vấn Thiên chạm ở trên vũ đại diện, trong đầu phảng phất nhớ lại chuyện cũ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng. Vẻ bối rối, trong chớp mắt, nếu như không phải chăm chú quan sát, cũng thật là không dễ phát hiện. Chuyện cũ nghĩ lại Mạc Kinh, hiện tại liền để cho các ngươi kiến thức dưới cái này Khôi Giáp chỗ thần kỳ. Mạc Vấn Tiên từ trung niên đại hán tay tiếp nhận Khôi Giáp, đồng thời đem Khôi Giáp xuyên liếu lên, sau đó nghiêm túc bay về dưới đài chúng tu luyện giả nói, hiện tại các ngươi có thể tới, đối với ta mặc trên người Khôi Giáp tiến hành kiểm tra, cho dù là hậu thiên cao thủ cũng có thể. Mạc Vấn Tiên hoàn toàn tự tin mà nhìn dưới đài chúng tu luyện giả, trên mặt tất cả đều là thần sắc tự tin. Chẳng lẽ có cơ hội cho tiên thiên cường giả giao thủ, các ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội nha. Tiến Vĩ Phục nam tử nhìn thấy dưới đài cũng không có tu luyện giả đi tới sân khấu, không khỏi mang theo lúng túng nói: "Được, liền để ta lão Trương quá đến thử xem này Khôi Giáp sức phòng ngự đi." Một vị tinh trắng đại hán chọc đầu cũng không biết có hay không là thác, nhìn thấy cũng không có tu luyện giả tiến lên, vội vã từ phía dưới nhảy lên đến trên sân khấu, một mặt hưng phấn nhìn thân mặc Khôi Giáp Mạc Vấn Thiên. "Ta cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới, xin mời nhiều chỉ giáo." Đại hán chọc đầu ôm quyền quay về Mạc Vấn Thiên cung kính mà nói, trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. "Tiểu hữu, xin ngươi thỏa thích hướng về Khôi Giáp ra tay." Mạc Vấn Thiên cũng là ôm quyền đáp lên nói, hai con mắt quay về đại hán chọc đầu lộ ra khen ngợi một quang. Chương 708, thực sự là mở mang tầm mắt, xin mời nhiều chăm sóc. Đại hán chọc đầu nhìn thấy Mạc Vấn Thiên như vậy lễ phép, cũng không có những cường giả khác tự cao tự đại biểu hiện, cũng là hơi cảm giác kinh, trên mặt mang theo vẻ mặt không thể tin được. Tuyệt đỉnh cảnh giới thực lực nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, mặc dù là so với bên trên thì không đủ, nhưng so với dưới mà là có thừa. Đại hán chọc đầu mắt nhìn phía trước, toàn thân chân khí bắt đầu tụ tập, tay phải bắt đầu rung động đùng đùng, sau đó cấp tốc xông về phía trước, nắm đấm trực tiếp hướng về Mạc Vấn Thiên mặc trên người Khôi Giáp phát động công kích. Bởi vì kiểm tra Khôi Giáp năng lực phòng ngự, cũng không phải sinh tử đánh nhau, Mạc Vấn Thiên tự nhiên là sẽ không tránh né. Cho tới đại hán chọc đầu công kích tới được nắm đấm, tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua là uy thế mười phần, nhưng đối với Mạc Vấn Thiên tới nói, cho dù hắn không mặc Khôi Giáp, tùy ý đại hán chọc đầu nắm đấm lạc ở trên người, cũng sẽ không tạo thành bao lớn tương tổn. Ầm. Đại hán chọc đầu cấp tốc vọt tới Mạc Vấn Thiên phía trước, nắm đấm trong nháy mắt lạc trên Khôi Giáp diện, Khôi Giáp chịu đến đại hán chọc đầu công kích, lập tức sản sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Nắm đấm khẽ run lên, một tia đau đớn từ nắm đấm truyền trở về, đại hán chọc đầu cấp tốc lùi lại mấy bước, nhìn Mạc Vấn Thiên trên người Khôi Giáp, lộ ra thần sắc hâm mộ. Khôi Giáp sức phòng ngự quả nhiên là phi thường kinh người. Đại hán chọc đầu nhìn mặc ở Mạc Vấn Thiên trên người Khôi Giáp, hai con mắt tất cả đều là nóng rực ánh mắt, hoàn toàn hâm mộ nói: "Vừa nãy công kích đã là đại hán chọc đầu sức mạnh mạnh mẽ nhất, hắn cũng không có chỗ dựa một chút xíu dở cho bị bợm, càng là chăm chú đối xử, mới sẽ càng là phát hiện Khôi Giáp không tầm thường." Đại hán chọc đầu trong lòng đột nhiên sản sinh một tia ảo tưởng, nếu như hắn có thể mua lại cái này Khôi Giáp, cho dù không thể xưng bá Điền Nam, cũng tuyệt đối có thể ở Sơn Châu nơi này làm cái thổ bá vương. "Tiểu huynh đệ, ngươi còn có thể nhiều đánh mấy quyền, để dưới đài đạo hữu quan sát rõ ràng." Mạc Vấn Thiên nhìn thấy đại hán chọc đầu trên mặt ước ao vẻ mặt, cũng không cảm thấy kỳ quái, trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên, cũng sẽ không đáng giá kinh ngạc. "Vừa nãy ra tay, đã để ta biết Khôi Giáp chỗ kinh khủng, cho dù ta không ngừng ra tay, cũng không thể sẽ đối với Khôi Giáp tạo thành bất kỳ hư hao." Đại hán chọc đầu cung kính mà nhìn Mạc Vấn Thiên, sau đó cấp tốc đi xuống sân khấu. "Liền như vậy liền xong. Nay cũng quá nhanh đi, ta vẫn chưa hoàn toàn quan nhìn rõ ràng đây. Có còn hay không dũng sĩ đi tới qua khảo nghiệm Khôi Giáp tính năng?" Dưới đài chúng tu luyện giả nhìn thấy đại hán chọc đầu liền như vậy hôi lưu lưu dưới đi, cũng là cảm thấy thất vọng, trong lòng không khỏi đối với đại hán chọc đầu sản sinh mãnh liệt khinh bỉ. "Không quan tâm các ngươi là cảnh giới gì, các ngươi cũng có thể tới kiểm tra Khôi Giáp tính năng, bởi chỉ là kiểm tra, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi tiến hành công kích." Mạc Vấn Thiên hoàn toàn tự tin mà nhìn dưới đài chúng tu luyện giả, không ngừng quay về chúng tu luyện giả phát sinh mời. Mạc Vấn Thiên cũng biết, nếu muốn dưới đài chúng tu luyện giả giá cao mua lại cái này Khôi Giáp, vẫn phải là để bọn họ tâm phục khẩu phục mới được. Hắn ngày hôm nay chạm ở trên vũ đài diện duy nhất mục đích chính là muốn tuột tay cái này Khôi Giáp, chỉ cần giá cả thích hợp, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đồng ý. Tuy rằng cái này Khôi Giáp năng lực phòng ngự kinh người, nhưng hắn nhưng là cũng không dám nữa lưu lại, bởi vì chuyện này thực sự là quá quỷ dị, đồng thời càng ngày càng nhiều lần, nếu như còn tiếp tục như vậy, Mạc Vấn Thiên đúng là muốn phát rồ không thể. "Được, ta cũng tới đi thử xem, cũng thêm vào ta một đi. Hiếm thấy có thể cùng tiên thiên cường giả giao thủ, có thể nào thiếu đạt được ta a?" Bởi được Mạc Vấn Thiên bảo đảm, chúng tu luyện giả bên trong cũng bắt đầu không ngừng truyền ra tiếng hô to, một ít tu luyện giả bắt đầu dồn dập hướng về sân khấu phương hướng di động. "Được, tuyệt đối hoan nghênh đến của các ngươi." Mạc Vấn Thiên nhìn thấy lại có tu luyện giả lên đài, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tuy rằng vừa nay hắn đã nói mặc kệ mặc cho tu vi thế nào, nhưng Mạc Vấn Thiên cũng biết, lên đài tu luyện giả nhiều hơn nữa cũng là hậu thiên cao thủ cảnh giới, còn tiên thiên cường giả vốn là không thể tồn tại. Tiên thiên cường giả nơi đó xảy ra hiện tại cái này chim không thèm bị địa phương a. Có thể cùng tiên thiên cường giả giao thủ cơ hội, hơn nữa có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi, tuyệt đối là thế gian ít có, hy vọng dưới đài tu luyện giả có thể nắm lấy cơ hội này, khả năng này là các ngươi trong đời duy nhất cao quang thời khắc. Tiến vĩ phục nam tử cũng bắt đầu dành thời gian, bắt đầu cực lực mời cái khác tu luyện giả lên đài. Hắn cũng biết chỉ cần kiểm tra tu luyện giả càng nhiều, dưới đài tu luyện giả mới sẽ càng thêm tin tưởng cái này khôi giáp kinh người năng lực phòng ngự. Các ngươi cùng lên đi. Mạc Vấn Thiên nhìn thấy chạm ở trên đài hơn 10 tu luyện giả, cảm ứng được tu vi của bọn họ cao nhất cũng có điều là cao thủ tuyệt đỉnh, không khỏi lắc lắc đầu. Nếu như có hậu thiên cao thủ lên sân khấu kiểm tra, tuyệt đối sẽ là càng thêm có tín phục lực, nhưng lại thiên chính là không có, điều này làm cho Mạc Vấn Thiên cảm thấy có hơi thất vọng. Vậy thì không khách khí. Cái kia hơn 10 tu luyện giả nhìn thấy Mạc Vấn Thiên lắc đầu dáng vẻ, phảng phất đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đồng thời hướng về Mạc Vấn Thiên bỏ tới. Bởi lòng đất quảng trường không thể mang theo binh khí, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ngay lập tức hướng về Mạc Vấn Thiên trên người khôi giáp khởi xướng công kích. Ầm, ầm, ầm. Chiêu thức không ngừng rơi vào khôi giáp mặt trên, khôi giáp trong nháy mắt liền phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Nhưng không quản bọn họ làm sao ra sức địa công kích, nhưng Mạc Vấn Thiên lại như không có chuyện gì xảy ra mà đứng tại chỗ, tùy ý sự công kích của bọn họ lạc trên khôi giáp diện, trên mặt tất cả đều là tự tin 100% vẻ mặt. Xem ra cái này khôi giáp phòng ngự thực sự là kinh người a. Chịu đựng hơn 10 tu luyện giả không ngừng công kích, cái này khôi giáp thậm chí ngay cả một kia vỡ tan dấu vết đều không có, cái kia Mạc Tiền Bối vẫn là một mặt bình tĩnh dáng vẻ, liền đủ để chứng minh khôi giáp siêu cường phòng ngự. Ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt, không nghĩ tới trong thiên hạ còn có lợi hại như vậy phòng ngự trang bị. Dưới đài chúng tu luyện giả nhìn thấy khôi giáp chịu đựng như vậy nhiều lần công kích, lại không có bất kỳ hư hao, cũng là đối với khôi giáp phòng ngự khâm phục đến phục sắt đất. Trần Vũ đứng ở trong đám người, trên sân khấu tình huống vừa xem hiểu ngay, chúng tu luyện giả công kích cũng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hắn nhìn xuyên hai con mắt bắt đầu rõ ràng địa nhìn thấy, Mạc Vấn Tiên trên người đeo khôi giáp, phản phất có linh tính, bắt đầu không ngừng hấp thu Mạc Vấn Tiên chân khí trong cơ thể. Những này bị khôi giáp hấp thu chân khí, cũng không phải dùng để ngăn cản thương tổn, mà là tự thân tiêu hóa, cái này phát hiện kinh người, để Trần Vũ đối với này khôi giáp càng thêm nổi lên hứng thú. Một cái sẽ tiêu hóa đeo giả chân khí khôi giáp, Trần Vũ còn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, nếu như cái này khôi giáp không quỷ, Trần Vũ còn đúng là không tin. Chẳng bao lâu nữa, chạm ở trên vũ đài diện liên tục công kích Mạc Vấn Thiên hơn 10 tu luyện giả rốt cục cũng ngừng lại, đầy mặt đều là mồ hôi, chạm ở trên vũ đài diện lớn tiếng thở hổn hển. Bọn họ đúng là mệt mỏi, vì tận mắt chứng kiến khôi giáp kỳ dị ở ngoài, bọn họ nhưng là vẫn điên cuồng công kích, không có chút nào tàng bảo lưu, hiện tại càng là liền chân khí trong cơ thể đều đã tiêu hao không còn một ngống. Bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, sau đó toàn bộ cười khổ lắc đầu, cấp tốc đi xuống sân khấu. Cái này sân khấu, bọn họ đúng là không có chút nào muốn đợi. Bây giờ còn có không có tu luyện giả tới, nếu như không có nhiệt tâm tu luyện giả, như vậy đón lấy đem tiến hành cuối cùng bán đấu giá. Tiến vĩ phục nam người nhìn thấy cái kia hơn 10 hảo nào xuống đài tu luyện giả, không khỏi đắc ý cười cợt. Nếu không có ai tới, như vậy hiện tại liền bắt đầu tiến hành khôi giáp bán đấu giá cất bước dưới 80 triệu. Quá một lát, tiến vĩ phục nam người nhìn thấy dưới đài không có tu luyện giả đồng ý tiếp tục lên đài khiêu chiến, trực tiếp tuyên báo khôi giáp bán đấu giá chính thức bắt đầu. Chờ đã. Giọng nói lạnh lùng trực tiếp từ trong đám người truyền tới, trực tiếp đánh gãy sắp muốn tiến hành bán đấu giá. Chương 709, lẽ nào ngươi còn biết đánh nhau chết ta? Chúng tu luyện giả mục quang trong nháy mắt liền chuyển tới, trên mặt tất cả đều là bất ngờ vẻ mặt. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người nhìn kỹ bên dưới, người trẻ tuổi trên mặt cũng không có bất kỳ hoảng loạn, phản diện lộ ra từng tia một ý cười, càng làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Tiến vĩ phục nam tử chưa hề nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra cái trình giáo kim, lông mày không khỏi nhẹ nhàng địa nhăn lại, trong miệng thì thào nói: ta vẫn không có ra tay đây. Trần Vũ không nhìn mọi người nhìn kỹ, cười hi hi mà nhìn trên đài yến vĩ phục nam tử, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Yến vĩ phục nam người cũng không khỏi mắt tròn váng, vừa nãy hắn vẫn đang gọi người lên đài, người trẻ tuổi này liền thờ ơ không động lòng, hiện tại muốn bắt đầu bán đấu giá khôi giáp, hắn mới chịu lên đài kiểm tra, lẽ nào hắn là ra tới quấy rối sao? Người trẻ tuổi này ở làm cái gì a? Thực sự là kỳ quái, vừa nãy sao yêu bất thấy hắn đứng ra? Sẽ không là quấy rối chứ? Chúng tu luyện giả nghe được Trần Vũ âm thanh, dồn dập bắt đầu bàn luận, ngay cả xem hướng về Trần Vũ ánh mắt đều tràn ngập khó mà tin nổi. Như mộng mấy người các nàng cũng là ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ, các nàng cũng không hiểu Trần Vũ nội tâm ý nghĩ. Mạc Tiên Tiên, tình huống này ngươi xem. Tiến vĩ phục nam tử chỉ có điều là một tiểu tiểu người bán đấu giá, đối diện Trần Vũ yêu cầu, hắn cũng không tiện làm chủ, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Vấn Tiên, để hắn đi ra xử lý chuyện này. Mạc Vấn Tiên nhìn thấy Trần Vũ như vậy không nhìn được mới nâng, trong lòng cũng là giận dữ, nhưng hắn ẩn giấu rất khá, ở chúng tu luyện giả trước mặt cũng không có biểu lộ ra. Nếu tiểu huynh đệ như thế có hứng thú, vậy thì lên đây đi. Mạc Vấn Tiên cười hi hi mà nhìn Trần Vũ. Ở trước mặt mọi người hào phóng địa mời Trần Vũ lên đài. Vì khôi giáp có thể thuận lợi bán ra, Mạc Vấn Thiên còn không thể không giả ra một bức nhiệt tình dáng vẻ. Trần đại ca, ngươi muốn làm gì? Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy Trần Vũ liền muốn đi lên trước, lôi một hồi Trần Vũ gấp áo, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi sau đó liền biết rồi. Trần Vũ quay về mọi người cười cợt, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Chúng tu luyện giả nhìn thấy Trần Vũ đi rồi tiến lên, càng là tự giác để chống một con đường, bọn họ cũng muốn biết Trần Vũ đến cùng muốn làm gì. cái kia không phải Trần Văn Nhân sao? Hắn đến cùng muốn dở trò quỷ gì a? Một đứng cách đó không xa tên béo, nhìn thấy Trần Vũ một mình đi tới sân khấu, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi gọi lớn như vậy thanh muốn tìm cái chết a? Ngươi muốn chết cũng không muốn lôi xuống nước a? Ngươi không cần nhiều sự, yên lặng xem biến đổi là có thể. Trương Thế mới mấy cái bằng hữu, đội vã sốt sáng mà lôi kéo tên béo, thậm chí còn có người che lấp hắn miệng, tên béo trong nháy mắt liền nói không ra lời. Bởi Long Hổ đạo quán sự kiện, hiện trường nhận thức Trần Vũ người cũng không ít, bọn họ nhìn thấy Trần Vũ đi tới đài, cũng lộ ra trịnh trọng vẻ mặt. Long Hổ đạo quán sự kiện, phản phất ngay ở phát sinh ngày hôm qua như thế, để bọn họ rõ ràng trước mắt, bây giờ nhìn Trần Vũ đi tới đài cao, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu chấn kinh rồi lên. Lẽ nào ngày hôm nay Trần Văn Nhân cũng phải đại náo lòng đất sàn giao dịch sao? Trần Vũ đi tới trước võ đài diện, cũng không giống những người khác bay vào tới, mà là ở chúng tu luyện giả nhìn kỹ bên dưới, dọc theo bộ thê đi từng bước một lên đài. Mạc Vấn Thiên nhìn thấy Trần Vũ trầm trầm dáng vẻ, lông mày trong nháy mắt liền cao lên đến, nhìn Trần Vũ lộ ra không thích ánh mắt. "Tiểu huynh đệ, ngươi có thể phải nhanh lên một chút à, những người khác đều đang đợi bán đấu giá đây." Yến Vĩ Phục nam tử nhìn thấy Trần Vũ trầm trầm dáng vẻ, nhìn thấy Trần Vũ dường như muốn giẫm chết con kiến bước chân, rốt cục không lại bình tĩnh, theo bản năng mà để Trần Vũ tăng nhanh đi tới bước tiến. "Hả? Ngươi thật gấp sao?" Trần Vũ nghe được Yến Vĩ Phục nam tử dụng, phản diện ngừng lại, cười đối với Yến Vĩ Phục nam tử nói: "Ta tuy rằng không đổi, nhưng thời gian có hạn, cũng không thể để dưới đài chúng tu luyện giả đợi lâu chứ." Trần Vũ nói chuyện kém đến để Yến Vĩ Phục nam tử khí chết, nhưng xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng, cũng không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là đem dưới đài chúng tu luyện giả mang ra ngoài. "Vậy cũng tốt." Trần Vũ nhìn thấy Yến Vĩ Phục nam tử gấp gáp vẻ mặt, sau đó tăng nhanh vài bước, rất nhanh sẽ ra hiện tại Mạc Vấn Thiên trước mặt. "Người ra tay đi." Mạc Vấn Thiên mắt lạnh nhìn đứng ở trước mặt hắn Trần Vũ, trong lòng tràn ngập khinh bỉ, chuẩn bị ở Trần Vũ công kích thời điểm, lén lút cho Trần Vũ một giáo huấn khó quên. "Ta sợ ta ra tay rồi, ngươi sẽ không chịu nổi." Trần Vũ nhìn thấy trước mắt mặt không hề cảm xúc Mạc Vấn Thiên, trực tiếp như thực địa nói, chỉ có điều khỏe miệng cái kia xem thường ý cười, để Mạc Vấn Thiên trong nháy mắt giận dữ lên. "Đừng nói nhảm, ngươi cứ việc ra tay, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, cũng coi như là bản lãnh của ngươi." Mạc Vấn Thiên nghe được Trần Vũ nói chuyện, trong nháy mắt liền nổi giận, nếu như không phải dưới đài toàn bộ đều là tu luyện giả, Mạc Vấn Thiên vẫn đúng là muốn một cái tắt liền đem Trần Vũ đập chết. Mạc Vấn Thiên quan sát tỉ mỉ Trần Vũ vài lần, phát hiện Trần Vũ lại không hề tu vi tại người, càng làm cho Mạc Vấn Thiên tràn ngập kinh ngạc. Lẽ nào tên tiểu tử này là tới Khôi Hải? Mạc Vấn Thiên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Yến Vĩ Phục nam tử, lộ ra hỏi dò vẻ mặt. Yến Vĩ Phục nam tử nhìn thấy Mạc Vấn Thiên ánh mắt, bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị không quen biết người trẻ tuổi trước mắt này. Long đất sàn giao dịch, một cái nào đó trong phòng theo dõi diện. Cái kia không giận tự uy ông lão, cũng đang sốt sáng mà nhìn trước mắt quản chế bình, trên mặt tất cả đều là thần sắc ưu sầu. "Trần Văn Nhân, ngươi sẽ không thật sự muốn ở chỗ này làm phá hoại chứ?" Ông lão nhìn thấy trên đài cao Trần Vũ, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Đối với Trần Vũ, hắn đúng là không có biện pháp chút nào. Nếu như là phổ thông tu luyện giả, ông lão đã sớm để bảo an đem hắn chạy xuống, nhưng tình huống bây giờ không giống, người kia nhưng là danh chấn giang nam Trần Văn Nhân, cho dù cho ông lão 100 lá gan, ông lão cũng không dám có như thế ý nghĩ điên cuồng. Ông lão không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng cầu thần, hy vọng Trần Vũ không nên náo sự. "Như vậy như ngươi toàn nguyện." Trần Vũ đi tới sân khấu, cũng hy vọng có thể càng thêm rõ ràng biết khôi giáp tình huống. Hiện tại nếu Mạc Vấn Thiên nhiệt tình như vậy, Trần Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Vũ hiện tại muốn cân nhắc đến cùng dùng sử dụng bao nhiêu sức mạnh. Đến cùng là 2 phần 10 sức mạnh, vẫn là 3 phần sức mạnh. Nếu như không hảo hảo khống chế sức mạnh, Trần Vũ vẫn đúng là sẽ sợ không cẩn thận liền đem Mạc Vấn Thiên cho đánh chết. "Ngươi ở nơi đó phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì? Ngươi cứ việc ra tay, ta bảo đảm không hoàn thủ là được rồi." Mạc Vấn Thiên nhìn thấy Trần Vũ đứng ở nơi đó bất động, còn tưởng rằng là Trần Vũ trong lòng đã sợ sệt, trực tiếp lớn tiếng mà nói ra: "Chắc chắn sẽ không đánh chết ngươi, nhưng trong bóng tối lưu lại cho ngươi một điểm thương tổn, vẫn là có thể." Trần Vũ gián đoạn hắn bán đấu giá, Mạc Vấn Thiên đương nhiên sẽ không để Trần Vũ dễ chịu. "Ta đang nghĩ, rốt cuộc muốn khống chế bao nhiêu cường độ, mới không còn sẽ lập tức đánh chết ngươi." Trần Vũ nhìn thấy đầy mặt cười to Mạc Vấn Thiên, mặt trong nháy mắt liền lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. "Ha ha, ngươi đang nói cái gì? Lẽ nào ngươi còn có thể lập tức liền đánh chết ta?" Mạc Vấn Thiên phảng phật tượng nghe được chuyện cười lớn, chỉ vào Trần Vũ, trong nháy mắt liền ôm bụng cười bắt đầu cười lớn. "Ha ha, thực sự là quá khôi hài. Người trẻ tuổi này sẽ không là đi tới Khôi Hài chứ? Hắn lại cho rằng hắn có thể đánh chết tiên tiên cường giả. Hắn đến cùng biết cái gì là tiên tiên cường giả sao?" Trần Vũ nói chuyện như một viên đạn pháo lạc ở trong đám người, dưới đài tu luyện giả trong nháy mắt liền sôi bật lên, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó mà tin được. "Chương 710, thực sự là lòng dạ đáng chém đến đây đi, người trẻ tuổi, ta liền đứng ở chỗ này tại chỗ bất động, cũng không cần ngươi đánh chết ta, chỉ cần ngươi có thể đẩy đến đụng đến ta, coi như là ta thua." Mạc Vấn Thiên tràn ngập ý cười mà nhìn trước mắt Trần Vũ, khóe miệng nụ cười khinh thường đặc biệt rõ ràng. "Ha ha, ta còn thực sự muốn thử một chút, ta đến cùng có thể hay không đẩy đến động ngươi." Trần Vũ nhìn thấy Mạc Vấn Thiên trên mặt cười nhạo, không những không giận mà còn cười, phản phất đang cười nhạo Mạc Vấn Thiên vô tri. Cấp tốc về phía trước nhảy một cái, Trần Vũ trong nháy mắt liền đến Mạc Vấn Thiên bên cạnh, nắm đấm nhanh chóng hướng về Mạc Vấn Thiên trên người khôi giáp đánh tới. Mạc Vấn Thiên nhìn thấy Trần Vũ thân hình cấp tốc như thế, cũng là mặt lộ lộ bất ngờ vẻ, hắn không nghĩ tới Trần Vũ tốc độ sẽ cấp tốc như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, Mạc Vấn Thiên vẫn là không đem Trần Vũ để ở trong mắt hắn, Trần Vũ cho dù mạnh hơn, cũng là thực lực có hạn, tuyệt đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Trần Vũ không đành lòng, nắm đấm khắp nơi vận hành trong quá trình, nắm đấm cấp tốc biến trường, một trường tàn nhẫn mà đập trên khôi giáp diện. Ầm. Một tiếng vang nặng nề trong nháy mắt truyền ra. Mạc Vấn Tiên sắc mặt rất là cả kinh, một luồng lực xung kích cực lớn trong nháy mắt liền lạc trên khôi giáp diện, trong khoảng thời gian ngắn, không phản ứng kịp Mạc Vấn Tiên, cấp tốc lui về phía sau vài bước, mới miễn cưỡng ngừng lại lùi về sau bước chân. Cái gì? Mạc Vấn Tiên khiếp sợ nhìn Trần Vũ, hai con mắt tất cả đều là không thể tin được ánh mắt. Hắn căn bản cũng không tin tuổi còn trẻ Trần Vũ lại sẽ có khả năng như thế, có thể đem hắn dễ dàng bước lui. Hắn nhưng là tiên thiên cường giả, lẽ nào trước mắt người trẻ tuổi, thực lực có thể so với hắn còn cường đại hơn? Nay trong khoảng thời gian ngắn, có thể Mạc Vấn Thiên căn bản là không phản ứng kịp. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Mạc Tiên Thiên lại lùi lại mấy bước. Lẽ nào đây là ảo giác sao? Dưới đài chúng tu luyện giả trên mặt tất cả đều là thần sắc không dám tin, bọn họ đem con mắt chăm chú địa nhìn kỹ ở Trần Vũ trên người, đối với Trần Vũ tràn ngập tò mò. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Mạc Vấn Thiên nhìn trước mắt Trần Vũ, nhìn chấn định tự nhiên Trần Vũ, lộ ra sâu sắc kiêng kỵ ánh mắt, trên mặt từ từ lộ ra vẻ cảnh giác. Người trẻ tuổi trước mắt này, có thể đem hắn bước lui, Mạc Vấn Thiên căn bản là sẽ không tin tưởng, hắn sẽ là hạng người vô danh. Ta là ai thật sự không trọng yếu, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi trước tiên đem trên người người cái này khôi giáp cho xử lý, bằng không tuyệt đối sẽ hậu hoạn vô cùng. Trần Vũ cũng không để ý tới Mạc Vấn Thiên trên mặt nghiêm nghị, mà là vẻ mặt thành thật địa quay về Mạc Vấn Thiên nói: "Đem trên người ta xuyên khôi giáp cho xử lý, lẽ nào ta hiện tại không phải ở xử lý sao? Lẽ nào ngươi muốn bán đấu giá trên người ta khôi giáp?" Mạc Vấn Thiên nhìn thấy Trần Vũ một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, không chút khách khí địa nói: "Ta nói xử lý, không phải để ngươi bán đấu giá, mà là để ngươi đem trên người khôi giáp phá hủy." Trần Vũ vừa nãy công kích Mạc Vấn Thiên trên người khôi giáp, vốn là không có sử dụng bao lớn sức mạnh, đại khái cũng chỉ là lấy ra khoảng 3 phần 10 thực lực, nhưng cho dù là như vậy, Trần Vũ cũng có thể cú thanh sở cảm ứng được Mạc Vấn Thiên trên người quỷ dị tình huống. Khôi giáp bên trong mơ hồ xuất hiện một âm ảnh, chính đang hấp thu Mạc Vấn Thiên trên người chân khí, âm ảnh tuy rằng nhìn qua rất hư huyễn, nhưng đúng là chân thực tồn tại. Nếu như Trần Vũ không phải nắm giữ nhìn xuyên năng lực, nói không chắc vẫn đúng là không sẽ phát hiện như thế nhỏ bé đồ vật. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi lại dám gọi ta phá hủy trên người khôi giáp? Cái này khôi giáp giá trị ít nhất vượt qua một thước, lẽ nào ngươi bồi thường ta a? Mạc Vấn Thiên nghe được Trần Vũ nói chuyện, đúng là không nhịn được, trong nháy mắt liền bắt đầu cười lớn. Ha ha, người trẻ tuổi kia đang làm gì? Hắn lại đang gọi Mạc Tiên Thiên phá hủy chính hắn khôi giáp, hắn cho rằng hắn là ai? Hắn cái này khôi giáp có giá trị không nhỏ, có ai sẽ như vậy ngốc, sẽ đem tự thân giá trị liền thành khôi giáp phá hủy đi? Quả thực chính là không biết mùi vị. Dưới đài chúng tu luyện giả cũng bị Trần Vũ nói chuyện bị dọa cho phát sợ, trên mặt bọn họ tất cả đều là kinh ngạc vẻ mặt, cảm thấy Trần Vũ có chút không thể nói lý. Cái này khôi giáp thế gian hiếm có, cho dù ngươi là tiên thiên cường giả cũng không thể sẽ đem cái này khôi giáp bán ra, trừ phi là ngươi cái này khôi giáp có vấn đề. Dưới đài chúng tu luyện giả lãnh luôn cười nhạo, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến Trần Vũ tâm tình. Trần Vũ nhìn trước mắt kích động Mạc Vấn Thiên, không chút khách khí địa nói. Trưng bày trong lời nói có chuyện, để dưới đài chúng tu luyện giả trong nháy mắt tiến tĩnh lại, bọn họ vừa nãy cũng là cảm thấy kỳ quái, cũng là đối với Mạc Vấn Thiên đem cái này khôi giáp lấy ra bán đấu giá tràn ngập nghi vấn. Ngươi có ý gì? Mạc Vấn Thiên trong lòng hơi kinh hãi, sắc mặt từ từ trở nên thâm trầm. Hai con mắt tàn nhẫn mà hướng về Trần Vũ bắn lại đây. Cơn có thể ăn bậy, nhưng có chút không thể nói lung tung được, không phải vậy nhưng là sẽ trả giá nặng nề. Mạc Vấn Thiên sắc mặt giận dữ, trên người tiên thiên oai trong nháy mắt hướng về Trần Vũ ép đi, còn như sơn nhạc ép đỉnh, cho Trần Vũ tạo áp lực. Tuy rằng không biết người trẻ tuổi trước mắt này có hay không nhìn ra hắn khôi giáp chỗ đặc thù, nhưng Mạc Vấn Thiên vẫn là uy hiếp có thể nhìn Trần Vũ, muốn Trần Vũ không muốn manh động. Mạc Vấn Thiên đi tới nơi này cái địa phương nhỏ bán đấu giá khôi giáp, mục đích chính là hy vọng không ai có thể nhìn ra khôi giáp chỗ khác thường, nhưng Trần Vũ hiện tại hành vi như cho Mạc Vấn Thiên mang đến cảnh tỉnh. Cái này khôi giáp ta đã sử dụng nhiều năm, vẫn luôn không từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, vì lẽ đó các ngươi đều có thể lấy yên tâm sử dụng, không muốn nghe từ nhỏ người ăn nói linh tinh. Mạc Vấn Thiên nhìn phía dưới đã kinh biến đến mức yên lặng như tờ chúng tu luyện giả, vội vã cười giải thích nói: "Hừ, thực sự là chưa thấy quan tài không đổ lệ, cái này khôi giáp tuy rằng có thể làm cho người ta mang đến kinh người năng lực phòng ngự, nhưng nó cũng có một không muốn người biết khuyết điểm, chính là hưởng thụ khôi giáp mang cho ngươi đến phòng ngự thời điểm, cái này khôi giáp sẽ vẫn luôn đang hấp thu người sử dụng chân khí." Trần Vũ mắt lạnh nhìn chằm chằm Mạc Vấn Thiên, không chút lưu tình địa nói: "Ngươi vội vã ra tay cái này khôi giáp, cũng là bởi vì khôi giáp đã để ngươi sản sinh hoảng sợ, để ngươi không thể không nhịn đau cắt thịt." "Cái gì? Này sẽ không là có thật không? Lẽ nào cái này khôi giáp thật sự có vấn đề? Không trách Mạc Tiên Tiên sẽ xuất thủ cái này khôi giáp, hóa ra là bởi vì cái này khôi giáp có vấn đề. Thực sự là lòng dạ đáng chém a." Dưới đài chúng tu luyện giả trong nháy mắt liền sôi bọt lên, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ vẻ mặt. Tiến vi phục nam tử cũng là một mặt quái dị mà nhìn bên cạnh Mạc Vấn Thiên. Nếu như Mạc Vấn Thiên muốn gửi bán khôi giáp thật là có vấn đề, đây chính là đối với lòng đất sàn giao dịch danh dự tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Ngươi đến cùng là người phương nào, lại vẫn ở đây ăn nói linh tinh, nếu như ngươi ngày hôm nay không thể cho ta một thỏa mãn giao cho, chỉ bằng ngươi vừa nãy ăn nói bừa bãi, cũng đầy đủ để ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Mạc Vấn Thiên bạo nộ mà nhìn Trần Vũ, trên mặt càng là nổi gân xanh, lửa giận trong lòng đã sắp muốn đến bạo phát biên giới. Đoạn ngươi tiền tài, như giết người cha mẹ. Trần Vũ hiện tại hành động, quả thực chính là để hắn lạc không xuống này, thậm chí sẽ làm cái này khôi giáp lưu động. Đây tuyệt đối là Mạc Vấn Thiên không chịu nhận sự tình. Ta còn có thể lớn mật địa suy đoán, ngươi cái này khôi giáp sở dĩ có kinh người như vậy sức phòng ngự, cũng là bởi vì khôi giáp bên trong phong ấn một con hung sát đồ vật, hiện tại khôi giáp không ngừng hấp thu đeo giả chân khí, chính là hung sát đồ vật sắp thức tỉnh, nó muốn xông ra khôi giáp phong ấn. Trần Vũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời giải thích, lần thứ hai để dưới đài chúng tu luyện giả sôi bật lên. Chương 711, ngươi có thể như thế nào, ngươi đùa gì thế? Mạc Vấn Tiên trong lòng giật nảy cả mình, mục quang sắc bén địa nhìn gần Trần Vũ, trên mặt hoảng loạn trong nháy mắt liền qua. Hắn rất khó tin tưởng ở cái này địa phương nhỏ sẽ có một người trẻ tuổi có thể thấy rõ khôi giáp dị dạng, nhưng Mạc Vấn Thiên rất nhanh sẽ chấn định lên. Hiện tại cái này bước mặt, hắn đúng là không thể hoảng loạn. Cho dù trước mắt người trẻ tuổi nói tới nhiều hơn nữa, chỉ ở hắn chết không thừa nhận, người trẻ tuổi này cũng sẽ không thể làm gì. Hừ, ta đùa giỡn. Lẽ nào ngươi dám thề với trời, ngươi lấy ra bán đấu giá khôi giáp đúng là không vấn đề chút nào sao? Trần Vũ nhìn thấy trước mắt Mạc Vấn Thiên, trên mặt tất cả đều là xem thường vẻ mặt. Hắn muốn là cùng Mạc Vấn Thiên không cựu không đoán, thậm chí là hào không quen biết, nhưng Mạc Vấn Thiên một mực liền để Trần Vũ thấy được nhân loại ích kỷ một mặt. Nay thiệt người lợi mình hành vi, còn một mực là Trần Vũ không thể tiếp thu sự tình. Cho một mình ngươi an toàn rời đi cái này sân khấu cơ hội, bằng không chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Mạc Vấn Thiên mắt lạnh nhìn trước mắt Trần Vũ, lạnh lùng vô tình nói. Mạc Vấn Thiên thân vì là tiên tiên cường giả, cho dù là những địa phương khác ngang ngược, cũng biết bao nhiêu đều cho chút mặt mũi, nhưng ngày hôm nay để Trần Vũ luôn mãi nói chống đối, mới đến để Mạc Vấn Thiên nổi lên sắc cơ. Tuy rằng vừa nãy Trần Vũ có thể đẩy lùi hắn vài bước, nhưng luôn luôn tự đại Mạc Vấn Thiên vẫn là chưa tin Trần Vũ cái này vô danh tiểu tốt có thể chiến thắng hắn. Mạc Vấn Thiên có thể đủ tốt nói để Trần Vũ an toàn rời đi, đã là Mạc Vấn Thiên lấy đại cục làm trọng kết quả, bằng không cho dù sẽ rơi vào lấy đại bắt nạt thiếu ác danh, hắn cũng sẽ tại chỗ ra tay với Trần Vũ. Trước tiên lui sau vài bước, bằng không bọn họ đánh tới đến, nhất định sẽ hai vạ tới trên người. Tên béo khiếp đảm mà nhìn bên cạnh mấy người đồng bạn, thấp thỏm bất an nói. Từ khi vừa nãy Trần Văn Nhân đem Trương Tế mới một cước đá chết, Trần Văn Nhân cũng đã là trong lòng của hắn ác ma, bây giờ nhìn đến đại chiến động một cái liền bùng nổ, hắn tự nhiên không dám đứng sân khấu bên cạnh. Vẫn là cẩn thận mới là tốt một điểm tốt. Bên cạnh mấy cái trung niên người lẫn nhau đối diện một chút, cảm giác sâu sắc tên béo nói có lý, toàn bộ bắt đầu trong bóng tối về phía sau chuyển lùi không ít khoảng cách. Hiện trường cùng tên béo có tương đồng ý nghĩ tu luyện giả tuyệt đối không ít, bọn họ cũng không ước gì đồng địa trong bóng tối chen tách vào người, chậm rãi bắt đầu lùi về sau. Vào lúc này, hiện trường liền bắt đầu xuất hiện quỷ dị tình cảnh, một ít tu luyện giả bắt đầu chậm chậm địa lùi về sau, mà cái khác một ít tu luyện giả nhưng là bắt đầu điên cuồng chen chúc về đằng trước, toàn bộ tình cảnh chậm rãi xuất hiện một chút hỗn loạn. Mặc kệ ngươi có tin hay không, nếu như ngươi không đem khôi giáp tiêu hủy, vậy ngươi liền đem khôi giáp lưu lại, để ta tìm ngươi ra tay. Trần Vũ hiện tại đã có thể cú thanh sở địa nhìn thấy, khôi giáp bên trong có cái dương nhanh múa vút tấm ảnh, bắt đầu không ngừng xung kích khôi giáp bên trong trận văn. Những kia trận văn chủ yếu tác dụng chính là dùng để phong ấn khôi giáp bên trong ác ma, nếu như trận văn vẫn là không ngừng tổn hại, ác ma tự nhiên sẽ phá giáp mà ra. Cái này khôi giáp tuy rằng không biết là người phương nào làm ra, nhưng cái này khôi giáp chủ yếu tác dụng không phải dùng để phòng ngự, mà là dùng để phong ấn khôi giáp bên trong âm ảnh. Xem ra lúc trước người phong ấn cũng là không thể biến mất khôi giáp bên trong âm ảnh, chỉ có thể đem âm ảnh phong ấn tiến vào khôi giáp bên trong. Mạc Vấn Tiên bình thường không ngừng mặc khôi giáp chiến đấu, tự nhưng đã để khôi giáp bên trong trận văn tiêu tan không ít. Theo trận văn tiêu tan, khôi giáp năng lực phong ấn càng ngày càng yếu bớt, tự nhiên sẽ để phong ấn tại khôi giáp bên trong âm ảnh sấn hư mà ra. Hiện tại khôi giáp bên trong trận văn đã là phi thường yếu đuối, thừa được không được bao lớn công kích. Nếu như Trần Vũ lần thứ hai đối với khôi giáp ra tay, khôi giáp tổn hại sát suất đem sẽ cực kỳ tăng lớn. Khôi giáp bên trong bị phong ấn âm ảnh, cách lại thấy ánh mặt trời thời gian đã không xa. Trần Vũ hiện tại trên bắt đầu toát ra lo lắng vẻ mặt, chỉ có Mạc Vấn Thiên kẻ ngu này còn không tự biết, trái lại là tức giận nhìn Trần Vũ, hai con mắt lộ ra cừu hận ánh mắt. Để ta đem khôi giáp giao cho ngươi, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Mạc Vấn Thiên cũng bị Trần Vũ ra mặt dày cho sợ hết hồn, hắn mặc dù biết trên người cái này khôi giáp là không rõ đồ vật, nhưng nếu như liền như vậy để hắn đem khôi giáp giao cho Trần Vũ, hắn tự nhiên là sẽ không để ý tới. Hiện tại khiến cho ta tư duy đều có chút hỗn loạn, người trẻ tuổi kia không phải nói khôi giáp là không rõ đồ vật sao? Làm sao hắn lại muốn cho Mạc Tiên Tiên đem khôi giáp giao cho hắn? Ai, người trẻ tuổi kia khẳng định là tên lừa đảo, như vậy động tác võ thuật thực sự là quá cấp thấp. Không nghĩ tới là hư kinh một hồi, còn nói khôi giáp có vấn đề, nguyên lai có vấn đề chính là người trẻ tuổi kia. Dưới đài tu luyện giả cũng bị Trần Vũ cho làm bị hồ đồ rồi, đang không có biết rõ khôi giáp là có hay không có vấn đề tình huống, Trần Vũ liền để Mạc Vấn Thiên đem khôi giáp giao ra đây, này cùng trắng trợn cướp đoạt đã không lớn bao nhiêu phân biệt. Không muốn lại khiêu chiến ta tính nhẫn lại, trên người ngươi khôi giáp ngươi đến cùng tội không phá hủy. Trần Vũ nhìn mặt lộ vẻ giận dữ Mạc Vấn Thiên, nhìn trên người hắn mặc màu đen nhánh khôi giáp, sắc mặt đã không lại bình tĩnh. Đột nhiên có một điên cuồng ý nghĩ ra hiện tại Trần Vũ trong đầu, hơn nữa bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Để Mạc Vấn Thiên bây giờ lập tức rời đi sân khấu, lập tức bỏ dở trận này bàn đấu giá. Yến Vi Phục nam tử bên thai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm rồn rập, thanh âm này để Yến Vi Phục nam tử hai con mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Lại muốn bỏ dở trận này bàn đấu giá? Yến Vi Phục nam tử tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng hướng về Mạc Vấn Thiên bên cạnh đi đến, bắt đầu trung thành địa chấp hành lão bản giao cho nhiệm vụ của hắn. Mạc tiên bối, bởi vì xuất hiện không được chống cự nguyên nhân, hiện tại trận này bán đấu giá đã bị bỏ dở. Yến Vi Phục nam tử tràn ngập áy náy hai con mắt nhìn Mạc Vấn Thiên, trên mặt tất cả đều là thật không tiện vẻ mặt. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi coi ta là thành cái gì? Bán đấu giá là có thể theo liền đình chỉ sao? Mạc Vấn Thiên nghe xong Yến Vi Phục nam tử nói chuyện, trong nháy mắt liền kích chuyển động, hai con mắt như kiếm, thật chặt nhìn chằm chằm Yến Vi Phục nam tử, để Yến Vi Phục nam tử trong nháy mắt liền sốt sáng lên. Cái này, không phải ý của ta, mà là Áo Bành Tô nhìn thấy Mạc Vấn Thiên ánh mắt sắc bén, thân thể bắt đầu không bị khống chế địa bắt đầu run rẩy. Đùng. Rát rưởi, ngươi cho lão tử lăn xuống đài đi. Mạc Vấn Thiên lửa giận trong lòng đã không bị khống chế, một cái tát tàn nhẫn mà suy ở Yến Vi Phục nam tử trên mặt, nhất đạo thanh âm vang dội trong nháy mắt từ Áo Bành Tô trên mặt vang lên. Tiên Tiên cường giả phẫn nộ một đòn, nơi đó là Yến Vi Phục nam tử có thể ngăn cản được. Yến Vi Phục nam tử trong nháy mắt liền bị đập bay ra ngoài, rơi xuống ở sân khấu bên ngoài, sống chết không rõ. Tiểu tử thối, nếu như ta nói không cho đây, ngươi có thể thế nào? Mạc Vấn Thiên nhìn thấy trên sân khấu đã không thừa bao nhiêu nhân vật, quay đầu nhìn thấy Trần Vũ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, khóe miệng không khỏi xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, trên mặt tất cả đều là trào phúng vẻ mặt. Vậy ngươi liền chớ có trách ta. Trần Vũ nhìn thấy Mạc Vấn Thiên đầy mặt trào phúng dáng vẻ, rốt cục mất đi tính nhẫn lại, trên mặt toát ra chiến ý điên cuồng, hầu như trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chương 712, dị biến rất lên. Mạc Vấn Thiên nhìn thấy Trần Vũ biến mất ở tại chỗ, như một đạo tàn ảnh nhanh chóng bật lên, hai mắt trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Cái tên này tốc độ cũng quá nhanh đi. Trần Vũ tốc độ tuy rằng để Mạc Vấn Thiên cho sợ hết hồn, nhưng Mạc Vấn Thiên vẫn là nhanh chóng đem chân khí chuyển khôi giáp bên trong, trong nháy mắt liền bắt đầu kích phát khôi giáp to lớn nhất năng lực phòng ngự. Cái này hổ hình khôi giáp ở Mạc Vấn Thiên trên tay nhiều năm, hắn tự nhiên biết làm sao mới có thể càng tốt mà sử dụng khôi giáp, làm sao kích phát khôi giáp to lớn nhất năng lực phòng ngự. Khôi giáp được chân khí càng nhiều, khôi giáp dành cho Mạc Vấn Thiên năng lực phòng ngự lại càng lớn. Tiểu tử đuối, liền để ngươi thử xem khôi giáp dành cho ta to lớn nhất phòng ngự, nhìn ngươi có thể hay không xúc phạm tới ta. Mạc Vấn Thiên hô to một tiếng, theo chân khí không ngừng hướng về khôi giáp phát ra. Hổ hình khôi giáp từ từ tỏa ra một luồng vi nhạt ố hào quang màu đen. Một hổ đầu bóng mờ bắt đầu trên khôi giáp diện hình thành, quay về công kích tới được Trần Vũ, bắt đầu gào thét lên. Loại kia ánh sáng tuy rằng rất vi nhạt, nhưng vẫn để cho sân khấu bên cạnh tu luyện giả kinh hãi đến biến sắc, đặc biệt khôi giáp mặt trên xuất hiện hổ đầu bóng mờ, càng làm cho chúng tu luyện giả chấn kinh rồi lên. Các ngươi mau nhìn, khôi giáp lại xuất hiện một cổ đạm nhạt hào quang màu đen. Ánh sáng lộng lẫy tính là gì, ngươi không nhìn thấy khôi giáp mặt trên xuất hiện một bóng mờ hổ đầu sao? Đây mới là thần kỳ nhất địa phương. Xem ra cái này khôi giáp đúng là không đơn giản a. Chúng tu luyện giả dồn dập chỉ vào Mạc Vấn Thiên khôi giáp mặt trên xuất hiện dị biến, trên mặt tất cả đều là thần sắc không dám tin, thậm chí ngay cả ánh mắt đều tràn ngập khó mà tin nổi. Quả nhiên là trấn sát đồ vật. Trần Vũ nhìn thấy khôi giáp mặt trên xuất hiện hồ đầu, vừa nãy suy đoán đã chứng thực thất thất bát bát, hiện tại liền kiên định hơn địa muốn đem cái này khôi giáp phá hủy. Khôi giáp đã sắp đến tổn hại biên giới, nếu như tùy ý Mạc Vấn Thiên mang theo khôi giáp rời đi, tự nhiên sẽ để bên trong âm ảnh có cơ hội thoát đi. Mạc Vấn Thiên quay về khôi giáp phòng ngự có rất lớn tự tin, nhìn thấy Trần Vũ năm đấm trong nháy mắt tới gần, căn bản là liền tránh né ý nghĩ đều không có. Có thể là vì chứng thực khôi giáp không vấn đề chút nào, cũng hoặc là căn bản là không nhìn Trần Vũ công kích, ngược lại Mạc Vấn Thiên chính là mặt tươi cười địa đứng tại chỗ, hai mắt nhìn càng ngày càng gần Trần Vũ, lộ ra hí ngược ánh mắt. Ầm. Không hề bất ngờ, nắm đấm tàn nhẫn mà rơi vào Mạc Vấn Thiên trên người, khôi giáp tiếp thu đến Trần Vũ công kích, hào quang màu đen trong nháy mắt lại hiện, đột nhiên phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tương tiếp một răng rắc âm thanh đột nhiên bắt đầu xuất hiện, Mạc Vấn Thiên khó có thể tin mà nhìn mặc trên người đái khôi giáp, đầy mặt đều là vẻ mặt không thể tin được. Cái này theo hắn nhiều năm khôi giáp lại xuất hiện vết nước, đồng thời cái kia chết tiệt vết nước khắp nơi khôi giáp mặt trên không ngừng lớn lên. Không, Mạc Vấn Thiên sắc mặt mạnh biến, trên mặt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Hắn làm sao? Phân ra thắng bại sao? Mạc Tiên Bối không có sao chứ? Chúng tu luyện nhìn thấy kích động Mạc Vấn Thiên, dồn dập châu đầu ghé thai lên. Cẩn thận! Trần Vũ đột nhiên nhìn thấy một tia hắc khí từ khôi giáp trong vết nước thẩm thấu ra ngoài, quay về Mạc Vấn Thiên lớn tiếng cảnh kỳ nói: đây là vật gì a? Khôi giáp vết nước mặt trên thẩm thấu ra hắc khí càng ngày càng nhiều, nhanh chóng đem Mạc Vấn Thiên cho bao bọc lại, mặc kệ Mạc Vấn Thiên dãy rủa như thế nào. Hắc khí vẫn là như thực địa kề sát ở Mạc Vấn Thiên trên người, để Mạc Vấn Thiên thoát khỏi không xong. Thiên cái kia, nơi đó cái gì? Những hắc khí này hẳn là từ khôi giáp bên trong khoan ra chứ? Lẽ nào? Cái này khôi giáp đúng là không rõ đồ vật. Giữa trường dị biến, không chỉ dọa Mạc Vấn Thiên mở dọa, càng làm cho giới đài chúng tu luyện giả cảm thấy chấn kinh rồi lên, bọn họ vừa nay đem trên sân phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành hoảng loạn cả lên. Như mộng tỷ tỷ, lẽ nào khôi giáp bên trong đúng là phong ấn có ác ma sao? Vương Phi nhìn thấy trên sân khấu phát sinh tất cả, cho dù nàng lại tài cao mật lớn, cũng bị bao vây Mạc Vấn Thiên trên người hắc khí cho chấn kinh rồi. Ta cũng không biết ta. Như mộng trong miệng thì thảo nói, chau mày mà nhìn Mạc Vấn Thiên trên người hắc khí, nàng cũng là rất một lần nhìn thấy tình cảnh như thế. Từ khi các nàng đi theo Trần Vũ bên người, phản phất liền cái khác chuyện quái dị cũng bắt đầu trở nên bắt đầu tăng lên. Này rốt cuộc là thứ gì? Nó lại đang hấp dẫn chân khí của ta a. Mạc Vấn Thiên bất kể như thế nào dãy rủa, hắc khí đều vẫn ở bên cạnh hắn bồi hồi, đồng thời càng ngày càng nhiều, đặc biệt chân khí trong cơ thể nhanh chóng biến mất, mới chính là Mạc Vấn Thiên sợ nhất địa phương. Mạc Vấn Thiên bây giờ trở nên càng ngày càng hoảng loạn, hai tay không đứng ở trên người loại bái, muốn đem mặc trên người đái khôi giáp cho cởi ra, nhưng Mạc Vấn Thiên càng bái càng hoảng loạn, trên người khôi giáp phảng phật tượng trường ở trên người hắn như thế, liền một điểm bung lỏng dấu hiệu đều không có. Bằng Mạc Vấn Thiên dãy rủa như thế nào, nhưng bao phủ ở trên người hắn hắc khí càng ngày càng nhiều, rất nhanh khôi giáp bên trong thẩm thấu ra hắc khí, liền đem Mạc Vấn Thiên toàn thân đều cho bao vây ở hắc khí bên trong. Trần Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt mà nhìn bị hắc khí nhấn chìm Mạc Vấn Thiên, nhìn thấy trước mắt mới ra hiện màu đen hình cầu, cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Người trẻ tuổi, mau mau cứu ta a! ngươi nhất định có biện pháp. Hắc cầu bên trong đột nhiên truyền đến Mạc Vấn Thiên gấp gáp tiếng cầu cứu, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Mạc Vấn Thiên ở hắc cầu bao phủ ở bên trong, toàn thân chân khí hầu như đã biến mất một hai hai tịnh, nhưng này cỗ sức hút không chỉ không có yếu bớt, trái lại có tiến một bước tăng mạnh dấu hiệu. Sức hút càng ngày càng cuồng bạo, lại bắt đầu hấp thụ thân thể hắn trên khí huyết, điều này làm cho là để Mạc Vấn Thiên cảm hoảng sợ địa phương. Cứu ta a, các ngươi cứu ta a, nó thật sự đang hấp thu trong cơ thể ta đồ vật. Hắc khí bên trong không ngừng truyền đến Mạc Vấn Thiên tan nát cõi lòng tiếng cầu cứu, loại kia tiếng kêu thê thảm để chúng tu luyện giả không khỏi đều sợ hãi lên. Liên tiên tiên cường giả ở hắc khí trước mặt đều là cái kia yêu bất có thể một đòn, bọn họ thì lại làm sao dám lên trước cầu viện Mạc Vấn Thiên, chuyện này quả thật cùng muốn chết không lớn bao nhiêu khác nhau. Long đất sàn giao dịch, một cái nào đó trong phòng theo dõi diện. Chơi ạ, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Ông lão đầy mặt khó có thể tin mà nhìn trên sân khấu xuất hiện hắc khí hình cầu, hai mắt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Cho dù hắn trước đây vào Nam Gia Bắc, cũng xưa nay vô dụng gặp như vậy tình cảnh quái dị. Mạc Vấn Thiên ở hắc cầu bên trong hai tay không ngừng giãy giụa, do với chân khí trong cơ thể bị hấp thụ đến không còn một ngống, dẫn đến sức chiến đấu của hắn mức độ lớn giảm xuống, hiện tại đã là cùng cao thủ bình thường không có gì khác nhau. Những hắc khí này cũng không phải thực thể, mặc kệ Mạc Vấn Thiên giãy giụa như thế nào, nhất định đều là uổng công vô ích. Bị hắc khí bao phủ ở bên trong Mạc Vấn Thiên, hiện tại có thể chính gặp khiến người ta khó có thể tin biến hóa, nếu như không phải là bị hắc khí bao phủ ở bên trong, khẳng định đến dọa sợ bên ngoài chúng tu luyện giả. Mạc Vấn Thiên vốn đang xem như là tóc đen thui, hiện tại chính đang nhanh chóng biến bạch, da trên người bắt đầu cấp tốc trở nên không hề lượng nước, chính đang nhanh chóng lỏng lẻo lên, một ít chết bị chính từ trên người hắn bắt đầu rơi xuống. Một đôi mắt bắt đầu mất đi ngày xưa sắc bén, đang trở nên đục không chịu nổi, hàm răng thậm chí từ hắn trong miệng thoát rơi xuống, đi rơi trên mặt đất, Mạc Vấn Thiên dung mạo chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ra đi. Chương 713, bắt 33 trong giọng Mạc Vấn Thiên bị hắc khí bao phủ ở bên trong, liên tục phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trời ạ, Mạc Tiên Bối đến cùng làm sao? Hắn kêu thảm thiết đến lợi hại như vậy, hắn đến cùng ở bên trong trải qua cái gì? Hắc khí bên trong đến cùng có cái gì? Liên Mạc Tiên Bối cũng giải quyết không được sao? Âm thanh sự thê thảm, để sân khấu bên cạnh tu luyện giả cảm thấy trong lòng run sợ, nhìn trên sân khấu màu đen khí thể, bọn họ toàn bộ bắt đầu hướng về mặt sau dồn dập lùi về sau, từ từ rời xa sân khấu chu vi. Mạc Vấn Tiên thân thể liên tục suy nhược, tinh lực suy yếu, sắc mặt ám đạm luận, thân hình từ từ trở nên khô xẹp lên, phảng phất ở ngăn ngắn trong mấy mắt, đi xa nhân sinh cuối cùng con đường. Mạc Vấn Tiên đã từ bỏ dãy rủa, ánh mắt trống rỗng mà nhìn đen kịt tất cả, hắn thực sự không nghĩ ra, hắn mặc dù biết khôi giáp tồn tại dị thường, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như vậy dị thường, lại còn sẽ phát sinh ở trên người chính mình. Nếu như vừa nãy hắn có thể nghe người trẻ tuổi kia nói chuyện, nói không chắc liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Nếu như hắn không tham lam bán đấu giá khôi giáp được lợi ích, nếu như hắn có thể sớm một chút đem khôi giáp giao ra, khả năng chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh. Hắn còn có thể là cao cao tại thượng, được nhân tôn kính tiên tiên cường giả. Những này đều theo hắn tham lam, bị hắn tự tay hủy diệt rồi, hắn tuy rằng nội tâm tràn ngập cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn hiện tại cũng đã là không thể làm gì, đối với những này hoàn toàn không thể ra sức. Trần Vũ nhìn màu đen khí thể động tĩnh bên trong càng ngày càng ít, hai con mắt trừng, một đám lửa lớn liền ra hiện tại hắc khí phía dưới, ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Kha kha, bản vương cuối cùng từ bên trong đi ra, săn hổ đạo nhân, ngươi sẽ chờ ta trả thù đi. Theo lửa thiêu đốt, một tiếng sợn cả tóc gáy âm thanh từ hắc khí bên trong truyền ra, để chúng tu luyện giả không khỏi lòng sinh sợ hãi. Ầm. Một bộ khô héo thi thể từ hắc khí bên trong rơi xuống ở trong hỏa diễm diện, phát sinh trầm trọng âm thanh. Quỷ dị hắc khí không ngừng tỏa ra tử vong cùng ăn mòn khí tức, bắt đầu không ngừng di động, từ từ bắt đầu ngưng tụ lên, một bóng người màu đen bắt đầu từ từ ra hiện tại chúng tu luyện giả trước mắt. Bóng người màu đen bắt đầu từ từ ngưng tụ, một đôi huyết hai con mắt màu đỏ, ở trong hắc vụ trong nháy mắt mở ra. Vô số đáng sợ phù tượng bắt đầu ra hiện tại hắc ảnh chu vi, cũng bắt đầu không ngừng chuyển động, như hắc ám địa ngục giáng lâm, hắc ảnh liên tục hướng ra phía ngoài đưa buồn máu miệng rộng, dường như muốn đem tất cả xung quanh sinh linh thôn phệ sạch sẽ. Chúng tu luyện giả cảm thấy trong lòng phát lạnh, hoảng sợ âm ảnh bao phủ ở trái tim của mỗi người. Chơi ạ, cái kia hắc ảnh rốt cuộc là thứ gì? Mạc Tiên Bối đây, Mạc Tiên Bối đến cùng đi nơi nào? Vừa nãy từ hắc khí bên trong rơi xuống một bộ thi thể kia nên chính là Mạc Tiên Bối chứ? Cái gì? Liền tiên tiên cường giả đều bị hắc ảnh giết đã chết rồi sao? Chúng tu luyện giả trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng, Mạc Tiên Bối tử vong để bọn họ bao phủ đang sợ hãi bên trong, mạnh như Mạc Tiên Bối như vậy tiên tiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắc ảnh, bọn họ càng thêm sẽ không là hắc ảnh đối thủ. Bọn họ toàn bộ tranh nhau chen lấn địa hướng về mặt sau lùi về sau, chỉ lo lui lại đến quá trễ, mà đi vào Mạc Tiên Bối gót chân. Kha kha, một đám mới mẹ huyết nục, thực sự là làm đến quá đúng lúc. Hắc ảnh nhìn thấy chu vi bắt đầu về phía sau liên tục lùi về sau tu luyện giả, trong nháy mắt liền khiêu cách sân khấu, rơi vào chúng tu luyện giả trong đám người. Ngươi là ma quỷ? Một người tuổi còn trẻ tu luyện giả nhìn thấy trước mắt màu đen quái vật, mặt lộ đáng sợ vẻ mặt khủng bố đến cực điểm. Không, ngươi nên gọi ta bóng đen đại nhân. Màu đen quái vật đột nhiên xuất hiện cực sự khủng bố ngũ quan như bị vặn mèo khuôn mặt, tràn ngập mặt trái tâm tình, gương mặt đột nhiên bắt đầu giữ tợn nở nụ cười, thuận miệng cấp tốc hướng về trước mắt tu luyện giả xuyên qua. Tuổi trẻ tu luyện giả đối diện màu đen quái vật công kích, vốn là liền năng lực chống cự đều không có, ở hắn hoảng sợ ánh mắt chứng kiến bên dưới, thân thể trong nháy mắt liền bị màu đen quái vật phá thể mà qua, sau đó nhanh chóng chia làm hai nửa, dòng máu liên tục phun ra. Hai nửa thi thể cấp tốc đi rơi trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi. Bên cạnh tuổi già tu luyện giả nhìn thấy màu đen quái vật, trong nháy mắt liền đem đồng bạn của hắn chia làm hai nửa, trên mặt lộ ra bi thống vẻ mặt. Ngươi lại dám giết ta bạn tốt, ngươi liền đi chết đi cho ta. Hắn hô to một tiếng, toàn thân chân khí tụ tập ở nắm đấm, một quyền phá không hướng về bên cạnh quái vật đánh tới. Kha kha. Quái vật hai con mắt hồng quang lóe lên, tùy ý nắm đấm lạc ở trên người, huyết ảnh lóe lên, một đỏ như màu máu huyết trào trong nháy mắt hướng về tuổi già tu luyện giả chào đi. A. Móng đuốt trong nháy mắt liền lạc ở tu luyện giả trên mặt, tu luyện giả sau đó phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, chít chít âm thanh bắt đầu từ tu luyện giả trên mặt phát sinh. Tu luyện giả mặt trong nháy mắt liền bắt đầu xuất hiện màu đen khí thể, sau đó tu luyện giả mặt bắt đầu chậm chậm địa ăn mòn lên. Huyết nục bắt đầu hóa thành dòng máu bắt đầu không ngừng mà từ tu luyện giả trên mặt chảy ra, tu luyện giả nhận không chịu được thống khổ như thế, ngã xuống đất trên không ngừng mà rãy rủa. Kha kha, phế vật như vậy cũng dám hướng về ta công kích, quả thực chính là không biết mùi vị. Quái vật nhìn thấy nằm trên mặt đất trên liên tục rãy rủa tu luyện giả, trên mặt tất cả đều là thần sắc khinh thường. Quỷ a, chạy mau a. Bên cạnh tu luyện giả nhìn thấy như vậy thảm trạng, bắt đầu trở nên càng thêm sợ sệt, toàn bộ còn như chim muông làm tán, bắt đầu liên tục hướng về lối ra lao nhanh. Đúng là rất tốt, nơi này lại sẽ có như thế nhiều tu luyện giả, tuy rằng tu vi cảnh giới không cao, nhưng nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ hấp thu sạch sẽ, cũng đủ để khôi phục một phần nhỏ thực lực. Màu đen quái vật đột nhiên hóa thành hắc khí biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt liền huyền phù ở quảng trường phía trên, nhìn tứ tán chạy trốn tu luyện giả, phát sinh chói hai tiếng cười quái dị. Hừ hừ, muốn chạy, đúng là không thể dễ dàng như thế. Màu đen quái vật nhìn thấy lòng đất quảng trường mấy cái mở miệng, khẽ mỉm cười, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chuyện kỳ quái, thực sự là đặc biệt nhiều a. Vương Phi nhìn thấy trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi màu đen quái vật, trên mặt tất cả đều là thần sắc hốt hoảng, thấp thỏm bất an nói, quái vật đến cùng chạy đi đâu? Mau nhìn, nó ở nơi đó. Như mộng chỉ vào lòng đất quảng trường một cái nào đó mở miệng, quay về mọi người chung quanh lớn tiếng mà nói. Chỉ thấy quái vật huyền phù ở một cái nào đó lòng đất mở miệng phía trên, hai tay liên tục hướng về lối ra vung lên, mở miệng trong nháy mắt liền sụp đổ, lượng lớn gạch chồng chất ở lối ra bên trong, đem mở miệng hoàn toàn mai một. Hừ hừ, game vừa mới bắt đầu, lẽ nào các ngươi liền muốn chạy trốn sao? Quái vật nhìn dưới đáy hoảng loạn tu luyện giả, liên tục phát sinh chói hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó lần nữa biến mất ở chúng tu luyện giả trước mắt. Bắt ba ba trong giỏ, nó muốn đem toàn bộ vây chết ở cái này lòng đất trong quảng trường, nó muốn đem toàn bộ giết chết. Như Mộng nhìn thấy màu đen quái vật vừa nãy xuất hiện phía trên, trong miệng phát sinh lẩm bẩm âm thanh. Lòng đất sở giao dịch, nào đó trong phòng theo dõi diện. Trời ạ, cái này là quái vật gì? Nó làm sao xảy ra hiện tại nơi này? Ông lão nhìn đột nhiên biến mất ở quản chế bình mặt trên quái vật, trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Chương 714, thực sự là quá thú vị ẩm. Ông lão một cái tát tàn nhẫn mà vỗ vào phòng quản lý trên bàn, bàn theo tiếng sụp lạc, trên bàn quản chế màn hình toàn bộ đi rơi trên mặt đất. Chi, chi, chi. Màn hình toàn bộ chồng chất trên mặt đất, đường bộ tứ tán giao tích, trong nháy mắt liền bắt đầu xuất hiện đường ngắn, đốn lửa bắn ra bốn phía, phát sinh chói hai chít chít thanh. Tuyệt đối không thể để cho quái vật kia trốn đi ra ngoài, lòng đất sàn giao dịch danh dự tuyệt đối không thể có tổn. Ông lão sắc mặt tràn ngập vẻ giận dữ, lông mày từ từ cau lên đến, hai con mắt tán bảy đặt độc các ánh mắt. Mấy người các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Ông lão quay đầu lại nhìn thấy trong phòng theo dõi diện nhân viên bảo vệ, còn đần độn mà đứng tại chỗ, né tránh ánh mắt để ông lão cảm thấy bừng tỉnh giận dữ. Còn không mau cút đi ra ngoài, đem lòng đất quảng trường mở miệng đường nối toàn bộ từ bên ngoài đóng, quái vật kia tuyệt đối không thể từ bên trong trốn chạy đến. Ông lão sắc mặt hung ác, trong lòng làm ra tàn nhẫn quyết định, sau đó quay về phòng quản lý nhân viên bảo vệ hầu như giống to nói. Ông chủ, nhưng lòng đất trong quảng trường còn có người a. Một cái ánh mắt thiểm xúc bảo an nhìn đầy mặt vẻ giận dữ ông lão, thấp thỏm bất an nói, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ông lão hai con mắt mạnh mẽ rơi vào bảo an trên người, ánh mắt tràn ngập bạo ngược ánh sáng. Bảo an bị ông lão như thế vừa nhìn, trong lòng trong nháy mắt liền tràn ngập hoảng sợ, toàn thân bắt đầu run rẩy. Ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, không phải vậy ngươi liền cho ta đi lòng đất trong quảng trường, cùng quái vật kia làm bạn. Ông lão lạnh lùng nhìn về trước mắt mấy cái bảo an, tràn ngập uy hiếp điệu nói. Mấy cái bảo an lẫn nhau đối diện một chút, thấy lão giả mệnh lệnh không cho sửa đổi, không thể làm gì khác hơn là toàn bộ hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Theo lòng đất quảng trường cái cuối cùng mở miệng đường nối cũng làm cho quái vật cho đánh sụp, gạch đem đường nối toàn bộ chống chất, đem mở miệng toàn bộ đóng kín. Kha kha, hiện tại các ngươi đúng là không ở ngoài có thể trốn, hiện tại game vừa mới bắt đầu. Quái vật huyền phù ở lối ra đường nối phía trên, nhìn thấy đường nối đã bị gạch hoàn toàn đóng, trên mặt tất cả đều là nét mặt hưng phấn. Hắc khí không ngừng tràn ngập, quái vật bóng người ở hắc khí bên trong lúc gần lúc hiện, hai con mắt hồng quang liên tục rơi vào chúng tu luyện giả trên người, để chúng tu luyện giả trở nên càng thêm sợ sệt lên. Chúng tu luyện giả nhìn thấy huyền phù ở trên quảng trường mới màu đen quái vật, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi, bắt đầu liên tục hướng về mặt sau lùi về sau, hy vọng có thể tách ra hắc ảnh công kích. Chuyện này quả thật chính là quá quỷ dị. Cho dù là đến hiện tại, những này hoảng loạn tu luyện giả cũng nghĩ không thông, tại sao khôi giáp bên trong sẽ chạy ra nhiều hắc khí như vậy, nhưng hắc khí này lại còn đã biến thành một đáng sợ quái vật. Cái này quái vật nhìn qua, vẫn là như thế khó đối phó. Loại này gần như sự tình, lại phát sinh ở trước mắt của bọn họ, điều này làm cho bọn họ cảm thấy dị thường hoảng sợ. Đừng sợ, các ngươi hiện tại một đều chạy không thoát, vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta đồ ăn đi. Huyền phù ở lòng đất trên quảng trường mới quái vật lần thứ hai hóa thành hắc khí, hắc ảnh như một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền ra hiện tại phía dưới trong đám người. Đáng ghét, ta cùng ngươi liều mạng. Mọi người cùng nhau tiến lên a. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. bên trong đám người liên tục truyền đến tu luyện giả tiếng kêu thảm thiết thê lương âm, cùng với quái vật dữ tợn tiếng cười nhạo. Quái vật như một đạo tàn ảnh ở chúng tu luyện giả chu vi liên tục xuyên tới xuyên lui, gặp phải tu luyện giả, hầu như không có một là quái vật đối thủ, từng bộ khô héo thi thể bắt đầu liên tục rơi xuống ở lòng đất quảng trường trên sàn nhà. Bọn họ khí huyết toàn bộ để hắc khí hấp thu, trên mặt đất hơi khô chính là chứng minh tốt nhất, quái vật hai con mắt hào quang màu đỏ trở nên càng ngày càng điểm diễm. Quái vật kia rốt cuộc là thứ gì? Ta lại nhìn không thấu nó. Trần Vũ chạm ở trên vũ đài, nhìn như một đạo tàn ảnh ở chúng tu luyện giả qua lại công kích quái vật, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc vẻ mặt. Trần đại ca, ngươi nhanh lên một chút ra tay a, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi. Vương Phi thanh âm dồn dập từ Trần Vũ sau lưng chuyển tới, để hơi hơi nhập thần Trần Vũ hồi phục lại. Ta vừa nay đang quái vật được điểm, nhưng lại sẽ là không thu hoạch được gì. Trần Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Như Mộng các nàng đều đứng phía sau của hắn, gương mặt hơi hơi nở nụ cười, để Như Mộng các nàng bình tĩnh lại. Vậy làm sao bây giờ a? Trương Lệ nhìn trước mắt Trần Vũ, sắc mặt lo lắng nói, Trần ca, vừa nãy ngươi nếu có thể nhìn ra được quái vật bị phong ấn ở khôi giáp bên trong, tự nhiên nên cũng có đối phó quái vật biện pháp chứ? Có chút khó khăn. Trần Vũ nhìn phía trước cách đó không xa hắc ảnh, nhìn thấy những kia tu luyện giả công kích lạc đang quái vật trên người, công kích sau đó thất bại, sau đó đổi lấy quái vật đối với bọn họ tàn sát, chuyện này quả thật chính là một phương diện tàn sát. Những kia tu luyện giả công kích, phản phất đối với quái vật sản sinh không được bất kỳ thương tổn. Trần Vũ nhìn thấy quái vật kỳ lạ như vậy, cũng không khỏi lắc lắc đầu, quay về Trương Lệ thấp giọng nói, đầu kia quái vật lại là do hắc khí biến ảo mà thành, nó đều không có thực thể, ta vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ đối thủ như vậy. Cái kia làm sao bây giờ? Mọi người ở trong, luận tu vi thấp nhất tự nhiên chính là Liêu Phỉ Phỉ, nàng nhìn thấy liền Trần Vũ cũng không có cách nào, cũng không khỏi trở nên sợ sệt lên. Trần Vũ nhìn thấy Liêu Phỉ Phỉ hoảng loạn vẻ mặt, sau đó cho một bình tĩnh nụ cười. Làm sao bây giờ? Trần Vũ nhìn Liêu Phỉ Phỉ cười ha hả nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện tại đương nhiên là giao trộn. Trần Vũ mắt lạnh nhìn ở tu luyện giả bên trong giết đến 7 tiến vào 7 ra quái vật, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin. Bóng người một thệ, Trần Vũ sau đó nhanh chóng hướng về quái vật phương hướng phóng đi. Trần đại ca, ngươi muốn đi nơi đó? Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy Trần Vũ hướng về quái vật kia phương hướng phóng đi, sợ sệt Trần Vũ sẽ bị thương tổn, đội vã thất kinh điệu nói. Đương nhiên là đi giết nó. Trần Vũ lạnh rào rạt âm thanh từ phía trước chuyển tới, làm cho các nàng toàn bộ rất nghi hoặc. Trần đại ca, không phải mới vừa nói tìm không ra quái vật nhược điểm sao? Vương Phi nhìn thấy Trần Vũ bóng người chính đang nhanh chóng hướng về quái vật phương hướng di động, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ta còn tưởng rằng muốn chạy trốn chạy đây. Trương Lệ nhìn phía trước bóng người quen thuộc, cũng không khỏi mắt tròn váng, bắt đầu đối với Trần Vũ tràn ngập chờ mong. Toàn bộ các ngươi lui ra đi. Trần Vũ ra hiện tại quái vật bên cạnh, mắt lạnh nhìn hắc khí biến ảo mà thành quái vật, trên mặt từ từ lộ ra thần sắc hưng phấn. Lá gan của ngươi thực sự là đại a, người khác trốn ta đều không tránh kịp, ngươi lại chạy tới chịu chết, thực sự là quá thú vị. Quái vật hai con mắt hồng mang lấp lóe, nhìn thấy đột nhiên ra hiện tại trước mắt hắn Trần Vũ, cũng dừng lại đối với tu luyện giả tàn sát động tác, đứng thẳng ở tại chỗ, theo Trần Vũ đối diện lên. Quái vật như thế dừng lại, liền để bốn phía tu luyện giả được cơ hội thoát đi, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, chu vi tu luyện giả cũng đã chạy trốn một quang hai tịnh, toàn bộ rời đi quái vật bên trong phạm vi. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai vậy, hắn sẽ là quái vật đối thủ sao? Hắn vừa nãy liền biết khôi giáp bên trong phong ấn vật kỳ quái, hiện tại đối diện quái vật, nên có biện pháp đi. Lẽ nào các ngươi thật sự không biết, hắn chính là cái kia danh chấn giang nam Trần Ngoan Nhân sao? Cái gì? Hắn chính là Z quốc trẻ trung nhất tiên tiên cường giả? Không thể nào. Trần Ngoan Nhân nhưng là ta thần tượng a. Theo thân phận của Trần Vũ bị người khác bạo lộ ra, lòng đất trong quảng trường tu luyện giả trong nháy mắt liền sôi bật lên. Bọn họ nóng rực ánh mắt toàn bộ lạc ở Trần Vũ trên người, trong lòng bắt đầu yên lặng cầu khẩn, hy vọng Trần Vũ có thể đem quái vật kia xé nát, làm cho trong lòng bọn họ chút cơn giận. Chương 715, cho ta xé nát kẻ địch trước mắt một con tiểu tiểu ma vật mà thôi, ta lại có gì phải sợ. Trần Vũ xem thường mà nhìn trước mắt màu đen quái vật, chào cười nói, ngươi lại biết ta chủ tộc. Hắc khí liên tục biến ảo, là như hình người, là như các loại quái vật tạo hình, trên mặt của nó xuất hiện ngơ ngác, vẫn là rất dễ dàng nhìn ra quái vật khiếp sợ trong lòng. Ha ha, ta vốn đang đúng là không biết, nhưng ngươi vừa không phải thành thật trả lời sao? Trần Vũ cố nén trong lòng ý cười, trên mặt tràn ngập đối với quái vật xem thường. Hắn vốn là cũng không biết quái vật thân phận, không nghĩ tới suy đoán lung tung, lại cũng sẽ vai đánh chính, ngược lại cũng đúng là để Trần Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi lại dám lừa dối bản ma vương, ngươi thực sự là đang tìm cái chết à? Quái vật mạnh mẽ mà nhìn trước mắt Trần Vũ, nhìn thấy Trần Vũ trên mặt cười nhạo vẻ mặt, để quái vật trong lòng tràn ngập oán khí cùng phẫn nộ. Sau một khắc, quái vật bên người phảng phất xuất hiện đầy trời huyết hải, huyết quang đại thịnh, còn như huyết hải thao thiên, đến mãi không hết người tí hon màu đỏ ngòm ở huyết hải trong lẫn nhau dãy rủa. Hai con mắt tất cả đều là khát vọng cứu sống ý thức, trên mặt tất cả đều là thất kinh vẻ mặt. Mấy dặm đông đảo khủng bố ảo giác bắt đầu ở huyết hải chu vi hiện lên, trong ảo giác diện quái vật dường như muốn như tất cả xung quanh sinh linh toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, đem hết thể sinh vật kéo vào vĩnh hằng trong địa ngục. Trời ạ, thực sự là quá khủng bố. Con quái vật này thực sự là thật là lợi hại a, chỉ là cái kia mảnh huyết hải cũng đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Cái kia Trần Văn Nhân có thể được không? Đến mai không hết khủng bố ảo giác, để chúng tu luyện giả trong lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, một ít tu luyện giả rất Dì bắt đầu lớn tiếng kêu gào lên, lấy này phát tiết trong lòng bọn họ khủng bố. Tuy rằng ngươi có chút khôn vặt, nhưng ngươi vẫn là cho bản ma vương xuống địa ngục sám hối đi thôi, thế giới này đã là không tha cho ngươi. Quái vật huyền phù ở huyết hải phía trên, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Trần Vũ, sát khí sôi trào địa quay về Trần Vũ hướng lên. Huyết hải theo quái vật sự phẫn nộ, trong nháy mắt liền trở nên sôi trào cực kỳ, vô số mũi tên máu cấp tốc từ huyết hải bay lên, nhanh chóng hướng về Trần Vũ vọt tới. Một con cấp thấp ma tộc, cũng dám tự xưng bản vương, ngươi thực sự là ở lừa mình dối người. Trần Vũ mắt lạnh nhìn vô số mũi tên máu cấp tốc từ huyết hải phương hướng phóng tới, khóe miệng không khỏi cười, một mặt chân khí hình thành màn hình liền như vậy ra hiện tại Trần Vũ phía trước. Chi, chi, chi. Vô số mũi tên máu rơi vào chân khí màn hình mặt trên, trong nháy mắt liền phát sinh ăn mòn chít chít thành, từng kia một khí màu trắng thể không ngừng mà từ trên màn ảnh diện bay lên. Vô chi, bản ma vương nhưng là cao quý nhất ma tộc, thân phận cao quý không phải là ngươi chờ phàm phu tục tử có thể biết được. Quái vật nhìn thấy vô số mũi tên máu bị màn hình cản trở lại, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ, quay về Trần Vũ giống lớn lên, kinh sợ linh hồn âm thanh quét ngang bát phương, liên tục hướng về chu vi chuyện làm quá khứ. Long đất quảng trường chúng tu luyện giả phảng phất cảm thấy chấn động trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng, bọn họ những này cấp thấp tu luyện giả, nơi đó chịu đựng tới tinh thần lực công kích. Linh hồn bị đó chấn động, trong lòng muộn đến sắp thôn ra máu, trên mặt tất cả đều là ngơ ngác vẻ mặt. Hai con mắt hoảng loạn, để bọn họ lần thứ hai sâu sắc thêm nhận thức huyết hải trong đầu kia quái vật khủng bố. Đứng lên đi, ta người hầu, cho chủ nhân của các ngươi xé rách kẻ địch trước mắt. Quái vật kiêu ngạo mà nhìn trước mắt Trần Vũ, lạnh lùng hai con mắt liên tục liều linh hồng quang, biến ảo vô thường thân hình, khiến người ta cảm thấy đặc biệt kinh dị. Theo quái vật triệu hoán, huyết hải trong nháy mắt liền bay lên rất nhiều máu sắc tiểu quỷ, bọn họ đầu trưởng xong rác, trong miệng lộ ra thật dài răng nanh, cầm lượng lớn đỏ như màu máu trường mâu, kêu to không biết tên âm thanh, liền như vậy kết bè kết lũ địa hướng về Trần Vũ đi tới. Lẽ nào đây chính là quái vật huyết hải binh đoàn sao? Số lượng này cũng quá có thêm đi, ít nhất cũng có mấy trăm tiểu quái vật. Những quái vật này thực lực lại so với ta còn lợi hại hơn, cái kia Trần Ngoan Nhân thật sự có thể ngăn cản được sao? Những này phản phất là bỗng dưng mà sinh huyết hải quái vật, trong nháy mắt liền đem chu vi kinh hoàng chúng tu luyện giả lần thứ hai kiếp sợ, bọn họ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt những kia màu máu sinh linh bé nhỏ, hai con mắt tất cả đều là không thể tin được ánh mắt. Kết mẹ kết lũ màu máu tiểu quỷ đã đi tới Trần Vũ hình thành chân khí trước màn ảnh diện, giơ lên trong tay trường mâu liên tục công kích màn hình, theo bọn họ lượng lớn công kích, chân khí màn hình không khỏi xuất hiện một tia gợn sóng. Huyết hải hình thành tiểu quái, thực sự là khá là kỳ lạ sinh vật. Trần Vũ bất ngờ mà nhìn trước mắt con số đông đảo màu máu tiểu quái, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc tò mò, bởi vì Trần Vũ ở những này màu máu tiểu quỷ trên người, lại không có cảm ứng được linh hồn tồn tại. Những này màu máu tiểu quỷ hoàn toàn chính là vì chiến đấu mà sinh chiến đấu khối lỗi, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều thông minh, không đình chiến đấu, chính là chúng nó mệnh trời. Vô số màu máu tiểu quỷ đã đem Trần Vũ hình thành chân khí màn hình bao phủ lại, tuy rằng Trần Vũ vẫn là không ngừng mà phát ra chân khí, nhưng theo màu máu tiểu quỷ không ngừng tăng nhanh, Trần Vũ cũng là cảm thấy có chút dị thường vất vả. Ha ha, xem ngươi còn có thể chống đỡ đạt được bao lâu. Quái vật huyền phù địa huyết hải phía trên, nhìn thấy màu máu phó người đã hoàn toàn đem Trần Vũ vây quanh lên, công phá chân khí màn hình cũng chỉ là vấn đề thời gian, cũng không khỏi cao giọng bắt đầu cười lớn. Mèo. Trần Vũ trong nháy mắt liền đình chỉ phát ra chân khí hình thành màn hình ngay lập tức sẽ bị màu máu tiểu quỷ công phá, màu máu tiểu quỷ lớn tiếng hoan hô lên, khỏe miệng không ngừng nói không biết tên ngôn ngữ, tiếp tục tăng nhanh hướng về Trần Vũ đi tới tốc độ. Màn hình lại bị công phá. Vương Phi nhìn thấy Trần Vũ bên người màn hình trong nháy mắt biến mất đến không thấy hình bóng, trên mặt tất cả đều là thần sắc không dám tin. Cũng đi tiến lên trợ giúp đi. Trương Lệ trong tay lợi kiếm đã sắp tốc địa rút ra, không ngừng hướng ra phía ngoài Liễu Lĩnh Hàn mang trường kiếm, cũng phản ứng ra Trương Lệ lúc này quyết tuyệt. Chờ đã, màn hình không phải là bị công phá, mà là Trần Đại Ca cố ý gây ra. Như Mộng đôi mắt đẹp không ngừng mà nhìn kỹ Trần Vũ, nàng cũng đối với màn hình đột nhiên biến mất tràn ngập nghi hoặc. Ha ha, bọn người hầu, cho ta sẽ nát hắn. Quái vật nhìn thấy màu máu tiểu quỷ đang không ngừng đi tới, Trần Vũ đã gần trong gang tấc, thân hình cũng bắt đầu trong nháy mắt hướng về Trần Vũ bay đi. Thực sự là thông minh hạ thấp ra hỏa. Trần Vũ nhìn thấy chu vi không ngừng xông tới màu máu tiểu quỷ, khóe miệng lộ ra khinh bị đủ cười. Lửa cháy ngập trời đột nhiên lấy Trần Vũ làm trung tâm, trong nháy mắt liền hướng chu vi tràn ngập, chí dương chí cương liệt diễm phảng phất có thể trước nhiên thế gian tất cả. Ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt liền đem chu vi màu máu tiểu quỷ hoàn toàn bao phủ ở bên trong, những này do dòng máu tạo thành quái vật thì lại làm sao chịu đựng nổi liệt diễm thiêu đốt, theo lửa nhiệt độ cao, chúng nó dồn dập bắt đầu nổ tung lên. Chuyện này, tuyệt đối không thể a. Một đám lửa lớn từ hỏa diễm phía trên trong nháy mắt bay ra, liên tục phát ra thanh âm phẫn nộ. Những này không ngừng nổ tung tiểu quỷ, như quái vật phân thân, bọn họ lượng lớn tử vong, cũng đối với quái vật tạo thành rất lớn tổn thương, để quái vật chịu đến rất nặng phản phệ thương tổn.